Chương 47, sự thật về thánh đồ Hắc Ám Loki phá lên cười, ta thích những kẻ thông minh. Đúng vậy, trong khoảng thời gian sắp tới, ta quả thực sẽ lợi dụng các ngươi. Bởi vì tên phược kia căn bản không thể nào đuổi kịp ta, nên dù các ngươi có hợp tác với ta hay không, cũng đều sẽ bị hắn tấn công. Nếu hợp tác với ta, tỷ lệ sống sót sẽ tăng ít nhất 50. Thành thật mà nói, tất cả thành viên của đội át chủ bài đều không ưa cái cảm giác thượng đẳng mà Loki vô tình hay cố ý để lộ ra, đặc biệt là người có tính cách tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu như tư, cảm giác như có một luồng khí tức nghẹn lại trong lồng ngực. Thế nhưng, gã đàn ông trước mặt này lại sở hữu thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, điểm yếu của cả đội đều bị gã này nắm trong tay. Cái cảm giác rõ ràng là tức giận nhưng không thể chút ra được này thực sự khiến người ta vô cùng bất bối. Loki hiển nhiên cũng biết tâm trạng của đội át chủ bài, nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn rõ ràng mình đang làm gì, mỗi câu nói có thể đạt được hiệu quả ra sao. Điều hắn muốn chính là cảm giác giẫm đạp những nhân tài ưu tú này dưới chân mình. Nếu không như vậy, sao có thể gọi là không đánh mà khuất phục được người? Không làm nhục nhuệ khí, vẻ gãy sự sắc bén của chúng, thì làm sao có thể khiến những kẻ kiêu ngạo bất kham này cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ của mình? Nhìn sát mặt của những người trong đội át chủ bài, Loki lại tiếp tục ném ra một quả bóng tấn. Nhân tiện phải nói cho các ngươi biết, không rõ vì lý do gì mà không gian đột nhiên xuất hiện luồng xoáy, Phượng cũng tạm thời bị kẹt lại trong thế giới này. Năng lực mạnh nhất của Thánh Đồ Hắc Ám cũng tương đương với bị phong ấn, đây chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Bỏ lỡ thời cơ này, hắn sẽ như cá gặp nước, trời cao mặc chim bay, sẽ tiếp tục bám lấy các ngươi như âm hồn không tan. Phương Sâm Nham lúc này đột nhiên lên tiếng, "Vậy, anh có thể cho chúng tôi biết, tên Thánh Đồ Hắc Ám tên Phượng mà anh nói, tại sao lại cứ truy sát chúng tôi không? Cái giá phải trả lớn như vậy là vì điều gì?" Đúng vậy, vấn đề này vẫn luôn khiến mọi người băn khoăn. Trước đó, Phương Sâm Nham cho rằng cuộc truy sát này đến từ sự trả thù của đội sở tộc Hòm. Nhưng, nói một cách nghiêm túc, cái giá phải trả cho sự trả thù này đã vượt xa tổn thất lúc đó. Không có một đội ngũ lý trí nào lại làm như vậy, cho dù đội trưởng có phát điên, các thành viên cũng tuyệt đối không thể điên theo. Loki nhìn sâu vào Phương Sâm Nham và những người khác rồi nói, trong mỗi không gian, không chỉ có sự tồn tại của khế ước giả, cũng giống như một đội quân không chỉ có binh lính mà còn cần có hậu cần, tình báo, tham mưu. Thánh Đồ Hắc Ám không phải một người, mà là một tổ chức vô cùng bí ẩn. Nghe nói họ cũng giống như trung lập giả, nắm giữ một vài bí mật cốt lõi của không gian. Họ không thuộc biên chế chiến đấu của khế ước giả, nhưng lại sở hữu năng lực chiến đấu rất mạnh. Thậm chí họ còn biết một số lỗ hổng quy tắc của không gian và khéo léo lợi dụng chúng. Nếu dùng nghề nghiệp của con người để ví von, họ dường như kiêm cả ba chức năng của bác sĩ, FBI và nhân viên vệ sinh. Việc này thì có liên quan gì đến việc họ truy sát chúng tôi? Tư hỏi dồn. Loki ngừng lại một chút, rồi thản nhiên nói, Thánh Đồ Hắc Ám cũng là những kẻ có lòng riêng, nên việc họ dùng năng lực đặc biệt của mình để làm chút chuyện riêng tư cũng chẳng có gì lạ. Tóm lại, ta biết một chuyện, đó là Thánh Đồ Hắc Ám vẫn luôn ngấm ngầm ra tay với một số khế ước giả mà không có lý do. Điểm chung của các mục tiêu là, bất kể nam nữ, không quá 30 tuổi, đến từ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, đều đến từ các trái đất trong những không gian song song, và toàn bộ đều là người gốc Hoa. Đừng hỏi ta tại sao, ta cũng không biết. Đều đến từ trái đất. Phương Sâm Nham nắm bắt được thông tin này, chẳng lẽ còn có người không đến từ trái đất sao? Loki phá lên cười lớn, đương nhiên. Quan niệm của mấy đứa nhóc các ngươi thật là hậu. Trong dòng sông lịch sử đã xuất hiện vô số nhánh rẽ, ví dụ như ta đến từ năm 2110 công nguyên, căn cứ hỏa tinh. Hiểu rồi. Phương Sâm Nham hoàn toàn phớt lờ vẻ khinh miệt như có như không của Loki, rồi nghiêm túc nói tiếp, vậy còn tên phược mà chúng tôi phải đối mặt thì sao? Chúng tôi càng hiểu rõ về hắn, thì càng có thể gây ra nhiều sát thương và phiền phức cho hắn hơn. Như vậy cơ hội của anh cũng sẽ lớn hơn. Loki trầm ngâm nói, năng lực vận mệnh của hắn các ngươi cũng đã thấy rồi, đó là năng lực có được từ thế giới phim phái nổ đẻ tỷ nội sân. Thực ra cũng khá phổ biến, nhưng sau khi nâng lên cấp cao, kết hợp với năng lực của một thánh đồ hắc ám, hắn khiến người ta sợ hãi như thể hóa thân của tử thần. Tư nhàn nhạt trầm trọng, có thể nói chút gì mà chúng tôi chưa biết không? Loki liếc cô một cái, nhưng Tư lại nhìn thẳng lại, anh rất mạnh, nhưng thì sao chứ? Anh dám khai chiến với chúng tôi không? Dám động thủ với chúng tôi không? Ngươi đã muốn lợi dụng chúng ta thì phải học cách tôn trọng người khác. Loki thản nhiên đáp, thứ duy nhất có thể khiến ta tôn trọng chính là sức mạnh. Một năng lực khác của Phược là có thể rút khỏi thế giới trong trạng thái phi chiến đấu mà không chịu bất kỳ tổn thất nào. Nhưng vì nhiễu loạn không gian, nên năng lực này của hắn cũng đã bị phong ấn. Phương Sâm Nham nghe xong, thản nhiên nói, nghe anh nói, có vẻ như chỉ cần chúng tôi tìm được hắn là có thể xử lý hắn thành công. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Loki cười lạnh, bên cạnh Phược có thị bộ hùng mạnh, các ngươi qua được cải của nó rồi hắn nói. Cuối cùng, ta muốn nói cho các ngươi biết, Phược không mạnh như các ngươi tưởng tượng đâu. Cầm lấy. Nói rồi, Loki ném tới một chiếc đĩa vàng, hào sảng cười nói, nếu các ngươi có thể nghiên cứu kỹ hành vi của Phược trong chiếc đĩa này, thì vẫn còn một tia hy vọng sống. Loki vừa dứt lời, một cột sáng trắng xóa từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cây thánh giá khổng lồ bao bọc lấy hắn. Sau đó, thánh quang phóng thẳng lên trời, cả người hắn như một quả cầu sét khổng lồ có đường kính hơn 5 mét ầm ầm lao đi, thanh thế kinh người. Phương Sâm Nham nhìn bóng lưng Loki rời đi, trầm tư một lúc, rồi trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Đã ngầm lại nhíu mày nói, tôi không thích người này, thái độ của hắn thật khó chịu. Tư hừ lạnh một tiếng rồi nói với Phương Sâm Nham, sức chịu đựng của cậu cũng tốt thật. Tôi thấy gã này cũng luôn đề phòng chúng ta, nếu không phải. Hừ, thật muốn đấu với hắn một trận. Phương Sâm Nham cười nói, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, ví dụ như tôi vừa nghĩ ra một chuyện rất thú vị. Tư lườm anh một cái, Phương Sâm Nham ung dung nói, nếu chúng ta thật sự xử lý được tên vật kia, biểu cảm trên mặt gã Lộ Kỳ kia chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây. Nghe Phương Sâm Nham nói, đáng ngầm, Tư và Tam Tử đều bật cười. Mặc dù việc Phương Sâm Nham muốn làm chắc chắn sẽ đầy dây khó khăn, nhưng không hiểu sao, anh luôn có thể khích lệ tinh thần chiến đấu của mọi người. Lúc này, ngài Giác Sơn giờ sờ rên rỉ một tiếng, ôm đầu tỉnh lại từ mặt đất. Ôi, lệ chúa, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi còn sống không? Đáng ngầm bước tới, đỡ ông ngồi xuống tảng đá bên cạnh, rồi lấy một ít cà phê từ trên xe cho ông uống. Rất nhanh, nhiệt độ nóng hổi, caffeine, đường và lượng calo dồi dào đã giúp ngài Giác Sơn giờ sờ hồi phục. Tôi lại gặp phải chuyện xui xẻo như nổ gas. Ôi, chết tiệt, trong đầu tôi cứ như có 13 con ruồi trâu đầu to California bay loạn xạ. Thưa ngài, tôi vẫn chưa biết tên các vị. Chúng ta vừa mới nói chuyện qua điện thoại cách đây không lâu, nên bây giờ quan hệ của chúng ta nên là đồng nghiệp, dù chưa từng gặp mặt. Phương Sâm Nham thân thiện cười. Sau đó, anh chỉ vào Tư và nói nhỏ, đây là trưởng phòng nhân sự, đừng thấy cô ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng lại có mối quan hệ mập mờ với CEO. Quan trọng hơn là, cô ấy vẫn luôn hy vọng vị trí mà ông sắp nhậm chức sẽ do bạn của cô ấy đảm nhiệm, nên tốt nhất nên nhường cô ta một chút, trước khi nhận việc đừng cho cô ta bất kỳ cái cớ nào. Giác Sơn giờ sờ lập tức ôm Thái Dương nói, ôi, quỷ tha ma bắt, tôi thật không biết công việc này lại có nhiều rắc rối đến vậy. Bất kỳ công việc nào có mức lương 700.000 đô la Mỹ một năm đều ẩn chứa rất nhiều phiền phức, thưa ngài Giác Sơn Zerster. Phương Sâm Nham lập tức nói đầy ẩn ý, đặc biệt là khi mức thu nhập 700.000 đô la Mỹ là thu nhập sau thuế, hơn nữa công việc này còn có rất nhiều thời gian rảnh. Rõ ràng lời nói của Phương Sâm Nham đã có tác dụng quyết định, còn Tư nghe xong thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn cắn cho anh một miếng thịt. Cô lập tức bước tới, lạnh mặt nói, ngài Giác Sơn Zerster, cơ thể của ông có vẻ không có vấn đề gì chứ? Giác Sơn Zerster đứng dậy đi vài bước, đột nhiên nhớ lại lời của Phương Sâm Nham, liền không định cho người phụ nữ rõ ràng đang đến gây khó dễ cho mình bất kỳ cơ hội nào, nghiêm túc đáp, đương nhiên. Tư lạnh lùng nói, vậy có thể ký hợp đồng được rồi chứ? À phải, phí ký hợp 100.000 đồng đô la Mỹ đã được chuyển vào tài khoản, nếu ngài Giác Sơn Zerster lúc này đổi ý, thì ông sẽ phải hoàn trả lại khoản tiền này cho chúng tôi. Giác Sơn Zerster lập tức ngẩn người, thẻ tín dụng của ông đã thấu chi 14.000 đô la Mỹ, một khi có tiền chuyển vào, chắc chắn sẽ ưu tiên trừ vào khoản nợ. Nếu đổi ý, ông lấy gì mà trả nợ? Vì vậy, ông chỉ có thể kiên định niềm tin của mình, được rồi, tôi ký hợp đồng. Hợp đồng đã có sẵn, căn cứ để che mắt thiên hạ đã thành lập 7 công ty lớn nhỏ, dưới sóng não của giáo sư ít, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vì vậy, tất cả các tài liệu được đưa ra lúc này đều hợp pháp. Còn về vị trí lương 700.000 đô la Mỹ một năm. Đừng nói 700.000, dù là 7 triệu, 70 triệu, hay 700 triệu đô la Mỹ một năm, Phương Sâm Nham đều có thể đưa ra được. Sở dĩ chỉ đưa ra 700.000 là vì sợ con số cao hơn sẽ dọa ngài Giác Sơn giờ sợ chạy mất. Chương 48, điểm nghi vấn sau khi ký xong, dì trực tiếp lấy ra 100.000 đô la Mỹ tiền mặt đưa cho Giác Sơn rụt tờ, rồi bảo anh ta chỉ có 3 tiếng để xử lý mọi việc, sau đó phải đi làm ngay lập tức. Vì đã được phèn xèn nghỉ án định hướng suy nghĩ từ trước, ông Giác Sơn rụt tờ coi yêu cầu vô lý này là một phần của công việc lương 700.000 đô la Mỹ một năm, hoặc là một sự làm khó có chủ đích của nhà tuyển dụng biến thái, nên không hề có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Sau khi dọn dẹp qua loa trong nhà mình, vụ nổ xảy ra ở ngoài đường, rồi gọi điện khoe khoang với vợ cũ một trận, anh ta dứt khoát nói ok. Lấy cớ kiểm tra sức khỏe miễn phí, Phèn Sen Nhi An đã lấy được mẫu máu của Giác Sơn Dụ Tơ, nhỏ lên chiếc vòng tay may mắn của cờ zip dẹp phiệu mà mình có được. Ánh máu phía trên trông càng rực rỡ, tựa như mã nao đỏ, xem ra chẳng còn bao lâu nữa là có thể giải phong ấn. Tiếp đó, trên đường trở về, Phèn Sen Nhi An và những người khác đội vàng lấy chiếc đĩa quăng mà Lộ Kỳ ném cho nhét vào ổ đĩa. Tất cả mọi người đều rất muốn biết rốt cuộc bên trong chiếc đĩa chết tiệt này chứa thứ gì. Khi đĩa quăng bắt đầu phát, trên màn hình hiện ra cảnh vật, trông có vẻ là một nhà thờ hay công trình tương tự. Dì và dì xì xem xong liền hơi kinh ngạc nói, ủa, sao lại là rôn? Do hạn chế về khác biệt văn hóa, Phèn Sen Nhi An không nhận ra được sự khác biệt tinh tế trong không khí văn hóa ở đây, cũng giống như việc nhiều người nước ngoài không phân biệt được sự khác nhau giữa kiến trúc Trung Quốc và Ấn Độ vậy. Nghe gì và những người khác nói, Phèn Sen Nhi An lên tiếng, vũ khí cấp truyền thuyết của gã không có khí hồn. Tên này bèn nảy ra ý định với khí hồn của ngọn giáo Lòn Chi Chủ, nên việc đến ý cũng không có gì lạ. Dì lập tức bừng tỉnh, phải rồi, vào thời điểm tận thế, thánh vật như thế này chắc chắn sẽ được vận chuyển lên phi thuyền. Rời khỏi đại bản doanh là nhà thờ, độ khó để chiếm được nó đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó, Loki xuất hiện trong ống kính với vẻ hơi thẳng hại, gã mặc một chiếc áo thầy tu không vừa vặn, trên đó có nhiều lỗ rách. Qua những lỗ rách có thể thấy làn da đỏ ửng như bị nước sôi dội vào, phía sau rõ ràng có rất nhiều người đang truy đuổi gã. Nhưng nhìn vẻ mặt bất cần của Loki, dường như thứ đang đuổi theo gã không phải một đám đông mà chỉ là một bầy kiến hoang loạn. Chắc là tạo ra bằng chức năng ghi hình của ấn ký mạo hiểm, gì khẽ nói. Lần sau mình cũng sẽ làm thế, có thể tổng kết được mất rất tốt. Tiếp đó, Loki cắt đuôi được đám người truy đuổi, đi đến nóc một tòa nhà cao tầng. Đột nhiên gã nhíu mày, trên người dường như vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Lộ Kỳ lập tức móc từ trong ngực ra một viên châu màu xanh lam cỡ đầu ngón tay, liền thấy trên đó đã chi chít vết nứt. Lộ Kỳ ném viên châu xuống đất, khói trắng lập tức bốc lên, hiện ra hình ảnh Cắt Lốt đang quỳ một gối dưới đất với dáng vẻ vô cùng thảm hại, gào lên khàn cả cổ, "Đại ca, cứu mạng." Lộ Kỳ cau mày, chiếc áo thầy tu lập tức bị gió mạnh xé thành từng mảnh. Tay phải của gã xuất hiện cảnh tượng sấm sét kinh người, rồi gã nắm ngược lấy thanh vũ khí truyền thuyết sau lưng, chiếc túi đeo sau lưng cũng nổ tung trong nháy mắt. Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng thần vật kết hợp từ hai món vũ khí truyền thuyết này, nhưng không thể nhìn rõ hình dạng cụ thể của nó. chỉ cảm thấy nó hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh sáng trắng sữa, nhưng luồng sáng tỏa ra lại cuồng nộ và dữ dội như sấm sét. Loki đột nhiên làm động tác ném, nhưng không ném gùng nỉ trong tay ra, thay vào đó, đầu mũi thương đã bắn ra một ảo ảnh ánh sáng trắng, đâm thẳng lên trời cao. Sau khi bay được khoảng 50-60 mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một lỗ đen, rồi luồng sáng sắc bén vô song đó chui vào trong. Lúc này, ống kính đột ngột chuyển cảnh, bất ngờ đến sân bay New York. Ngay lập tức, trên bầu trời sân bay New York xuất hiện một lỗ đen. Carlos và Dạ Dỗ đã gần như bị tên thần buộc kia dồn vào đường cùng, thì đột nhiên, luồng sáng của gùng nỉ đâm thẳng xuống, xuyên qua ngực tên thần buộc, ghim chặt hắn xuống đất. Tiếp đó, màn hình lại chuyển, là cảnh Loki giao đấu cực kỳ mạnh mẽ với gã tên FU. Nhưng những cảnh giao đấu này trông không hoàn chỉnh và liên tục, không giống như đang phát trực tiếp mà như đã được cắt ghép. Mọi người xem đoạn video mà cứ như đang xem truyện tranh. FU trong ống kính trông rất bình thường, chỉ là hình ảnh một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da thường thấy nhất trên phố An. Cây gùng nỉ trong tay Loki hẳn là bản thể, khi bung lên, những luồng điện quang bốn lượn dài 5-6 mét tỏa ra xung quanh, còn liên tục hiện ra ảo ảnh thánh giá, thánh tử và các tiểu thiên sứ. Cảm giác như thứ Loki đang nắm trong tay chỉ là một khối điện quang vô hình, nhưng lại mang sức mạnh cuồng loạn và phóng khoáng như thác đổ từ 9 tầng mây. Thế nhưng, FU lại bình an vô sự giữa luồng điện quang đó. Hắn giống như một chiếc lá trôi trên mặt nước, người ta càng cố dùng sức vớt nó từ bên cạnh thì lại càng thấy chiếc lá bị dòng nước đẩy ra xa. Hơn 10 đoạn video chỉ để lại cho fan Sen Ni An và những người khác ấn tượng như vậy. Đến cuối cùng, luồng điện quang của Loki cuối cùng cũng xuyên thủng bụng FU như một con thú khát máu, nhưng đồng thời cũng có thể thấy thân hình cao lớn của Loki cũng co giật một cái, rõ ràng cũng đã bị thương. Hình ảnh dừng lại ở đó. Mọi người xem đi xem lại trận chiến trên chiếc đĩa này mấy lần, cảm thấy ngoài hiệu ứng ánh sáng như phim bom tấn Âu Mỹ, cùng với việc FU rất giỏi né tránh và Loki thì cực kỳ uy mãnh ra, cũng chẳng nhìn ra được gì khác. Nhưng lời nói trước đó của Loki vẫn còn vang vẳng bên tai, nếu các người có thể nghiên cứu thấu đáo hành vi của FU trên chiếc đĩa này thì thật sự vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Chỉ vì câu nói này, mọi người cũng phải cẩn thận tìm kiếm bí ẩn bên trong chiếc đĩa. Nhưng lúc này, Phèn Sen Nhi An lại bước tới, tắt màn hình, suy nghĩ một lát rồi lại như chưa thỏa mãn, nhấn mở ổ DVD, lấy chiếc đĩa ra, dứt khoát bẻ nó thành 5-6 mảnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phèn Sen Nhi An mỉm cười nói, thứ này xem một lần là đủ rồi, xem nhiều cũng vô ích, vì nó chỉ là đòn gió mà Lộ Kỳ tung ra để chúng ta tập trung toàn bộ tinh lực vào chiếc đĩa này, từ đó bỏ qua một số thứ cực kỳ quan trọng. Có lẽ dùng từ cực kỳ quan trọng không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất đó cũng là những thứ Lộ Kỳ không muốn chúng ta biết. Nói đến đây, Phèn Sen Nhi An đã có sẵn kế hoạch trong lòng, nhưng ánh mắt lại trở nên có chút u ám. Lộ Kỳ trông có vẻ đã nói mọi thứ rất rõ ràng rành mạch, tôi tin những gì gã nói hôm nay đều là sự thật, cũng đã giải đáp được hàng loạt bí ẩn trong lòng, nhưng có một điểm mấu chốt nhất gã lại chỉ nói qua loa. Đó là tại sao FU lại đột ngột từ bỏ chiến trường bên này để chạy đi cứu người. Jia Xi ngạc nhiên nói, không phải là vì tên thần một sao? Phèn Sen Nhi An khẽ lắc đầu. Chúng ta đối phó với gã FU này cũng không phải ngày một ngày hai. Theo như tôi hiểu về gã, gã tuyệt đối không phải loại người nhân từ nương tay. Tính cách của gã hẳn là tự cao tự đại, thù dai, lòng dạ hẹp hòi, nhưng không thể không nói là tài hoa hơn người. Một kẻ bản tính bạc béo như vậy, trong mắt hắn, tất cả những người khác chỉ là quân cờ trong tay mà thôi. Hắn đã tính kế chúng ta suốt 3-4 thế giới rồi, đủ thấy quyết tâm giết chúng ta của gã lớn đến mức nào. Hắn khổ công bày bố, khó khăn lắm mới tạo ra được cơ hội tốt như vậy, lại từ bỏ ngay lúc sắp dồn chúng ta vào chân tường. Chuyện này sao có thể chỉ vì mạng sống của một tên thần bộ quen được chứ? Mọi người nghe Phèn Sen Nhi An nói vậy, lập tức có cảm giác như bừng tỉnh. Di Liên nói, lẽ nào, ở chỗ tên thần bộ đó, có thứ gì đó tuyệt đối không thể mất? Rất có khả năng. Ánh mắt của Phèn Sen Nhi An sắc như lưới dao vừa mài qua nước, ánh lên vẻ sắc lạnh trắng lóa, tên Loki đó điên cuồng chạy tới như vậy, tôi thấy chưa chắc đã mang tâm tư báo thủ cho anh em, có khi cũng là để tranh đoạt thứ đó. Mọi người vừa phân tích vừa lên đường. Rất nhanh đã hộ tống ông Jackson rụt tờ đến căn cứ vững như thành đồng, rồi tùy tiện tìm một việc lặt vặt tốn thời gian như đối chiếu sổ sách cho anh ta làm trước. Lúc này, trên TV đã bắt đầu đưa tin về các vụ ám sát lãnh đạo quốc gia và một số nhà tài phiệt. Phèn Sen Nhi An và những người khác không quá vội vàng quan tâm đến tất cả những chuyện này. Đúng vậy, họ đang chờ đợi. Loki nói có lẽ không sai, FU có thể không đuổi kịp gã, nhưng chỉ cần Phèn Sen Nhi An và họ có mình dưới sự bảo vệ của giáo sư, FU cũng sẽ bất lực. Vì vậy, đôi khi chờ đợi cũng là một hình thức tấn công. FU muốn làm chim hoàng yến, nhưng hắn cũng có thể trở thành con ve sầu bị bắt trước. Đồng thời, Phèn Sen Nhi An và những người khác cơm thầm chờ đợi căn cứ tiếp tục mở rộng theo cách thức đáng kinh ngạc như mô hình đa cấp. Những người muốn lên phi thuyền có thể nói là nối đuôi nhau không dứt, thậm chí là chen chúc kéo đến. Từ khoảnh khắc nộp vé tàu, những người này đã trở thành người của mình. Vì vậy, những thông tin mà Phèn Sen Nhi An muốn có rất nhanh đã có manh mối. Dưới áp lực sinh tồn to lớn của bản thân và gia đình, rất ít người có thể giữ được đạo đức nghề nghiệp. Rất nhanh, Phèn Sen Nhi An cầm lên một tờ giấy, trên đó ghi danh sách các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đại diện cho văn vật châu Mỹ. Trong danh sách này, bốn áo vật gồm sọ pha lê, dao găm tế thần bằng vàng, đồng tử vũ xà thần và mặt nạ răng nanh tủ trưởng da đỏ đều được đánh dấu tích đỏ. Còn trong chiếc túi giấy da bỏ bên cạnh Phèn Sen Nhi An đã ghi rõ thời gian, địa điểm, thậm chí cả lộ trình chúng được vận chuyển lên phi thuyền chương 49. Kẻ ăn não và sọ pha lê những trận động đất xuất hiện ngày càng thường xuyên đã bắt đầu gieo rắc hoảng loạn cho công chúng. Nói theo thuật ngữ khoa học thì đó là một nửa mảng đứt gãy bên dưới vỏ trái đất bắt đầu hoạt động thường xuyên, điềm báo cho sự sụp đổ của toàn bộ mảng Thái Bình Dương. Tại San Francisco, khu vực dễ xảy ra hoạt động của đứt gãy San Andreas nhất, đã có tổng cộng 16 trận động đất từ 5.0 độ Richter trở lên, khiến 136 người thiệt mạng. Trước sự thật này, dù chính phủ vẫn đang gào thét hạn cổ để trấn an, nhưng không thể phủ nhận rằng vé vào căn cứ ngày càng bán chạy hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, số vé bán ra tại căn cứ đã đạt và thậm chí vượt quá 50.000 vé. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của biên đội phi thuyền trong căn cứ cũng đã hoàn thành mọi công tác diễn tập và kiểm tra, mục đích là để tạo niềm tin cho những người đã mua vé. Thậm chí, họ còn mời hàng ngàn hành khách đến tham quan và trải nghiệm thử. Cảnh tượng lúc đó quả thực vô cùng chấn động. Mỗi chiếc phi thuyền dài đến 318m, đường kính 60m, tự trọng 300 tấn, dung tích 300.000 mét khối. Chiếc phi thuyền trung tâm của biên đội thậm chí còn dài đến 500m. Tuy nhiên, số người mà một phi thuyền thông thường có thể chở hiện đã đạt 5.000 người, trong khi phi thuyền trung tâm lại giảm xuống còn 1.000 người. Điều này chủ yếu là vì những người có thể đi phi thuyền trung tâm đều là những nhân vật có thân phận, chắc chắn sẽ chú trọng sự thoải mái. Hơn nữa, vai trò của phi thuyền trung tâm còn là vận chuyển phần lớn thực phẩm, máy móc, v.v. Dù vậy, sức chứa dự kiến của một biên đội phi thuyền cũng có thể đạt khoảng 35.000 người. Thử tưởng tượng trong đầu xem, 7 con quái vật khổng lồ như vậy đậu san sát nhau, cộng thêm khoảng cách giữa các phi thuyền phải đạt 150m, diện tích chiếm dụng gần như có thể so sánh với một công viên cỡ trung. Vì không thể quá phô trương, độ cao cất cánh của biên đội phi thuyền sau này cũng chỉ giới hạn trong vòng 50m. Dù vậy, 30 thang dây tự cuốn rủ xuống từ mỗi phi thuyền như những chiếc xúc tu, dày đặc, che trời lấp đất, cùng với tiếng động cơ gầm rú rung động lòng người, tất cả đã gây ấn tượng sâu sắc cho những người đến tham quan. Những người được mời đến dự lễ hôm nay tự nhiên đều là những người có địa vị. Khi lực nâng khổng lồ của phi thuyền kéo căng những sợi cắp thép của giỏ treo, họ bắt đầu được hướng dẫn viên mời vào tham quan các khu vực, dĩ nhiên là bắt đầu từ những khoang lớn tồi tệ nhất, sau đó đến các khoang thông thường, rồi lần lượt tham quan xuống, cuối cùng mới là cái gọi là phòng VIP. Nếu ngay từ đầu đã đưa những vị khách quý này đến phòng đặt riêng của họ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, những người đã quen với khẩu vị của phòng tổng thống chắc chắn sẽ kén chọn trong lòng. Nhưng con người là loài động vật biết suy nghĩ và so sánh. Sau khi tham quan những căn phòng lớn hạn chế nước, dùng chung nhà vệ sinh và phòng tắm, những vị khách quý này đã cảm thấy số tiền bỏ ra vô cùng xứng đáng. Quan trọng hơn, họ còn chứng kiến cảnh phi thuyền trung tâm có thể ngắt kết nối với các phi thuyền phụ bên cạnh bất cứ lúc nào. Điều này càng củng cố thêm cảm giác an toàn, thậm chí là cảm giác ưu việt của họ, một cảm giác mạnh mẽ có thể nắm giữ sinh tử của người khác trong tay. Vì vậy, không cần phải nói nhiều, sau buổi tham quan này, một làn sóng mua vé lại dấy lên. Một lượng lớn nhân lực và vật lực bắt đầu đổ dồn về nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô London này. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng việc giá thuê nhà gần đó tăng vọt 1.300 cũng đủ biết sự cuồng nhiệt của những người này. Đèn đỏ bíp 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 nhấp nháy. Fancy ản tiện tay nhấc điện thoại. Đây là chiếc điện thoại đặc biệt đã được tiến sĩ học tỏ thủ mã hóa, không có nguy cơ bị nghe lén. Giọng nói có phần mệt mỏi nhưng ôn hòa của giáo sư ít truyền đến từ đầu dây bên kia. Có hai việc, ngài thủy thủ. Chúng tôi nhận thấy việc lên tàu là một vấn đề lớn. Số người có vé của chúng tôi hiện đã tăng vọt lên 200.000 người. Nhờ sự gia tăng đột ngột về tài sản và nhân lực, năng lực sản xuất của chúng tôi lại được nâng cao một lần nữa, ước tính có thể tạo thành 14 biên đội vận chuyển, giúp gần 500.000 người sống sót. Nhưng tiền đề là cậu có thể xác định thời gian và địa điểm cụ thể của thời khắc đó là chính xác không? Nếu không, lỡ như nó xảy ra sớm hơn, rất có thể sẽ khiến một lượng lớn người chết oan. Fensenia nói, tôi chắc chắn, giáo sư ít nhưng việc mở rộng sản xuất sẽ không gây thêm rắc rối chứ. Ví dụ như kẻ thù của các vị. Sức mạnh của chúng có thể dễ dàng gây ra những đòn hủy diệt kinh hoàng. Còn có cả đám khốn nạn từ thế giới của chúng tôi muốn chỉnh sửa lịch sử nữa. Mãn nghệ tố lại trên bảo, nghiêm nghị nói, thủy thủ, những kẻ đó chỉ có tính cách lập dị thôi, chúng không phải đao phủ hay đồ tể. Phi thuyền do hụt và bạc mạn chế tạo chỉ chở được vài trăm người. Sau khi thấy hành động của chúng ta kiềm chế lại rất nhiều, có lẽ sẽ không đến phá hoại nữa, vì tôi nghĩ chúng chắc chắn cũng không muốn chỉ có vài trăm người sống cô độc trên trái đất. Có lẽ cuộc chiến giữa chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng không phải bây giờ. Còn về những kẻ mà cậu nói đến, những kẻ đến từ cùng một nơi với các cậu và muốn chỉnh sửa lịch sử, chúng bây giờ chắc đã đến Trung Quốc rồi. Một tin tức đáng tin cậy xác nhận rằng Trung Quốc quả thực đã sơn trại hàng ngàn chiếc tàu phượng. So với khúc xương khó gặm ở chỗ chúng ta, chúng dường như đã chọn Trung Quốc xa xôi. Chính phủ Mỹ cũng đã thở phào nhẹ nhõm, vì vậy bắt đầu thử từ tiếp xúc với chúng ta, xem xét phương thức hợp tác sơ bộ. Nếu đàm phán thành công, chúng ta thậm chí sẽ xem xét việc hỗ trợ chính phủ nhanh chóng thiết lập dây chuyền sản xuất phi thuyền. Tôi hiểu rồi, Fensenia nói. Tôi có thể khẳng định thời gian thảm họa xảy ra đã bị lùi lại. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 không phải là ngày tận thế, mà là 300 giờ sau đó. Khu vực đầu tiên xảy ra thảm họa là vịnh California, sau đó là khu vực đứt gãy San Andreas. New York sẽ có 2 giờ để chuẩn bị. Sau khi trận động đất kéo dài nửa giờ với cường độ trên 10 độ Richter kết thúc, những người sống sót sẽ có thêm khoảng 3 giờ để sống lay lắt. Ký ức cuối cùng trong cuộc đời họ sẽ đóng băng trước những con sóng thần kinh hoàng gần như che khuất cả bầu trời. Hiểu rồi, giáo sư ít dù đã nghe phèn xèn ni ản mô tả không chỉ một lần, nhưng giọng ông vẫn đau đớn và nghẹn ngào. Bên các cậu tiến triển thế nào rồi, có cần giúp đỡ không? Mọi việc thuận lợi, phèn xèn ni ản nói câu này trong khi nhìn sang cụ lụt gù ổ bên cạnh. Gã nhóc mập da đen này đang ngấu nghiến món cơm cuộn gà Bắc Kinh, nước sốt cà chua đỏ lòm dính đầy khoe miệng, còn tay kia của gã thì đang đặt lên bức tường kiên cố. Có thể thấy dưới tác dụng dị năng của cụ lụt gù ổ, xi măng trên tường rơi là tả. Công trình được cho là có thể chống lại cả tấn công hạt nhân lại tỏ ra yếu ớt trước dị năng của xịt lọc hai đầu. Cú lột gù ố lại cắn một miếng cơm cuộn thật mạnh, rồi bực bội dùng tay gạt đi lớp xi măng vỡ vụn, tiện tay bẻ gãy những thanh cốt thép bên trong. Cùng với hành động thô bạo của gã, tiếng còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Nhưng Phèn Sen Nhỉ Ản vẫn rất bình tĩnh, bởi vì trong khu căn cứ bí mật trông giống như một khu nghỉ dưỡng này, có tổng cộng 87 lính canh được trang bị đến tận răng. Còi báo động vang lên là để cho họ nghe, nhưng bây giờ những lính canh này đều đã mất tự do hành động và nói chuyện, bị số 7 dùng kỹ thuật chói con mồi của thổ dân Dume chói chặt cứng. Cuối cùng, chiếc két sắt được bao bọc trong lớp bê tông cốt thép dày 6 mét đã được đào ra. Nghe nói nếu mở từ mặt trước không đúng cách sẽ khiến các vật phẩm bên trong bị phá hủy. Vì vậy, Phèn Sen Nhỉ Ản, người không có mật mã, đã quyết định tin vào điều đó và tấn công từ phía sau két sắt, dễ dàng phá nát nó. Bên trong két sắt có rất nhiều thứ, nhưng ánh mắt của Phèn Sen Nhỉ Ản cuối cùng dừng lại trên một viên đá quý trông có vẻ bình thường. Anh bật đèn tin chiếu thẳng vào nó. Ngay lập tức, anh thấy bên trong viên đá quý, sau nhiều lần khúc xạ, lại hiện ra một con ngươi thẳng đứng, sắc nhọn và kỳ dị. Khẽ lắc đèn tin, anh phát hiện ánh sáng phản chiếu từ con ngươi đó lại giống như ánh lửa. Xem ra chúng ta lại tìm đúng thứ rồi, gì thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thán. Wow, thật đẹp. Cô dùng một giọng điệu ngưỡng mộ đặc trưng của phụ nữ, giống đối với những thứ lấp lánh như châu báu mà thốt lên, đồng tử Vũ Sa Thần, dù bị cậy ra một cách thô bạo, vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm đặc trưng. Đây là một tác phẩm nghệ thuật huyền thoại không thể có hàng giả. Ít nhất với công nghệ hiện đại cũng không thể làm nhái được. Chính phủ Mỹ đã giấu nó ở nơi xấu nhất mà không chịu mang ra trưng bày. Tôi nhớ trong thế giới thực, tập đoàn đã phải hy sinh rất nhiều để đổi lấy cơ hội được chiêm ngưỡng bảo vật này, không ngờ chính phủ lại lật L kèo vào phút chót. Lao Charlie lúc này cũng bước vào, theo sau là Zemtas, tay xách một chiếc hộp trông không có gì nổi bật. Tôi đã kiểm tra rồi, dao găm tế thần hoàng kim cũng ở bên trong, quả nhiên được vận chuyển cùng lô với đồng tử Vũ Sa Thần. Cộng với mặt nạ răng nanh tù trưởng da đỏ tìm được ở San Antonio, đã vượt quá yêu cầu của nhà sưu tập lớn rồi. Chúng ta có cần đi tìm sọ pha lê nữa không? Phèn Sen Mi ngạc nhiên hỏi, tại sao không? Không gian luôn rất hào phóng với những kẻ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, huống hồ đây là một công việc không có đối thủ cạnh tranh ít nhất là ở châu Mỹ, phải không? Địa chỉ của sọ pha lê ở đâu? Lại nằm trong tay một nhà sưu tập tư nhân. Tên gã này dài thật, ra cái hạm dịch cổ kỳ kết. Chúng ta phải nhanh lên, cố gắng giải quyết xong chuyện này trước khi FBI tìm thấy gã. Luôn đối đầu với chính phủ không phải là một chuyện tốt. Nhìn thấy gì và hồ giờ mẹ ấy thì đang nhìn chằm chằm vào đồng tử Vũ Sa Thần như hổ đói, Phèn Sen Nhỉ Ản dứt khoát từ bỏ ý định tự mình cất giữ món đồ này. Nhưng đúng lúc này, tiến sĩ học tỏ Vũ lại gọi điện hỏi một việc. Thủy thủ, tôi nhớ cậu từng nói với tôi rằng sự biến đổi địa chất cuối cùng của tận thế 2012 lần này là mũi hảo vọng ở châu Phi trở thành đỉnh núi cao nhất thế giới, còn Mỹ về tổng thể không thay đổi nhiều, đúng không? Đúng vậy, Phèn Sen Nhỉ Ản đáp, mảng kiến tạo của Mỹ giống như một chiếc bánh quy bị bẻ gãy làm đôi, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Rất tốt, tiến sĩ học tỏ Vũ phân khích nói, tài nguyên trong tay chúng ta bây giờ thực sự quá kinh người, mà những thứ muốn giữ lại quá nhiều. Vì vậy, tôi dự định xây dựng một vài nhà kho ngầm chống nước ở khu vực nội địa có mảng kiến tạo ổn định nhất, nhét tất cả những thứ cần thiết vào đó. Chỉ cần có một cái còn sót lại, ước tính cũng có thể tiết kiệm cho chúng ta vài năm, thậm chí vài chục năm phấn đấu trong tương lai. Ý kiến hay. Phèn Sen Nhỉ Ản nói, tôi nghĩ ông có thể hỏi thẳng chính phủ về việc này. Những hầm trú ẩn hạt nhân đó chỉ cần cải tạo một chút là có thể có hiệu quả chống nước cực tốt. Nên văn minh nhân loại, giữ lại được chút nào hay chút đó. Ừ, tôi còn có việc, tôi đi làm trước đây. Nhà của ngài Dạ Ca Amrit cổ kỳ kết gọi tắt là ngài Dạ Ca nằm ở ngoại ô Đệ Toạn, một nơi đã khá hẻo lánh. Tuy nhiên, căn biệt thự sơn trắng nền xanh nhận hiện giữa những tán cây xanh vẫn trông khá tinh tế, và bãi cỏ trước cửa cũng được cắt tỉa cẩn thận. Dưới ánh nắng chiều lúc 4 giờ đã dần dịu bớt, khung cảnh mang đậm phong cách của các họa sĩ trưởng phái ấn tượng thế kỷ 19. Nếu trên bãi cỏ không có vài cái xác và mấy chiếc xe cảnh sát đâm vào nhau ngổn ngang. Đạp phanh, về số mo, tắt máy, kéo phanh tay. Phèn Sen Nhỉ Ản thực hiện một loạt động tác liền mạch, rồi nhảy xuống xe. Hành động của anh có vẻ không khác gì bình thường, nhưng sự cảnh giác cao độ đã hiện rõ. Lúc này, GC đã vào tư thế sẵn sàng, chắn trước mặt gì, sẵn dậy và hồ giờ. Còn Phèn Sen Nhỉ Ản thì có rèm tạt và số 7, hai kẻ có thể hồi sinh, làm đội tiên phong. Phèn Sen Nhỉ Ản bước lên bãi cỏ, sau khi quan sát sơ qua liền đưa ra kết luận, xem ra hiệu suất của FBI vẫn cao hơn chúng ta một chút. Nhưng lần này họ dường như đã gặp phải chuyện khó nhằn rồi. Phèn Sen Nhỉ Ản vừa nói vừa đi đến bên chiếc xe cảnh sát, và ngay lập tức khẳng định kết luận của mình. Bởi vì trên ghế lái cũng có một cái xác, vẻ mặt nhòm mó, trông như thể bị dọa chết tươi. Chiếc xe đang ở số lùi, vô lăng cũng đã xoay vài vòng, nhưng viên cảnh sát đã không còn sức để kéo phanh tay. Tiếp theo, Phèn Sen Nhỉ Ản túi xuống kiểm tra thi thể. Có thể thấy khi ngón tay anh chạm vào vùng da trần của thi thể, dường như có thứ gì đó giống như rễ cây chui vào, danh tính người chết là đặc vụ cấp 1. Súng có dấu hiệu đã bắn, điều này cho thấy kẻ mà chúng ta sắp đối mặt rất có thể miễn nhiễm với sát thương từ đạn. Thử, nguyên nhân cái chết của gã này lại là? Phèn Sen Nhỉ Ản lộ vẻ kinh ngạc, đứng dậy đá một cước vào đầu thi thể. Cái đầu lập tức vỡ nát, nhưng bên trong hộp sọ chỉ có xương trắng bệnh, dịch nhầy, tơ máu, trống rông không một thứ gì. Ngay cả tủy trong xương sống cũng biến mất. Não và tủy sống của người này lại bị hút sạch một cách kỳ dị. Thứ quái gì đây? Biến thể của ma cà rồng. Quái vật ăn não. Kẻ đoạt tâm. Phèn Sen Nhỉ Ản cau mày nói. Lúc này, số 7 lại thè ra chiếc lưỡi dài và đỏ như lưỡi thằn lằn, kêu a a a vài tiếng với dì học sĩ. Dì học sĩ lập tức nói, nó nói vừa cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt rời đi. Phèn Sen Nhỉ Ản suy nghĩ một lúc rồi nói, dì, cô đi cùng tôi. Dì học sĩ, cậu bảo vệ sân nhà. Cú lột gù ổ lên sườn đồi bên cạnh, ở đó tầm nhìn rộng, có thể giám sát động tĩnh của kẻ địch từ trên cao. Vừa giờ, cô chuẩn bị một vài phép thuật khống chế kẻ địch. Chúng ta đến đây để tìm sọ pha lê, không phải để giết người. Nhớ kỹ, luôn phải ở trong phạm vi bàn tay thượng đế của Di Học Si. Theo sự sắp xếp của Phèn Sen Mì Ản, tất cả mọi người trong đội lập tức vận hành chính xác như những bánh răng. Phèn Sen Mì Ản vẫn đi trước mở đường, anh bước vào cửa chính của biệt thự, Dì đi song song bên cạnh anh. Không biết tại sao, dù không khí ở đây âm u và kỳ dị, nhưng lòng Dì lại đột nhiên trở nên vui vẻ, trong lòng mơ hồ có một niềm hy vọng khó tả, đó là có thể mãi mãi đi bên cạnh người đàn ông này như vậy. Phèn Sen Mì Ản đẩy cửa chính của biệt thự ra. Dì lúc này trông cũng có vẻ rất tùy ý, nhưng trên 10 đầu ngón tay thon dài lại lóe lên những tia hồ quang có thể làm người ta đau nhói mắt. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn khẽ nhíu mày vì cảnh tượng thảm khốc trước mắt. Bởi vì trong phòng khách có quá nhiều người chết và tất cả đều có vẻ mặt nhăn nhó. Trong số những người chết này, dù phần lớn là cảnh sát và đặc vụ FBI mặc vest đen, nhưng cũng có người hầu, người già, thậm chí cả một mẹ gái. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân cái chết của họ đều giống hệt nhau, nao và tủy sống đã biến mất. Nhìn hiện trường, những vết đạn chi chít trên tường cũng cho thấy nơi đây đã diễn ra một cuộc đấu súng vô cùng ác liệt, nhưng có vẻ như đạn không có tác dụng, hoặc là bắn không trúng, hoặc là bắn trúng cũng vô ích. Hai người vừa cảnh giác vừa đi lên lầu 2, phát hiện ở đây ngoài xác chết già cũng không có ai. Ánh mắt Phèn Sen Mì Ản lướt qua một bức ảnh gia đình bên cạnh, rồi khẳng định cả gia đình này xem ra đều đã chết trong biệt thự, trừ ngài Dạ Cả mà chúng ta đang tìm. Dì biết Phèn Sen Mì Ản vốn có khả năng nhớ lâu, nên rất tin vào phán đoán của anh. Cô lại tìm kiếm một lần nữa trong và ngoài biệt thự. Sau khi xác nhận hung thủ đã bỏ đi, cô phát tín hiệu an toàn để mọi người vào, đồng thời số 7 và rèm tạt ra ngoài cảnh giới. Lúc này, dù cả đội trông có vẻ đã trở lại bình thường, nhưng sự cẩn thận đó là điều chưa từng có trước khi Mộ Cạn Sạt chết. Mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí như đi trên băng mỏng, chính là vì sợ phải chịu đựng nỗi đau đớn như gãy tay gãy chân một lần nữa. Tiếp theo đương nhiên là tìm kiếm kỹ lưỡng. Mục đích của mọi người đến đây không phải để phá án hay đòi công lý, mà là lấy được sọ pha lê rồi phủi mông đi ngay. Trong lúc tìm kiếm, Sàn Diệp đột nhiên phát hiện một túi giấy của bệnh viện trong ngăn kéo, rút ra xem vài tấm, liền có chút kinh ngạc, đội gọi mọi người đến xem. Hóa ra trong túi giấy đó là những tấm phim chụp bằng kỹ thuật CT scan, tên bệnh nhân trên đó chính là Dạ Cải ạ. Những tấm phim CT ban đầu trông vẫn ổn, gần giống người bình thường, nhưng về sau, hộp sọ của bệnh nhân trên phim CT lại dần trở nên kỳ dị, từ từ hiện ra những đặc điểm hình thái đáng kinh ngạc. Trong một tấm phim CT chụp 2 ngày trước, bóng của hộp sọ hiện ra lại giống hệt sọ pha lê mà họ đang tìm. Chuyện gì thế này? Mọi người trong lòng càng thêm kinh ngạc. Sọ pha lê do người Ma điêu khắc lại thay thế hộp sọ của con người và mọc vào trong đầu Dạ Cải ạ. Chuyện kỳ quái này nếu không tận mắt chứng kiến thì thật không thể tin nổi. Mà sọ pha lê là thánh vật do chính tay người Ma điêu khắc, từ góc độ thần bí học mà nói, nó tương đương với một loại pháp khí, vì vậy đặc điểm của nó so với người hiện đại cũng có sự khác biệt rất rõ ràng. Cộng thêm những tấm phim trước đó của Dạ Cả để đối chiếu, nên rất dễ dàng đưa ra phán đoán. Phèn Sen Mì Ản trầm ngâm một lúc rồi nói, truyền thuyết nói rằng bên trong sọ pha lê có sức mạnh bí ẩn, cũng có tin đồn liên kết sọ pha lê với tận thế 2012. Có truyền thuyết rằng sọ pha lê có tổng cộng 13 cái, ẩn chứa thông tin về nguồn gốc và cái chết của loài người, có thể giúp con người giải mã bí ẩn của sự sống trong vũ trụ. Mọi người phải tìm đủ tất cả các sọ trước ngày 21 tháng 12 năm 2012. Ngày đó là ngày kết thúc của lịch Ma đã tuần hoàn 5126 năm. Trừ khi 13 chiếc sọ được tập hợp lại và đặt đúng vị trí, nếu không trái đất sẽ bay khỏi trục của nó. Chỉ có làm như vậy, sức mạnh siêu nhiên của những chiếc sọ mới có thể cứu trái đất. Sự thay đổi của Dạ Cả có thể liên quan đến truyền thuyết này. Dĩ Sĩ không thể tin nổi nói, vậy những người chết này thì sao? Lẽ nào hung thủ chính là Dạ Cải ạ? Chết tiệt, dưới lầu có cả con trai, cháu gái của ông ta. Phèn Sen Mì Ản lạnh nhạt nói, lúc kiểm tra tôi đã để ý rồi, những người sống trong biệt thự chết sớm hơn người của FBI ít nhất 5 giờ. Nếu tôi đoán không lầm, Dạ Cả có lẽ không còn được xếp vào phạm chủ con người nữa, nên đương nhiên không bị ràng buộc bởi tình cảm của con người. Điều tôi tò mò bây giờ là, sau khi ăn thịt tất cả mọi người trong biệt thự, gã này còn ở lại đây làm gì? Mãi cho đến trước khi chúng ta đến mới nhanh chóng rời đi. Sàn Diệp lập tức nói, tôi gọi cụ lột gù ô đến tìm thử. Dưới tác dụng dị năng của xịt lọc hai đầu nhỏ, gần như không có mật thất nào có thể thoát khỏi sự dò xét của nó trừ khi xung quanh mật thất không có bất cứ thứ gì liên quan đến đất. Vì vậy, rất nhanh, một ngăn bí mật cỡ tủ quần áo đã được phát hiện. Bên trong có một chiếc gương, trên đó dính đầy máu một cách ghê rợn, bên cạnh còn có một cuốn nhật ký viết nguyện vọng. Sọ pha lê đã trở nên khác lạ, tôi có thể cảm nhận rõ điều này. Lẽ nào tận thế sắp đến thật rồi sao? Nó đang cộng hưởng, đúng vậy, nó đang cộng hưởng. Lẽ nào truyền thuyết về 13 chiếc sọ là thật? Tôi không thể nhìn vào mắt nó nữa, truyền thuyết nói rằng sọ được người Ma dùng để thôi miên bệnh nhân khi phẫu thuật, dường như có thứ gì đó đang triệu hồi nó. Đầu tôi đau quá. Tôi phải nhìn nó, tôi chịu đủ cơn đau chết tiệt này rồi. A a a. Tại sao tôi lại cảm thấy cái sọ pha lê chết tiệt này trông rất ngon miệng? Tôi không nhìn lầm chứ, vừa rồi trong ảo ảnh, nung đỏ sọ pha lê rồi ném vào nước là có thể nghiền nó thành bột, sau đó vị tư tế đó đã có được sự bất tử. Thôi được, tôi phải đánh cược một phen. Dù sao tôi cũng bị ung thư hạch giai đoạn cuối, chỉ còn 3 tháng để sống. Sọ pha lê màu đen, tôi đã thấy nó. Lẽ nào đó chính là động lực đã luôn triệu hồi tôi? Lẽ nào đó chính là giọng nói đã luôn vang vọng trong tâm trí tôi? Thôi bị thần bí đại, con sẽ vẽ lại hình ảnh của ngài để ngày đêm thờ phụng, con sẽ mở rộng cả thể xác và tâm hồn mình cho ngài. Chủ nhân triệu hồi cung cấp dinh dưỡng nhìn loạt ghi chép nguyện vọng này, Phèn Sèn Nì Ản và những người khác đã hiểu rõ một người khi điên cuồng vì sự sống có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nghiền sọ pha lê thành bột rồi ăn vào bụng để cầu trường sinh, chuyện hoang đường như vậy nghe có vẻ rất được cười, nhưng giả tạ này lại làm một cách nghiêm túc. Đồng thời, mọi người cũng khẳng định chiếc sọ đó tuyệt đối không phải làm bằng pha lê, mà là một loại vật chất chưa xác định khác. Thứ này bị nghiền thành bột rồi ăn vào, sau đó từ từ biến hộp sọ của giả tạ thành pha lê, nghe thế nào cũng giống như việc làm của một loại ký sinh trùng đặc biệt. Xem ra, gã này còn bị một sọ pha lê màu đen dẫn dụ Phèn Sèn Nì Ản phán đoán. Rất có thể tất cả những gì gã này làm đều là dưới sự ám thị và dẫn dụ tâm lý, sau đó hoàn toàn trở thành con rối bị khống chế. Hết cách rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể đuổi theo rồi chặt đầu nó xuống mới có thể giao nộp nhiệm vụ. Vô giờ, có thể truy vết hành động của nó không? Vô giờ mẹ ấy gì nói bằng giọng trong trẻo, chắc là được ạ, trên người gã này đầy mùi máu tanh hôi thối giữa, chỉ cần một con mạ đỏ cả trệ ạn là có thể tìm ra người này một cách rõ ràng. Trong tiếng ngâm sướng của Vô giờ mẹ ấy gì, một cái cây nhỏ bắt đầu nổ rễ lên, sau đó cành lá nhanh chóng phát triển, rồi uốn cong thành hình một con nhân mã. Khác biệt là da có màu xanh non và phần thân trên giống một cô bé, vui vẻ đi trước dẫn đường như một con chó săn. Mạ đỏ cả trệ ạn không tốn nhiều công sức đã tìm ra con đường dạ cả đã trốn thoát. Có lẽ những dấu vết trên cỏ cây bị giẫm đạp không rõ ràng, nhưng những xác động vật và người chết thỉnh thoảng lại xuất hiện trên đường đi lại là bằng chứng vô cùng rõ ràng trước mắt mọi người. Điểm chung của những cái xác này là đầu chỉ cần giẫm một cái là vỡ như một cái hố rỗng, hoàn toàn chỉ còn lại cái vỏ. Dưới sự dẫn dắt của trệ ạn, cả nhóm cũng chọn đi đường thẳng để truy đuổi. Cũng may họ đều không phải người thường, nếu không sự gian nan trên đường đi đã đủ khiến họ mệt lạ. Sau khi vượt qua những ngọn núi không cao cũng không hiểm trở, trước mặt họ là một vùng hoang dã bao la. Miền Tây hoang dã. Một tuyến đường sắt như một chiếc khóa kéo chia đôi mặt đất. Đã có đường sắt thì tự nhiên phải có bảo trì, vì vậy trên vùng hoang dã cũng có nhiều điểm dân cư của công nhân bảo trì. Những điểm dân cư này vì có sức tiêu thụ mạnh và công việc ổn định, nên dần dần hình thành các đơn vị hành chính giống như thị trấn. Khi Phèn Sèn Nì Ản và nhóm của mình được trệ ản dẫn vào khu bảo trì này, họ phát hiện tình hình ở đây vô cùng thảm khốc. Nói chính xác hơn, đó là một cuộc tàn sát điên cuồng, coi con người như thức ăn. Ít nhất hơn một nửa số người đã chết thảm trên đường phố. Những cái xác trước đó vì thời gian chết đã lâu nên không nhìn rõ, lúc này có xác mới để đối chiếu, có thể thấy rõ ràng họ bị một vật sắc nhọn cỡ dây điện đâm vào người mà chết. Toàn bộ không khí phảng phất một mùi tanh khó tả, giống như mùi não bị đun sôi, còn kinh tởm hơn cả mùi máu tươi. Phèn Sèn Nì Ản vẫn đi đầu đội hình. Đột nhiên, cửa sổ của tòa nhà phía trước vỡ tan, một bóng đen loảng xoảng bay ra. Bóng đen này bị dị dùng một đòn rào chắn nguyên lực hất văng đi, nhưng nhìn kỹ lại, đó là một người đang hấp hối. Dĩ nhiên, sau khi trúng một đòn mạnh của dì, người đó chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, lại có vài cái xác bị ném ra từ cửa sổ, nhất thời thật giả khó phân, mọi người chỉ có thể lùi lại. Không ngờ một trong số đó vừa chạm đất đã bật dậy. Từ bề mặt cơ thể nó, xem một tiếng, vô số mạch máu phóng xạ phun ra. Mỗi mạch máu đều có màu xanh, to bằng dây điện, dài ít nhất 2-3 mét, uốn lượn trong không khí như đang ở trong dòng nước, lúc lúc chuyển động, vừa ghê tởm vừa yêu dị không tả xiết. Phèn Sèn Nì Ản lại không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng rồi đá một cước vào ngực con quái vật yêu dị đang lao tới. Tốc độ ra chân của anh quá nhanh, vô số mạch máu đang múa may cuồng loạn chưa kịp đến gần đã bị đá bay cùng con quái vật. Con quái vật bị thiệt hại, ngực lom xuống một mảng lớn, phát ra tiếng kêu quái dị thảm thiết, nhưng không hề hối cải mà tiếp tục lao lên, trong mắt lại lóe lên tia sáng xảo quyệt. Phèn Sèn Nì Ản vốn đang từng bước gáp sát nó, bất ngờ hai cái xác bên cạnh cũng bật dậy, ôm chặt lấy hai chân của Phèn Sèn Nì Ản. Lúc này có thể thấy, sau lưng hai cái xác này đều bị mạch máu của con quái vật đâm vào, biến chúng thành con rối. Phèn Sèn Nì Ản mặt không biểu cảm, hai chân dùng sức, xương tay của hai cái xác lập tức phát ra tiếng gây rắc rắc giòn tan. Nhưng động tác của anh rõ ràng đã chậm lại một chút. Con quái vật kia kêu lên một tiếng quái dị, một mạch máu màu xanh to lớn đã đâm vào bắp chân của Phèn Sèn Nì Ản. Đầu cuối của mạch máu đó trông rất mềm mại, nhưng giống như vòi của muỗi, có thể dễ dàng đâm xuyên qua da thịt. Nó ngạo nghễ muốn chui sâu vào trong, đồng thời tham lam hút máu. Nhưng lúc này cũng có thể thấy rõ, cảm nhận được lãnh địa của mình bị xâm phạm, thang mặt trời lập tức nổi giận, những rễ cây của nó cuồng bạo cuốn lấy mạch máu màu xanh đang đâm vào cơ thể. Sau khi hai thứ này giao nhau, mạch máu đó chỉ trụ được 2-3 giây, liền không chịu nổi sự cuốn xiết của rễ cây, vội vàng rụt lại. Sau đó có thể thấy rõ, mạch máu đã hút máu của Phèn Sèn Nì Ản nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Mạch máu vốn có màu xanh đen, lại biến đổi nhanh chóng như một thanh thép bị đun đỏ, rồi bắt đầu phân nhánh khác nhau, lan rộng ra như mạng lưới. Nó co giật nhẹ theo nhịp tim, rồi nhanh chóng phình to. Sau khi phình to đến cực hạn, tự nhiên là bốc cháy, nổ tung, tự hủy. Cú này của Phèn Sèn Nì Ản không còn nghi ngờ gì nữa đã khiến gã kia bị thương nặng. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất rồi lộn một vòng, dùng hai tay chống đất, chạy như khỉ đột, nhanh chóng bỏ trốn. Có thể thấy rõ, khi gã này bị trọng thương, trong đầu nó quả thực phát ra ánh sáng, chiếu rọi rõ mồn một sọ pha lê bên trong. Gã này chạy cực nhanh, trong nháy mắt đã liên tục bật nhảy, biến mất ở phía xa. Phèn Sèn Nì Ản không có ý định đuổi theo, mà nhìn sang bên cạnh nói, có phát hiện gì không? Lao cha ly từ chỗ ẩn nấp bên cạnh bước ra, nghiêm túc nói, có, phật đi giỏi nhất là ảo cảnh, hệ tinh thần. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó đã luôn ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và sóng não của gã kia, khiến nó đi chệch khỏi quỹ đạo cuộc sống bình thường. Những chuyện kỳ quái như uống một sọ pha lê, thực sự không giống như việc mà một người bình thường sẽ làm. Sandy lúc này cũng cầm mấy tấm ảnh vừa chụp nói, mọi người xem có gì khác biệt không? Trên ảnh chính là con quái vật vừa rồi, về cơ bản có thể xác nhận là ngài dạ cả qua trang phục. Sự tăng tốc, hiểm độc mà nó thể hiện trong trận chiến đã được chụp lại một cách sống động. Nhưng lúc bỏ chạy cuối cùng, có thể thấy bóng lưng của nó đã thay đổi, tay chân tiếp tục dài ra để tiện cho việc chạy trốn, còn bụng thì lại phình to một cách kỳ dị như người chết đói, và còn được bảo vệ một cách đặc biệt, dường như bên trong chứa thứ gì đó rất quan trọng. Nhìn tấm ảnh này, Phèn Sen Mi An trầm tư nói, thú vị thật, loại con rối bị sọ pha lê khống chế như dạ cả này tôi mới gặp lần đầu. Nhưng xem biểu hiện của nó, lẽ nào sau khi dạ cả hút nhiều não và tủy sống như vậy, chỉ có 1/10 là dùng cho bản thân, còn phần lớn còn lại thì chứa trong bụng để cống nạp, giao cho kẻ sở hữu sọ pha lê màu đen kia. Nói đến đây, Phèn Sen Mi An dừng lại, cau mày nói, không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác nếu điều tra sâu hơn nữa sẽ càng đào ra nhiều chuyện. Một khi bộ mặt thật của kẻ sở hữu sọ pha lê màu đen kia bị lộ ra, rất có thể sẽ cho tôi một bất ngờ không thể lường trước được. Dì cau mày nói, ý của anh là sẽ dẫn đến nhiệm vụ phụ. Nhưng chúng ta bây giờ không cần cái đó. Không phải Phèn Sen Mi An rất nghiêm túc nói, vừa rồi thang mặt trời và mạch máu của gã kia đã có tiếp xúc trực diện. Trong khoảnh khắc đó, không biết tại sao, tôi mơ hồ có cảm giác quen thuộc, cảm thấy mình hẳn là đã từng gặp kẻ sở hữu sọ pha lê màu đen đó rồi. Nhưng tiếp xúc chắc là rất ngắn, nếu không, tôi tuyệt đối không thể không nhớ ra được. Chương 50, tìm mòn gót sắt chẳng thấy đâu dứt lời, Phương Sâm Nham khẽ nhíu mày, ánh mắt xuyên vào màn đêm. Dù thị trấn ga tàu trước mặt đã bị máu tươi và sự kỳ dị vấy bẩn đến nhếch nhác, nhưng cũng không đủ để khiến hắn phải bận tâm. Lúc này, một dòng máu cũng đang chảy ra từ mũi Phương Sâm Nham, từ từ lướt qua môi rồi trượt xuống, trong đêm tối trông như một con trùng màu sẫm đang ngọ ngậy. Đây là vết thương cũ, có lẽ là do lúc nãy các xúc tu của Thái Dương Giai Thê va chạm với gai mạch máu của gã kia, Phương Sâm Nham cũng bị chấn động không nhẹ. Vu Ca Muội Tử thấy vậy, đội bước tới dịu dàng lau cho hắn, trên ngón tay còn lóe lên ánh sáng xanh lục trị thương, ánh mắt chuyên chú và quan tâm ấy gần như xem Phương Sâm Nham là cả thế giới của mình. Tư thấy cảnh đó, trong lòng dĩ nhiên rất khó chịu, nhưng cô chỉ cắn môi rồi quay mặt đi. Những cô gái tỏ ra mạnh mẽ bề ngoài thường lại càng yếu đuối hơn ở nhiều phương diện. Chuyện mà Phương Sâm Nham vẫn luôn lo lắng đã không xảy ra, là bởi vì Tư còn sợ hậu quả sau khi làm rõ mọi chuyện hơn cả hắn. Cô sợ rằng mối quan hệ mập mờ hiện tại giữa hai người sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Vì vậy, Tư thả tự mình do dự thiếu quyết đoán, thỉnh thoảng chua xót trong lòng, chứ không dám hoặc không thể lựa chọn sự dứt khoát và tàn nhẫn của việc ngửa bài. Sau khi Phương Sâm Nham trị thương xong, Tư liền nói thẳng, chúng ta có đuổi theo nữa không? Không đuổi nữa là không kịp đâu. Vũ Ca Muội Tử nghiêm túc nói, con quái vật hệ bóng tối này có sức bộc phát rất mạnh, nhưng vật ký sinh của nó lại vô cùng yếu ớt. Ngài giả tạm á là một bệnh nhân ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối. Điều này có nghĩa là cơ thể này rất ít khi có thể cung cấp dưỡng chất cho đầu lâu thủy tinh, ngược lại, đầu lâu thủy tinh lại phải tốn nhiều sức hơn để duy trì cơ thể này. Vì vậy, không cần lo lắng gã sẽ trốn được rất nhanh và rất xa trong thời gian ngắn. Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, cô nói đúng, gã giả tạm á sau khi giết cả nhà để hấp thụ nao tủy tại sao vẫn còn ở trong nhà? Là vì gã cần kết nối với đầu lâu thủy tinh đen. Cơ thể mà nó đang điều khiển hiện giờ yếu ớt đến thế, giống như một chiếc radio sắp hết pin, phải dò sóng một cách cẩn thận từng chút một mới có thể nhận được tín hiệu mong muốn. Tiêu Thạch nói, vậy chúng ta dùng gã làm mồi nhử ạ? Xem có thể câu được thứ gì không? Phương Sâm Nham gật đầu, Vu Ca nói không sai. Lúc gã này bỏ chạy tuy tốc độ cực nhanh, nhưng sau khi kéo giãn khoảng cách với chúng ta, tốc độ đã chậm lại. Nhưng thời gian của chúng ta bây giờ cũng rất gấp, còn phải đi thu thập các di vật lịch sử ở châu Á, châu Phi, châu Âu nữa. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể lãng phí thêm tối đa 8 tiếng, sau 8 tiếng, bắt buộc phải thu lưới. Tiếp theo là một cuộc rượt đuổi như đi săn. Chỉ là, thợ săn có biến thành con mồi hay không, cũng chưa thể nói chắc được. 3 tiếng sau, bóng lưng còn của gã giả tạm á đã xuất hiện trở lại trong ống nhòm. Trong hai con ngươi của lão cha Lý hiện lên hình ảnh Phật Đi đang cười khăng khăng, lao cất lên một tràng âm thanh từ cổ họng, đúng vậy, gã này đang tìm kiếm tín hiệu của đầu lâu thủy tinh đen. Cơ thể yếu ớt khiến gã không thể truyền đi bất kỳ thông tin nào nữa, chỉ có thể đi dọc đường tìm kiếm những nơi có tín hiệu của đầu lâu thủy tinh đen phát ra mạnh nhất. Giống như con thuyền đang vật lộn trong báo tố, phải dựa vào ánh sáng lúc gần lúc hiện của ngọn hải đăng xa xa mới có thể sống lay lắc mà phân biệt phương hướng. Phương Sâm Nham nghiêm túc hỏi, vậy gã có thể truyền thông tin cho đối phương không? Không thể. Lao cha Lý khẳng định chắc địch, cách duy nhất để gã truyền tin là tự sát. Chỉ cần gã chết, đối phương chắc chắn sẽ cảm nhận được. Dường như ở những nơi có từ trường mạnh, tín hiệu của đầu lâu thủy tinh đen sẽ mạnh hơn, vì vậy giả tạm á sẽ thỉnh thoảng dừng lại để tìm một nơi thích hợp để nhận tín hiệu. Rất nhanh, giả tạm á đã dẫn Phương Sâm Nham và mọi người leo lên một ngọn đồi. Từ trên đỉnh đồi nhìn ra xa, có thể thấy ánh đèn rực rỡ ở đường chân trời. Nơi đó chính là thành phố lớn nhất của bang Mại Kỳ Gẳng, Mỹ, thành phố xe hơi nổi tiếng thế giới, Đệ Toạn. Không ngờ chúng ta lại vòng về đây. Phương Sâm Nham thản nhiên nói. Đến nơi này, giả tạm á lên một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi về phía trước. Phương Sâm Nham và nhóm của mình đã đoán trước được hành động của gã trong lúc gã chờ xe, nên đã sớm dùng một số thủ đoạn phi pháp để kiếm được một chiếc xe rồi bám theo. Tài xế taxi lái xe qua nửa thành phố, sau đó dừng lại ở một khu phố trông như khu ổ chuột. Đây là một nơi khá nguy hiểm, 80 dân số đẻ toạt là người da đen, và đây chính là địa bàn của các băng đảng người da đen. Sau khi xuống xe, giả tạm á không dừng lại, cũng không trả tiền, mà chậm rãi bước về phía trước. Có thể thấy những mạch máu giống như xúc tu trên người gã đang từ từ thu lại, hiển nhiên chuyến này tài xế taxi chở không phải khách, mà là một con quỷ đòi mạng. Hừm, gã này đã hết giá trị lợi dụng rồi. Tôi biết đầu lâu thủy tinh đen ở đâu rồi. Lao cha Lý đột nhiên nói, ở ngay trong chiếc xe dịp mùi trần bên cạnh. Đúng vậy, hắn đang lộ mình dưới ánh đèn đường. Theo hướng chỉ của lão cha Lý, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Có thể thấy, Dạ Tạp Á cũng đang đi về hướng ấy. Dựa vào thị lực vượt xa người thường gấp nhiều lần của kẻ thức tỉnh, mọi người có thể thấy đầu lâu thủy tinh đen đang quay lưng về phía mình, túi đầu, đeo hai nghe như đang nghe nhạc. Hắn trông như một gã bình thường, nhưng làn da lộ ra bên ngoài lại trắng bệnh một cách bệnh hoạn. Nhưng không hiểu vì sao, một khi ánh mắt nhìn vào cơ thể hắn, liền nảy sinh một cảm giác sắc bén khó tả, giống như nhìn thấy người máy kim loại lòng trong phim Kẻ Hủy Diệt 2. Là hắn. Phương Sâm Nham đột nhiên thất thanh trong kênh đoàn đội, bảo sao lại có cảm giác quen thuộc. Trên chiếc đĩa quang mà Lộ Kỳ đưa cho chúng ta, có cảnh gã này xuất hiện. Đúng vậy, gã này chính là thần phó của Phượng, tên ngốc bị ánh sáng của gụng nhì do Lộ Kỳ ném ra đâm xuyên qua. Nghe Phương Sâm Nham nói, tinh thần mọi người đều phấn chấn hẳn lên, quả nhiên càng nhìn càng giống. Không ngờ đầu lâu thủy tinh đen mà họ truy tìm mấy lâu, sau khi đi một vòng lớn lại xuất hiện ở nơi này. Đây chẳng phải là tìm mòn gót sắt chẳng thấy đâu, vô tình gặp được chẳng tốn công sao? Phượng có ở gần đây không? Tư lập tức hỏi. Tư là người đầu tiên lắc đầu, không đâu. Từ mô tả của Lộ Kỳ có thể biết, Phượng dường như có khả năng chi viện nhanh chóng đến bên cạnh thần phó này. Nếu đã như vậy, hai người tụ tập cùng một chỗ hoàn toàn vô nghĩa, lãng phí tài nguyên vô ích. Quan trọng hơn là, Phượng ở đâu, vẫn may ở gần đó sẽ bị hắn hút đi, mà những người bình thường xung quanh chúng ta trông cũng không có vẻ gì là đang gặp xui xẻo cả. Lúc này, hai mắt Phương Sâm Nham lộ rõ hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói trong kênh đoàn đội, chuyện tiếp theo, tôi nghĩ không cần phải nói nhiều nữa. Thằng khốn Phượng đó từ đầu đến cuối vẫn luôn truy sát chúng ta đến tận bây giờ. Cái chết của Mạc Can Sa, tuy hắn không tự tay làm, nhưng lại là kẻ đầu sỏ gây tội. Từ thông tin Lộ Kỳ cung cấp trước đây, có thể thấy trên người thần phó này có thứ gì đó hoặc bí mật vô cùng quan trọng đối với Phượng. Vậy thì, lão tử hôm nay phải để cho thằng khốn đó nếm thử mùi vị đau đớn đến không muốn sống. Vừa nhắc đến ba chữ Mạc Can Sa, trong lòng mọi người liền có cảm giác như lửa đốt, giọng của Tiểu Thạch cũng trở nên khô khốc và tàn độc, giết. Tư không nói gì, đầu ngón tay đã lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tam tử im lặng, nhưng cụ dụ Tiểu Cổ đã bắt đầu hít một hơi thật sâu, dường như không thể hít hết hơi, răng nanh của người khổng lồ một mắt đã lấp ló trong miệng. Phương Sâm Nham cũng không làm gì nhiều, chỉ khẽ nhấn chân ga, chiếc bịp mở tờ vờ mà họ đang lái liền lướt qua như vô số chiếc xe khác trên con phố này. Lúc này, Giả Tạ Hóa đã tỏ ra khá phấn khích, chạy lon ton về phía bên kia, đầu ngón tay cũng có mạch máu bay múa, bụng dưới của gã lại phồng lên một cách quỷ dị như ác quỷ, rõ ràng là định đem những tinh hoa cướp đoạt được trên đường đi bồi bổ lại cho kẻ bề trên. Thế nhưng, dù hai kẻ từng có lúc chỉ cách nhau chưa đầy 2 mét, nhưng 2 mét này đối với chúng, không khác gì chân trời góc bể. Soảng, một tiếng vang lớn, trên đầu Tiểu Thạch đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu trắng sữa, dứt khoát phá vỡ nóc chiếc MTB, vượt qua khoảng cách 30 mét trong không trung, hung hăng tóm lấy gã kia, rồi kéo gã về phía chiếc bịt. Thần thánh chi thủ. Hai mắt của thần phó lập tức chuyển sang màu đỏ, không phải màu đỏ của máu, mà giống như kẻ hủy diệt khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, được nạp điện. Trên người hắn đột nhiên bùng nổ một vùng ánh sáng lớn, dường như muốn chấn vỡ thần thánh chi thủ của Tiểu Thạch. Nhưng Tiểu Thạch không chiến đấu một mình. Khi anh ra chiêu, câu thần chú dài dòng của Tư cũng vừa kết thúc. Bóng tối xung quanh lập tức tạo thành một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng, ngay sau đó, từng ma văn xịt quỷ dị bay ra, vây quanh cơ thể thần phó, cuối cùng tạo thành một xúc tu khổng lồ cuốn lấy hắn. Sau đó, các ma văn màu đen lần lượt nổ vàng, khói đen tỏa ra đặc quánh như vật chất, chui vào mũi miệng hắn. Nguyên lực chướng bích ma văn triển. Sự dãy rủa của thần phó lập tức bị gián đoạn. Ngay khi gã bị thần thánh chi thủ của Tiểu Thạch kéo qua, thần thánh chi thủ lại vỡ tan, phủ lên người gã một lớp ánh sáng. Chỉ có điều, ánh sáng này lại nóng rực, đốt lên da gã, phát ra tiếng xèo xèo. Chương 51, một chuôi chiêu đến chết thần phó còn chưa kịp để ý đến sát thương duy trì từ thánh thủ của đáng ngầm, thì người khổng lồ một mắt hai đầu cụ rụt gỗ đã vung cây truy gai đá bổ thẳng xuống đầu. Ngay lúc này, gã vậy mà còn định dùng tay phải để đỡ, tay kia thì lật cổ tay vươn ra, rõ ràng là định lấy vũ khí. Nhưng Phương Sâm Nham, người vẫn luôn bình tĩnh quan sát mọi hành động của gã, sao có thể cho gã cơ hội này được? Dưới chân Phương Sâm Nham vang lên một tiếng rắc, gầm xe bị hắn giẫm lon cả vào, một cú móc hàm đã được tính toán từ lâu tung thẳng vào cằm của thần phó. Cú đấm này không gây nhiều sát thương, vì toàn bộ lực đều dùng để khiến đối phương mất thăng bằng. Thần phó lập tức bị đánh bay lên không, lộn một vòng ngửa ra sau đẩy tiêu chuẩn nhưng vô cùng chật vật rồi ngã văng ra ngoài. Lúc này, Tư cũng đã nghiệm phép xong, một ảo ảnh ngón tay màu đen to lớn vô cùng điểm vào giữa trán thần phó, móng tay sắc như vớt mảnh thú của nó hung hăng cào mạnh một cái. Nguyên lực chướng bích châm thích. Đòn này tiếp tục khiến thần phó rơi vào trạng thái choáng váng và cứng đờ. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn người khổng lồ một mắt bên cạnh giơ cây truy khổng lồ lên rồi nện xuống. Gã mở tờ kia cũng tức giận vùng vũ khí tựa như móng vuốt mãnh thú, điên cuồng xé rách cơ thể mình. Tuy gã không cảm thấy đau đớn, nhưng tình huống kỳ lạ vừa giao chiến đã không thể động đậy dù chỉ một ngón tay thế này đúng là xưa nay chưa từng có. Trong tư duy đã được cải tạo của thần phó, sống chết của bản thân chỉ là thứ yếu, việc phát tín hiệu cảnh báo mới phải đặt lên hàng đầu. Thanh ma kiếm ạ bộ phỉ mà mình mang theo tuyệt đối không thể để mất, phải thông báo cho chủ nhân ngay lập tức. Gã cũng đã từng hỏi chủ nhân, ma kiếm ạ bộ phỉ quan trọng như vậy tại sao ngài không mang theo bên mình? Đó là vì sức mạnh của chủ nhân vốn đến từ rìa hoặc những lỗ hổng trong các quy tắc của không gian, vốn dĩ tốt nhất không nên để lộ. Một khi kết hợp với hung khí như ma kiếm ạ bộ phỉ, thứ cũng lang thang ở rìa quy tắc không gian, thì chỉ cần thời gian kéo dài, sự kết hợp của cả hai sẽ thu hút sự chú ý của ý chí nhiều không gian. Vì vậy, không chỉ chủ nhân không thể mang ma kiếm ạ bộ phỉ theo người, mà ngay cả hai thứ cũng không thể ở gần nhau trong thời gian dài. May mà chủ nhân có năng lực cường đại, chỉ cần nhận được tín hiệu cảnh báo là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Theo kinh nghiệm trước đây, thời gian ngắn nhất chủ nhân đến nơi là 8 giây, lâu nhất cũng chỉ 37 giây. Chỉ là thần phó vạn lần không ngờ tới, ý định ban đầu của gã là thúc giục những nô lệ bị đầu lâu pha lê khống chế ở thế giới này đến chữa trị vết thương cho mình, không ngờ lại dẫn dụ cả một đám cường địch tới. Trong đầu thần phó lúc này hoàn toàn không có ý nghĩ phòng ngự hay tấn công, gã chỉ điên cuồng muốn co ngón tay cái lại, rồi bấm mạnh vào lòng ngón út. Một động tác nhỏ đơn giản như vậy là có thể gửi tín hiệu cảnh báo cho chủ nhân, dường như đó là ý nghĩa tồn tại duy nhất của sinh mệnh gã. Thế nhưng, ngay lúc thần phó cảm thấy sự tê liệt trên cơ thể đang dần tan biến, gã lại thấy người đàn ông vừa đấm bay mình rút ra một khẩu súng màu trắng bạc. Từ khẩu súng đó đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh thần thánh, thẩm thấu vào cơ thể gã, như thể muốn ép ra tất cả tà ác, khiến chúng không còn nơi ở nó. Sau đó, những luồng lửa màu trắng sữa dày đặc phun ra từ họng súng, một lần nữa khiến cảm giác tê liệt đáng ghét đó giáng xuống cơ thể gã. 5 giây có thể làm được những gì? Tư kịp thời tung ra một pháp thuật tức thời, sau đó niệm sướng một nguyên lực chướng bích xung kích kéo dài 3 giây. Đá ngầm có thể vung vũ khí móng đuốt thép của mình để lại 3 vết thương rõ rệt trên người kẻ địch. HK có thể chút ít nhất 50 viên đạn vào cơ thể kẻ địch. Kuzuko có thể để đầu kẻ địch và cây truy đá của nó có 2 lần tiếp xúc thân mật. Còn Phương Sâm Nham, hắn bắt đầu sử dụng năng lực mà mình có được nhưng chưa từng dùng đến. Cú đấm tối hậu. Dựa vào những gì Lộ Kỳ đã giới thiệu về Phược trước đó, Phương Sâm Nham biết thần phó trước mặt có cách nhanh chóng gọi Phược đến rút, vì vậy từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn không có ý định để gã thần phó này tỉnh lại. Vừa kích hoạt cú đấm tối hậu, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy máu trong người như sôi lên trong nháy mắt. Đúng vậy, đó là một đòn tấn công dồn nén tất cả cảm xúc đau khổ, vui sướng, hạnh phúc của bản thân lại là một. Nắm đấm phải của Phương Sâm Nham từ từ thu về, giống như cánh cung được kéo ra từ từ cho đến cực hạn. Ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt lóe lên, cú đấm được tung ra một cách dữ dội, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, đơn giản mộc mạc, nhanh như điện xẹt. Cú đấm này tựa như nốt cao nhất trong một bản nhạc được đẩy lên đến cực hạn, như thể muốn chống lại số phận, tạo ra một sự va chạm mãnh liệt nhất. Lại giống như một chiếc xe tăng hạng nặng lao đi với tốc độ của xe đua F1, vừa mang sức mạnh vừa có tốc độ, điên cuồng tấn công tới. Quyết liệt như bát nước hắt đi không thể thu lại, ngay cả người tung ra cú đấm cũng không thể khống chế. Cú đấm này thậm chí còn trút ra toàn bộ nỗi phẫn nộ và đau khổ dồn nén trong lòng Phương Sâm Nham. Cuối cùng, va chạm. Cú đấm này đánh thẳng vào ngực thần phó, nơi vốn đã bị ngọn giáo gùng nhì sắc lẹm của Lộ Kỳ đâm thủng, vết thương chưa lành. Cú đấm của Phương Sâm Nham lại càng cuộn, dữ dội như hồng thủy vỡ đê ập tới. Một tiếng rắc vang lên, nó xuyên sâu vào giữa lồng ngực thần phó, không chỉ vậy, còn xuyên thủng ra sau lưng. Máu tươi và xương vụn bắn tung tóe. 800 điểm sát thương chuẩn kinh hoàng đó quả nhiên nhanh và mạnh như sấm sét. Thế nhưng, trên mặt thần phó lúc này lại nở một nụ cười quỷ dị, vì gã cảm thấy cơ thể bắt đầu lấy lại được sức lực để hành động. Vốn dĩ đã là một kẻ điên không màng sống chết, chỉ cần có thể truyền đi tín hiệu cảnh báo thì điều đó còn quan trọng hơn cả sinh tử. Ngón cái của thần phó đã nhắm thẳng vào ngón út mà bấm mạnh xuống. Nhưng đúng lúc này, đá ngầm lao xuống như một thiên thạch khổng lồ, nện mạnh xuống mặt đất, bụi mù cuộn lên. Sóng xung kích màu vàng sẫm phát ra từ nơi chân anh ta giẫm xuống lại một lần nữa làm thần phó tê liệt. Năng lực của đôi giày dài màu vàng sẫm, nhảy góc, không chỉ có thể nhảy tức thời đến một khu vực trong phạm vi 35m, sóng xung kích tạo ra khi tiếp đất còn có thể gây choáng cho kẻ địch xung quanh trong 4 giây. 4 giây quý giá này đã quyết định rằng, dù ngón cái của thần phó đã áp sát vào giang lút, nhưng định mệnh đã không cho gã thêm được một chút lực nào để cảnh báo cho chủ nhân. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nhìn ánh sáng pháp thuật lấp lánh trên người thần phó, móng đuốt dài của đá ngầm và cây truy khổng lồ của người khổng lồ một mắt cũng đang tàn phá dữ dội thân thể gã. Hắn quyết định trở thành quặng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Trong bóng đêm, đôi giày của Phương Sâm Nham phát ra tiếng xèo xèo rồi nứt toát. Đôi chân trần của hắn cắm sâu xuống đất như rễ cây, ngập đến đầu gối. Lấy nơi Phương Sâm Nham đứng làm trung tâm, vô số vết nứt lan ra 4 phương 8 hướng, ngay cả những tòa nhà cao tầng bên cạnh cũng khe rung chuyển. Tiếp đó, Phương Sâm Nham giơ 2 tay lên, cái bóng sau lưng hắn đã hóa thành ảo ảnh những xúc tu điên cuồng của Thái Dương Giai Thê. Ở phía xa, Vũ Ca đang chiến đấu với Dạ Cạ không kìm được mà quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía này. Khí tức tỏa ra từ người Phương Sâm Nham lúc này khiến cô có một cảm giác mâu thuẫn vừa sợ hãi vừa vui mừng. Sau đó, một luồng khí kình của thực chi thú bay ra. Luồng khí kình này hoàn toàn là một phiên bản thu nhỏ của Thái Dương Giai Thê. Vừa chui vào vết thương trên ngực thần phó, nó liền vươn ra vô số xúc tu, cắm sâu vào bên trong cơ thể gã. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng tỏa ra từ phía, thân thể thần phó lại trở nên trong suốt như thể đang được chiếu tia ít lập tức có thể thấy rõ ràng, bộ xương của gã được làm bằng thép, từng đốt từng khúc được chế tạo vô cùng tinh xảo, và chiếc đầu lâu pha lê đen cũng hiện ra rõ mồn một. Điều khiến người ta kinh hãi hơn nữa là, trên bề mặt bộ não bên trong, lại có những nếp nhăn tự nhiên, kết hợp lại với nhau tạo thành một dòng chữ, thứ lao, nào nhân bản số 11. Cảnh tượng kỳ dị này chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất. Chính xác hơn, chiếc đầu lâu pha lê đen lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó, một vết nứt đột nhiên xuất hiện trong hư không, dường như có thứ gì đó cực kỳ sắc bén đã chém rách rào cản thời gian, nuốt chửng chiếc đầu lâu pha lê đen vào trong. Phần còn lại của cơ thể thần phó thì như đồ sứ, bắt đầu xuất hiện những vết nứt rõ rệt, sau đó vỡ thành những mảnh nhỏ bằng ngón tay, cuối cùng hóa thành cho bụi. Một cơn gió thổi qua, gã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trông thì có vẻ như đội Vương Bài chiếm thế thượng phòng, liên tục tấn công điên cuồng, nhưng thế công này không thể kéo dài mãi mãi. Đối phương rõ ràng giống như một chiếc lò xo, bị đè nén càng mạnh thì lực bật lại càng lớn, nếu không thể đè chết gã ngay từ đầu, thì rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Giết được thần phó, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng chút được cơn tức trong lòng. Từ việc vừa coi trọng thần phó như vậy, có thể thấy trên người gã này chắc chắn có bí mật gì đó, nhưng bây giờ bí mật đó cũng đã tan thành cho bụi cùng với cơ thể gã. điều này ít nhất cũng là một nhát dao cứa mạnh vào tim vượng. Hai bên đã không đội trời chung, vậy nên nhát dao đẫm máu này đổi lại sự hả hê vô tận trong lòng Phương Sâm Nham. Lúc này, cô nàng Vũ Ca đã đuổi theo Dạ Cạ ra xa hai khu phố. Mọi người lại nhảy lên một chiếc xe mới để đuổi theo giúp đỡ. Giữa tiếng động cơ gầm rú, Phương Sâm Nham bỗng nghe thấy một tiếng keng, dường như có thứ gì đó từ trên không rơi xuống. Lúc này hắn cũng không để ý nhiều, nhấn ga một cái, chiếc xe lao vút đi. Chương 52, lời cầu xin thôn vệ tam tử có chút nghi hoặc nói, tên thần phó kia rốt cuộc có phải là khế ước giả không? Nếu hắn là khế ước giả thì giá trị sinh mệnh cũng quá cao rồi, mấy người chúng ta hợp sức tấn công mà suýt chút nữa không giết nổi hắn trong một đòn. Nhưng hắn trông chẳng giống mở tờ chút nào, còn nếu nói hắn không phải khế ước giả thì lúc tôi tấn công hắn lại có 40 bảo hộ quy tắc. Tư Trầm Ngâm nói, vết thương nặng do bị trường mâu gụng nị của Lộ Kỳ đâm trước đó rõ ràng vẫn chưa lành. Lúc tấn công vào ngực, lần nào cũng chắc chắn gây bạo kích, rõ ràng có thể cảm nhận được bộ phận đó là điểm yếu. Phương Sâm Nham nói, còn nhớ lời của Lộ Kỳ không? Không gian giống như một đội quân hoàn chỉnh, tuy phần lớn là binh lính bình thường, nhưng cũng sẽ có hậu cần, đội vận chuyển, đơn vị đặc nhiệm, tình báo, bộ tham mưu và vân vân. Tên thần phó này trông như một vật thí nghiệm, vừa có đặc tính HP cao của nhân vật trong cốt truyện, vừa có khả năng giảm sát thương khi các khế ước giả tấn công lẫn nhau, đồng thời rất có thể còn có khuyết điểm là không thể chữa trị bằng thuốc của không gian. Còn tên vượt kia thì giống một gã thái tử đảng lợi dụng quy tắc bất hợp lý nào đó để trà trộn vào hơn. Nếu họ cứ ngoan ngoãn ở yên, có lẽ không gian sẽ không để ý, nhưng nếu gây chuyện quá lớn thì chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối to. Lúc này, đã ngầm lại thở dài thất vọng, chúng ta dù đã mạo hiểm không nhỏ khi không để Vũ Ca ra tay, nhưng cuối cùng lại chẳng được chút lợi lộc nào. Ngay cả cái đầu lâu pha lê đen cũng bị cướp mất. Vì vật phẩm sẽ không rớt ra nếu Vũ Ca từng tấn công, Phương Sâm Nham cười lạnh, chuyện có thể khiến gã kia đau đến thấu xương, dù là hại người không lợi mình, lao tử đây cũng cam tâm tình nguyện. Mọi người cùng lên giúp một tay, xử lý xong con quái vật đó rồi đi ngay. Tôi đoán tên phược sắp đến rồi. Bây giờ chúng ta đã dốc toàn lực, không còn ở trạng thái đỉnh cao, không cần phải đối đầu trực diện với hắn, cứ để hắn từ từ nếm trải cảm giác đau đớn đi. Phương Sâm Nham đạp phanh, thực hiện một cú giở dịp mắt, vừa vận tông vào Dạ Cạ đang bỏ chạy khiến hắn loạn choạng lao về phía trước. Bản thể của hắn vốn là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, trước mặt Vũ Ca đã bị áp chế đến không thở nổi, lúc này cả đám người cùng xông lên chẳng chút giang hồ đạo nghĩa, đương nhiên là lập tức kết liễu hắn. Phương Sâm Nham một đao chém bay đầu hắn. Trong khoảnh khắc, thi thể và máu thịt của Dạ Cạ cũng nhanh chóng hóa thành cho bụi, chỉ còn lại cái đầu trong lòng bàn tay Phương Sâm Nham, một lần nữa biến thành chiếc đầu lâu pha lê trong suốt. Mục đích đã hoàn thành, Phương Sâm Nham cũng đã ước tính được phần nào thực lực của Phược thông qua tên thần phó. Vì vậy anh không có ý định đối đầu với gã sau khi đã tung ra hết các chiêu cuối. Anh không phải là người thích mạo hiểm, nên vừa nhấn ga định rời đi. Nhưng lúc này, Tam Tử nhìn những bóng cây đang lùi nhanh về phía sau, đột nhiên có chút do dự nói, anh Nam, anh nói xem tên thần phó kỳ ạ có cách sinh tồn khác chúng ta vậy thì, cách thức rất đồ có khác với khế ước giả bình thường không nhỉ? Phương Sâm Nham lơ đãng đáp, có lẽ vậy, nhưng một tên đầy tớ thì có thể vớ được món đồ tốt nào chứ? Tư lại rất không hài lòng việc Vũ Ca ngồi ở ghế phụ, lập tức phản bác, chưa chắc đâu, kiếm thanh hồng của Triệu Vân từ đâu mà có. Tam Tử vội vàng gật đầu, đúng vậy. Đúng vậy, chủ yếu là lúc nãy khi chúng ta rời đi, hình như có nghe thấy tiếng gì đó rơi từ trên trời xuống. Tam Tử vừa nói vậy, đá ngầm cũng lập tức lên tiếng, tôi cũng nghe thấy, hình như là tiếng kim loại rơi xuống đất. Phương Sâm Nham do dự một chút rồi nói, vậy thì, chúng ta quay lại xem thử. Nhưng có thể sẽ gặp phải Phược Tư lườm Phương Sâm Nham một cái, dứt khoát nói, quay lại, cùng lắm thì để Vũ Ca ra tay. Cùng lắm chúng ta không cần đồ của gã đó là được. Phương Sâm Nham còn có thể nói gì nữa? Anh em và người phụ nữ của mình đều đã lên tiếng, anh chỉ đành lập tức quay xe 180 độ. Khiến cho các xe phía sau cực kỳ bất mãn, điên cuồng bấm còi. Phương Sâm Nham mặc kệ, nhanh chóng lái về phía nơi giao chiến lúc trước. Vì đi chưa được bao xa nên chỉ khoảng 20 giây sau đã đến gần. Dù còn cách đến 500-600 mét, nhưng đã thấy nơi đó trong bóng tối rực sáng như muốn đốt cháy lửa bầu trời. Lại gần xem, thì ra ở nơi chiến đấu với tên thần phó lúc trước, trong không gian đã xuất hiện một điểm đáng sợ. Điểm đó giống như dí một tàn thuốc lên tờ giấy trắng, đang nhanh chóng cháy lan ra, bên trong còn lờ mờ thấy cảnh tượng sôi sục dữ dội như dung nham. Tư kinh ngạc một lúc rồi nói, đây là có người đang thử tạo trực tiếp lỗ sâu để xuyên qua đây. Hắn không sợ gây ra sụp đổ không gian sao? Thủy thủ, xem ra lần này chúng ta gây ra tổn thất cho tên vượt kia còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Lúc này tất cả mọi người đều đã thấy, ở nơi tên thần phó chết lúc trước, đột nhiên xuất hiện một vũ khí màu sẫm. Vũ khí đó rơi trên mặt đất, ánh sáng đỏ đen xung quanh ngưng tụ lại lơ lửng bốn phía như những dải lụa trong nước. Không chỉ vậy, ngay cả mặt đất nâng đỡ nó cũng bắt đầu gợn lên những gợn sóng kỳ dị như mặt nước, khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng hư ảo. Ánh mắt Tư lóe lên, trên đầu ngón tay thon dài như bút măng đã vẽ ra một đường sáng ngang. Ngay sau đó, món vũ khí màu sẫm kia lập tức như bị thứ gì đó cuốn lấy, bay thẳng về phía chiếc xe. Phải thừa nhận rằng nguyên lực của Tư thực sự rất lợi hại, trong nhiều trường hợp có thể phát huy hiệu quả đặc biệt, ví dụ như bây giờ, Phương Sâm Nham có thể không cần giảm tốc mà vẫn lấy được món đồ này, tiết kiệm được ít nhất 5-6 giây. Thế nhưng, đột nhiên, những dải lụa ánh sáng xung quanh vũ khí đông rực lên, mang theo sự dữ dội và hùng vị như muốn cuộn tung ngàn đống tuyết. Tư lập tức hừ một tiếng, ôm ngực, phụt một tiếng phun ra một búng máu. Câu ngồi ngay trước Phương Sâm Nham, một máu nóng hổi đó phun đầy cổ anh, còn món vũ khí tà dị kia thì loảng xoảng rơi xuống đất. Lúc này, càng có thể thấy rõ, từ lỗ sâu ở phía xa, một ngón tay như của ác quỷ nhúng trong dung nham đã thò ra. Không khí xung quanh trực tiếp bị bóp méo, biến dạng, thỉnh thoảng còn ma sát tạo ra những ngọn lửa màu xanh lam. Các công dân thấy cảnh tượng kỳ dị này đều sợ đến ngây người, la hét bỏ chạy. Phương Sâm Nham lúc này không chút do dự lao ra ngoài. Trong lòng anh cũng vô cùng kinh ngạc, một món vũ khí rõ ràng đã trở thành chiến lợi phẩm mà vẫn có thể gây ra thương tích không nhẹ cho Tư. Đây là lý lẽ gì? Chuyện này đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham nắm lấy món vũ khí này, tim anh cũng bắt đầu đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa kích động, cảm giác giống như một cậu trai 17 tuổi. Ừm, đây là quan điểm của thế hệ 8X, các bạn 9X đang đọc sách có thể tùy ý hạ độ tuổi này xuống 12, lần đầu nắm tay một người ngoài hành tinh vậy. Sau đó, giống như việc Đường Đột nắm tay Tư sẽ bị ăn một cái tát hoặc bị giày cao gót đá cho một phát vậy. Phương Sâm Nham cũng nhận được sự trừng phạt thẳng thắn và trực tiếp, lòng bàn tay cầm vũ khí của anh bắt đầu bốc lên khói, khói có mùi khét lẹt, da thịt trong lòng bàn tay anh đã bắt đầu bị nhiệt độ cao của vũ khí nung cháy. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham đương nhiên không giống người không chịu nổi nỗi đau này, anh hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó, mà đã bắt đầu tính toán xem sau khi mang món đồ này đi, sẽ gây ra cho tên phược kia bao nhiêu phiền toái và đau khổ. Đây đúng là một tâm lý mặt dày đen tối mà. Chúng ta đến đồn cảnh sát, bất kể có bị thiên bóng bay được hay không, cứ ra tay trước để phá hủy mọi tư liệu hình ảnh có thể tồn tại rồi tính. Phương Sâm Nham ngồi lên xe, bình tĩnh nói, như thể bàn tay đang bị đốt cháy kêu xèo xèo không phải của mình. Vũ ca vội vàng nhập chú, một luồng sáng dạng xương nước màu xanh nhạt bao phủ lên tay anh, nhưng luồng sáng trị liệu này vừa chạm vào tay Phương Sâm Nham, ngọn lửa đen lại càng bùng lên dữ dội hơn, gần như bao trọn cả cánh tay anh. Vũ ca lập tức kinh hô một tiếng, luôn cũng nói, em không cố ý. Em không cố ý đâu. Phương Sâm Nham quát lớn, đáng ẩm, lái xe. Mọi người đừng bị ảo giác do thanh kiếm này tạo ra mê hoặc, nó đúng là có thể gây sát thương cho người cầm, nhưng đối với tôi thì không đáng sợ như tưởng tượng đâu. Đá ngầm lập tức tỉnh táo lại, nhấn mạnh chân ga, động cơ gầm lên, nhanh chóng bỏ lại cảnh vật phía sau. Lúc này, lỗ sâu ở phía xa đã khuyết tán lớn hơn, thứ thọ vào đã từ ngón tay ác quỷ tà dị biến thành một bàn tay xương sâu gân uốc. Trong không gian thậm chí còn vang lên tiếng sét chói tai, một vài người qua đường xung quanh thậm chí bị âm thanh này làm chấn động đến ngất xỉu tại chỗ, máu tươi còn rỉ ra từ lỗ tai. Phương Sâm Nham lúc này mới có thời gian quan sát kỹ món vũ khí. Không nghi ngờ gì, đây là một thanh kiếm, đường nét đơn giản, rõ ràng, còn có một vẻ nặng nề không hề cố ý, bề mặt nó tỏa ra thứ ánh sáng đỏ đen không thể tả. Người bình thường chỉ cần nhìn thấy ánh sáng này, dường như lồng ngực đã bị đè nặng bởi một vật gì đó, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Thứ thực sự gây sát thương cho Phương Sâm Nham là một lớp hồng quang chấn động tâm phách, gần như hữu hình bao phủ trên thân kiếm. Hồng quang này luôn cho Phương Sâm Nham cảm giác quen thuộc, giống như đã thấy ở vũ khí huyết tinh, nhưng lại đậm đặc và cô đọng hơn nhiều, đến mức bàn tay cầm chuôi kiếm của anh cũng trở nên trong suốt màu máu, có thể thấy rõ cả xương cốt và huyết mạch bên trong. Đột nhiên, trên tay kia của Phương Sâm Nham, ánh sáng màu xanh lục đậm lóe lên, găng tay cơ khí động lực cao năng cấp hành tinh tự động xuất hiện. Càng kỳ lạ hơn là, luồng sáng trong suốt trên đó tự tách ra, chính là sinh mệnh kim loại lỏng vẫn còn trong giai đoạn đấu thể. Bề mặt nó đột nhiên ngưng tụ thành một khuôn mặt nhỏ mó, điên cuồng hét lên với Phương Sâm Nham, "Chủ nhân, tôi muốn ăn thanh vũ khí huyết tinh biến dị cấp bậc thượng tướng cao cấp này. Ăn nó xong tôi có thể tiến vào giai đoạn trưởng thành." Chương 53, A tươi nuốt sống giọng nói của sinh mệnh kim loại lỏng dạng sơ sinh của Phương Sâm Nham vẫn còn rất non nớt, nhưng để nhấn mạnh tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ cho yêu cầu của mình, nó thậm chí còn biến ra bốn bàn tay nhỏ nắm chặt vung vẩy không ngừng. Có thể thấy khát vọng trong lòng nó mãnh liệt đến mức nào. Lúc này, Ma kiếm ạ bộ phịt dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa từ một thiên địch sắp giáng xuống, lập tức thu toàn bộ năng lượng vào bên trong, ngay cả tay của Phương Sâm Nham cũng không còn bị bỏng rát. Trông nó chẳng khác gì một thanh vũ khí tiêu chuẩn bình thường, đường nét đơn giản, xúc tích, không có hoa văn hay trang trí thừa thãi, tất cả đều xuất phát từ 6 chữ, đơn giản, thực dụng, hiệu quả. Thông tin của nó cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. Thanh kiếm của trung tướng huyết tinh ma kiếm ạ bộ phịt nơi sản xuất, không gian mộng điểm số 7 sức tấn công, 25700 thuộc tính tấn công, song thuộc tính hắc ám liệt diễm. Vũ khí mang thuộc tính hắc ám liệt diễm sẽ gây thêm sát thương lên kẻ địch thuộc tính thần thánh băng giá, đồng thời có tỷ lệ rất cao bỏ qua phòng ngự khi tấn công các kẻ địch khác. Chất liệu: đá mô ly đen năng lượng cao, thép cuộn, lõi nóng vân thạch, nhanh chủ hiểm. Phụ kiện có thể gắn thêm: tay cầm kiếm ngạc, vải quấn. Tay cầm kiếm ngạc, tay cầm vũ khí được dệt từ tơ của Tamakon, một loại cự thú không gian, có thể tăng lực nắm. Khi tấn công, người cầm có tỷ lệ rất cao nhận được 11 sức mạnh và nhanh nhẹn cộng thêm, kéo dài 10 phút. Vải quấn, giải vải hỏa hoán được dệt từ sợi của quả hỏa hoán một thượng hạng, buộc trên chuôi kiếm. Vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa có thể dùng để lao lưới kiếm, tăng thêm 7 điểm mỹ lực, đồng thời tăng 2 tỷ lệ đánh trúng của vũ khí. Trọng lượng 6.5 kg. Điều kiện sử dụng: trung tướng, vĩnh viễn không mài mòn. Năng lực chủ động: nụ cười tàn độc của Apophis. Ma kiếm Apophis tuyệt đối không phải là một vũ khí nhân tử. Khi bạn tuyệt vọng, bạn có thể giao cơ thể mình cho Apophis khống chế. Nếu bạn còn có thể lấy lại ý thức, bạn sẽ thấy một bãi chiến trường đầy sát chết la liệt, trong đó chắc chắn có kẻ thù muốn giết bạn, nhưng cũng có thể có anh em, đồng đội của bạn. Sau khi kích hoạt nụ cười tàn độc của Apophis, người cầm sẽ mất đi nhân cách chủ, trở thành một con rối không biết đau đớn, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công tăng 50, miễn nhiễm hiệu ứng làm chậm, tỷ lệ đỡ đòn tăng 100, sức tấn công tăng 100, phòng ngự giảm về 0, kéo dài 120 giây. Lúc này, người cầm sẽ tấn công không phân biệt tất cả sinh vật xung quanh cho đến khi hết thời gian hoặc không còn sinh vật nào để giết. Sau khi hết thời gian, có 33 tỷ lệ nhân cách chủ bị tan vỡ, trở thành nô lệ của Apophis. Hiệu ứng bị động của vũ khí huyết tinh cấp trung tướng, kẻ thù của nhân loại. Khi gây sát thương lên bất kỳ sinh vật dạng người nào, sẽ gây thêm sát thương bỏ qua phòng ngự, giá trị sát thương bằng 33-66 đòn tấn công đó. tiến hóa biến dị hoàn hảo, khi thu thập đủ nguyên liệu chế tạo thanh kiếm của trung tướng huyết tinh đến mức tối đa và tiến hành rèn, vũ khí sẽ phát sinh tiến hóa biến dị, nhưng sự tiến hóa này chưa chắc đã theo hướng bạn mong muốn. Ví dụ như tăng 300 sức tấn công tầm xa, hoặc thêm 500 điểm sát thương phép thuật thực, những thuộc tính này không thể nói là không mạnh, nhưng xuất hiện trên thanh kiếm của trung tướng huyết tinh thì quả là một bi kịch. Mà tiến hóa biến dị hoàn hảo có nghĩa là thuộc tính cực phẩm được tăng thêm vừa khéo lại là thứ người cầm có thể sử dụng, hơn nữa còn có tác dụng lớn, nếu không sao xứng với hai chữ hoàn hảo. Cao giai, vũ khí này được chế tạo từ chất liệu của nhiều loại vũ khí tinh xảo khác nhau, nên trong quá trình chế tạo đã được thăng hoa, vì vậy phẩm chất thực tế có thể sánh ngang với thanh kiếm của thượng tướng huyết tinh. Năng lực đặc biệt của vũ khí, diệt tuyệt. Vũ khí này đã được khóa linh hồn, trừ khi giết chết người đã khóa linh hồn, nếu không người khác không thể sử dụng. Ma kiếm Apophis sẽ gây sát thương liên tục lên bất kỳ người sở hữu nào chưa khóa linh hồn. Trên sống kiếm của ma kiếm Apophis có khắc một dòng chữ, ngươi phải nhớ, quyết định thắng bại không phải là sức mạnh, mà là đúng hoặc sai, toàn là lời chó má. Trong lúc mọi người đang chăm chú xem xét thuộc tính của thanh vũ khí, Phương Sâm Nham dường như cảm nhận được điều gì, đột ngột quay đầu lại. Mặc dù có ít nhất 7-8 tòa nhà cao tầng che khuất tầm mắt, hắn vẫn có thể thấy rõ hai chiếc móng đuốt ma quỷ rực lửa đang hung hãn xuyên thủng rào cản không gian, xé toạc nó ra như xé giấy. Hành vi thô bạo như vậy, đối với ý chí của không gian nọa đang giáng lâm xuống thế giới này, chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác đau đớn và phẫn nộ như chính mình phải chịu. Trước đó, kẻ được chọn mà nó ưu ái rõ ràng được may mắn phù hộ, nhưng lại suýt nữa xui xẻo đến chết. Kẻ được chọn không phải là bất tử, nhưng chết theo kiểu vận rủi cùng cực như vậy chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt không gian nọa C. Vì vậy, không gian nọa C đã không ngần ngại dấy lên một cơn báo thời không để thể hiện sự tức giận của mình. Còn hành vi xé toạc không gian một cách cưỡng ép lúc này lại là chạm đến, hay nói đúng hơn là khiêu khích đến lãnh địa của không gian nọa ép bởi vì năng lực trực tiếp gấp khúc, xé rách không gian để tạo ra lỗ sâu này, chính là sức mạnh mà nó ban cho hạt giống không gian mạnh mẽ số 877661 mà nó bồi dưỡng, nói chính xác, là uy năng của vũ khí của Loki. Chỉ có khí hồn của cặp vũ khí gùng nhì và lở vạ tiền mới có thể xuất hiện năng lực biến thái này, bỏ qua khoảng cách để tấn công kẻ địch. Thần buộc đã bị trọng thương bởi chiêu này, Lộ Kỳ cũng thường dùng năng lực này để di chuyển, thể hiện sự xuất quỷ nhập thần của mình. Thế nhưng, sức mạnh của khế ước giả đều đến từ không gian mà họ thuộc về, năng lực sát thương diện rộng hiếm có này đối với không gian nọa ép cũng là một gánh nặng không nhỏ. Vậy mà lại có kẻ dám sử dụng sức mạnh này một cách quỷ dị, mà kẻ đó lại không phải là hạt giống không gian số 877661. Đáng ghét hơn nữa là, tên khốn đó gây án quá lâu, còn bị bắt quả tang. Điều này chẳng khác nào có một con chuột lẻn vào kho lương thực của mình, con chuột đó phải chết. Ý chí của không gian nọa ép lập tức giáng xuống, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Một con quái vật cao hơn 10 mét, toàn thân bốc lửa chui ra từ khe nứt không gian. Con quái vật này trông như một quả cầu thịt, hoàn toàn không có cổ, được khâu vá lại từ các bộ phận khác nhau trên các xác chết, trên người quấn những sợi xích sắt khổng lồ đáng sợ, sau lưng còn mọc ra một bàn tay tương đối nhỏ. Điều kỳ lạ nhất là trên đầu nó còn có con số 7. Ý chí của không gian uy nghiêm và rộng lớn, lập tức biến con quái vật khổng lồ này thành tro bụi. Nhưng không gian cũng không để ý rằng, bên dưới con quái vật, không khí dường như có chút biến dạng kỳ lạ. Một cái bóng lướt qua như rắn, biến mất trong màn đêm. Trong đôi mắt của cái bóng đó, những đốm sáng còn sót lại mờ ảo trong bóng tối, rõ ràng như những biển chỉ đường chỉ cho hắn hướng đi. Đó là manh mối mà ma kiếm Apophis để lại thông qua việc khóa linh hồn. Cái bóng đó thở ra một hơi dài, chỉ cần Apophis vẫn còn thì mọi chuyện vẫn ổn. Mặc dù lúc này trên người hắn cũng truyền đến tiếng vỡ vụn, cho thấy hắn lại vừa làm vỡ một món đồ bảo mệnh nữa, nhưng đối với Phượng mà nói nếu có thể kịp thời lấy lại ma kiếm Apophis thì điều này vô cùng xứng đáng. Phượng trong nháy mắt đã đuổi theo gần 2 km, những mảnh linh hồn tản mát vẫn như những biển chỉ đường ma quái dẫn lối cho hắn. Phượng tin rằng, nhiều nhất là 1 km nữa, không, 500 mét nữa thôi, là có thể tìm ra tung tích của kẻ địch. Nếu không phải đang ở trong thành phố đệ toạt đông lúc này, có lẽ bây giờ hắn đã tìm ra vị trí của kẻ địch rồi. Thế nhưng, sau khi Phượng rẽ qua một con hẻm nhỏ, hắn đột nhiên sững người, toàn thân lạnh toát. Bởi vì dù cảnh đường phố trước mắt vẫn rực rỡ ánh đèn, hắn lại không còn tìm thấy ánh sáng của những mảnh linh hồn mỏng manh như sợi tơ kia nữa. Trong khoảnh khắc đó, Phượng không kìm được mà gào lên. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Phải biết rằng, lời giải thích duy nhất lúc này, đó là dấu ấn linh hồn đã bị xóa bỏ, hoặc là ma kiếm Apophis đã bị phá hủy. Phượng biết hai cách để xóa dấu ấn linh hồn trên vũ khí, nhưng cả hai cách đó tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc này, ở nơi này. Còn việc ma kiếm Apophis bị phá hủy, điều đó lại càng không thể, làm sao có kẻ ngốc nào lại đi phá hủy hoàn toàn một thanh vũ khí đỉnh cấp như vậy? Lùi một vạn bước mà nói, phá hủy bằng cách nào? Phượng căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề tương tự. Vì vậy, trong lòng Phượng là một mảng trống rỗng, vì vậy dù trước mắt hắn là ánh đèn rực rỡ, hắn lại cảm thấy trước mắt là một mảng tối đen. Một mảng tối đen gần như khiến người ta phát điên và ngạt thở. Hắn vạn lần không ngờ cục diện lại mất kiểm soát đến mức này, hắn cũng vạn lần không ngờ, ma kiếm Apophis mà hắn cầu còn không được lúc này chỉ cách hắn chưa đầy 400 mét theo đường thẳng. Chỉ là toàn thân thanh vũ khí này đang được bao phủ bởi một lớp ánh sáng không thể diễn tả. Đó là dấu hiệu cho thấy kim loại lỏng đang khó khăn tiêu hóa, nó đã huy động toàn bộ khả năng tiêu hóa của mình, tương đương với việc dùng khoang cơ thể để tạo ra một thế giới thu nhỏ. Trong thế giới độc lập này, Phượng đương nhiên không thể nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến ma kiếm Apophis. Đột nhiên, Phương Sâm Nham nhận được một loạt thông báo, trong quá trình sinh mệnh kim loại lỏng của bạn phân giải ma kiếm Apophis, bạn nhận được 5 điểm công văn. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi giải thích liên quan. Trong quá trình sinh mệnh kim loại lỏng của bạn phân giải ma kiếm Apophis, bạn nhận được 9 điểm công văn. vui lòng kiên nhẫn chờ đợi giải thích liên quan. Chương 54, thu được năng lực diệt tuyệt những thông báo phèn xèn nhỉ ạ nhận được đều được chia sẻ trong tinh đội, vì vậy mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía ma kiếm Apophis trong tay hắn. Tuy nhiên, thanh kiếm này trông không có vẻ gì là đang bị phân giải, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như có sóng gợn lấp lánh trên thân kiếm. Trái lại, Di tỏ ra kinh ngạc trước tiến độ phá giải như trẻ tre của sinh mệnh kim loại lỏng, sao lại bắt đầu phân giải nhanh như vậy? Di Xí lại khẳng định chắc địch, đối với loại vũ khí mạnh mẽ vô song này, nếu gã kia không thể tốc chiến tốc thắng thì e là vĩnh viễn không làm được. Cũng giống như việc nếu một cô gái có ấn tượng đầu không tốt về cậu, thì cậu sẽ chẳng bao giờ đưa được cô ta lên giường. Ừm, câu này là thủy thủ nói với tôi. Cút. Tiếp đó, Phèn Xèn Nhỉ Ạn cứ như kẻ trúng số độc đắc, những thông báo liên tục hiện ra toàn là tin tốt. Trong quá trình sinh mệnh kim loại lỏng của bạn phân giải ma kiếm Apophis, bạn nhận được 3 điểm thuộc tính cơ bản tự do. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi hướng dẫn liên quan. Trong quá trình sinh mệnh kim loại lỏng của bạn phân giải ma kiếm Apophis, bạn nhận được 74,000 điểm thông dụng. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi hướng dẫn liên quan. Trong quá trình sinh mệnh kim loại lỏng của bạn phân giải ma kiếm Apophis, bạn nhận được kim loại hiếm thủy tinh kim. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi hướng dẫn liên quan. Cuối cùng, mọi người cũng có thể thấy rõ quá trình ma kiếm Apophis bị phân giải. Bắt đầu từ chuôi kiếm, giống như có một bàn tay vô hình đang kiên nhẫn mà quả quyết không ngừng nuốt ve qua lại, vô cùng nghiêm túc và tập trung. Thôi được rồi, thực ra chỉ cần dùng một từ để hình dung là đủ, đó chính là quay tay. Tuy nhất thời không nhìn ra khác biệt gì lớn, nhưng chuôi kiếm lại bắt đầu phồng lên, đỏ rực, cứng lại và dài ra. Ồ, viết nhầm rồi, phải là ngày càng sáng bóng mới đúng. Tiếp đó, khi nhiệt độ tăng lên, từng lớp bột mịn nhanh chóng rơi xuống. Lớp bột đó tuy rất nhỏ, nhưng khi rơi xuống thành của sinh mệnh kim loại lỏng bên dưới lại khiến nó hưng phấn tột độ, không ngừng co giật mọng ngậy. Lúc này, tình hình đã quá rõ ràng. Gã mà Phèn Xèn Nhỉ Ạn nuôi dưỡng này bẩm sinh đã chiếm ưu thế toàn diện, ma kiếm Apophis ở trước mặt nó hoàn toàn không có sức chống đỡ, cũng chẳng có sức đánh trả. Thời gian trôi qua, sinh mệnh kim loại lỏng được tẩm bổ càng thêm sung mãn, tiếp tục ma sát với tốc độ có công mài sắt có ngày nên kim. Vẻ ngoài vốn màu trắng bạc của nó bắt đầu chuyển sang một màu đen sâu thẳm, tốc độ ăn mòn cũng tăng lên nhanh chóng. Phèn Xèn Nhỉ Ạn thống kê một chút, ban đầu sinh mệnh kim loại lỏng quay tay hết 1/3 trôi kiếm đã tốn mất 7 phút, nhưng 1/3 tiếp theo chỉ mất 3 phút. Từ đó có thể thấy được khả năng lấy chiến nuôi chiến mạnh mẽ của gã này, thực lực tiến bộ đến mức kinh người. Rõ ràng, lúc này những thứ trang trí, chuôi kiếm của ma kiếm Apophis đều đã hóa thành chất dinh dưỡng cho sinh mệnh kim loại lỏng. Nó giống như một con heo sữa đã được cạo sạch lông, lại như một quả cam đã lột vỏ, hay nói đúng hơn là một thiếu nữ không một mảnh vải che thân, sắp sửa đối mặt với số phận kinh hoàng. "Đợi đã." Giọng nói kim loại tổng hợp của ma kiếm Apophis đột nhiên vang lên đầy hoảng hốt trong xe, "Mau mang con quái vật này ra khỏi người ta, ta nguyện ý đầu hàng các ngươi, chỉ cần chuẩn bị cho ta một ít vật liệu giải trừ khế ước linh hồn là được. Sức mạnh của ta sẽ trở thành trợ lực cho các ngươi, chẳng lẽ điều đó không khiến các ngươi phấn khích chút nào sao?" Những người khác có lẽ còn chút động lòng, nhưng Phèn Xèn Nhỉ Ạn tuyệt đối không để bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống này mê hoặc. Đối với hắn, chỉ cần lấy đi hoặc phá hủy thanh kiếm này, tóm lại là tách nó khỏi FU, vậy là đại công cáo thành. Có thể vừa làm suy yếu kẻ địch, vừa khiến đối phương cảm nhận được nỗi đau sâu sắc, Phèn Xèn Nhỉ Ạn đã vô cùng thỏa mãn rồi. Còn về việc ma kiếm Apophis đầu hàng, Phèn Xèn Nhỉ Ạn có động lòng không? Đương nhiên là có, nhưng vũ khí này vốn được xem là một thanh tà đao, chỉ cần nhìn vào năng lực của nó là biết, nó tuyệt đối không coi trọng mạng sống của người sở hữu. Vì vậy, đối với Phèn Xèn Nhỉ Ạn, nếu không nhất thiết phải cần đến sức mạnh của ma kiếm Apophis, thì còn không bằng dùng nó làm thuốc đại bổ cho sinh mệnh kim loại lỏng đáng tin cậy hơn nhiều. Đối với Phèn Xèn Nhỉ Ạn, sự giúp đỡ và tác dụng mà sinh mệnh kim loại lỏng có thể phát huy lúc này không hề thua kém ma kiếm Apophis. Vậy thì còn gì để nói nữa? Ma kiếm Apophis hôm nay đã định sẵn phải chịu số phận bi thảm là bị ăn thịt khi Phèn Xèn Nhỉ Ạn quay đầu lại đã có thể nhìn thấy ánh đèn tráng lệ của đệ toàn ở phía xa, ma kiếm Apophis cuối cùng cũng trở thành một sự tồn tại bi thảm của quá khứ. Trước mặt khắc tinh trang bị như sinh mệnh kim loại lỏng, mọi thủ đoạn của nó đều vô hiệu, tác dụng duy nhất mà nó phát huy được cũng chỉ là kéo dài thời gian bị nuốt chửng mà thôi. Vì vậy, lúc này đã trôi qua tròn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi Phèn Xèn Nhỉ Ạn lấy được ma kiếm Apophis. Tính đến hiện tại, họ đã phá hủy thành công dữ liệu sở cái nẹt trong thành phố, quan sát lại nơi chiến đấu trước đó qua tín hiệu độ nét cao, thậm chí còn 2 lần lướt qua FU, kẻ đã tinh trùng xông lên não, à không, phải là lửa giận bước lên não mới đúng, trong tình huống cả hai bên đều không hay biết. Sau đó, họ quyết định rời khỏi đại toán, vì đã đến lúc phải lên máy bay đến châu Phi. Nếu không, thời gian quá gấp gáp, vậy thì sẽ rất khó để hoàn thành yêu cầu của danh hiệu đại siêu tập gia. Phèn Xèn Nhỉ Ạn vốn tưởng rằng theo thông lệ, sau khi ăn no, sinh mệnh kim loại lỏng sẽ bước vào một giai đoạn ngủ đông. Phèn Xèn Nhỉ Ạn là một người rất thông minh và giỏi tổng kết, nên suy đoán của hắn là chính xác. Tuy nhiên, điều duy nhất hắn không đoán được là lần này, thời gian ngủ đông của sinh mệnh kim loại lỏng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 phút. Thực ra nghĩ lại cũng đúng. Sau khi được đại bổ bằng những thứ như ngọc tín, nhóc thai, nhân sâm, liệu đàn ông có ngủ trên giường không? Đương nhiên là không thể, cùng lắm chỉ chợp mắt một lát rồi đã nóng như lửa đốt, kẹp chân chạy ra ngoài hoặc gọi điện thoại. Sinh mệnh kim loại lỏng cũng vậy. Vẻ ngoài của nó đã có sự thay đổi về chất, phủ đầy những đường vân đen đỏ, sau đó hiển thị thuộc tính mới của mình cho Phèn Xèn Nhỉ Ạn xem. Sinh mệnh kim loại lỏng loại dê, phân bố dạng ma trợ điểm, tuổi, bán thành thực thể, tương đương giai đoạn dậy thì của con người, nguồn gốc, không thể xác định. Lực tấn công, không loại, đạo cụ phụ trợ. Chất liệu, kim loại lỏng, nguyên tố bỉ, các loại kỳ vật không rõ, nguyên tố kim loại tổng hợp. Trọng lượng, 1.2 kg. Điều kiện sử dụng: không vĩnh viễn không mài mòn phẩm cấp. Truyền thuyết sử dụng: có thể gắn vào các loại trang bị, tạo ra hiệu quả cường hóa cực mạnh, giúp trang bị đó nhận thêm 6 phán định. Chi tiết xin xem chương trước. Năng lực bị động: hút lấy, mỗi khi kẻ địch, bao gồm cả vũ khí, tiếp xúc với áo giáp, vũ khí được kim loại lỏng cường hóa, sinh mệnh kim loại lỏng sẽ phân tích hoặc ghi nhớ kẻ địch. Mỗi khi tích lũy đủ 7 lần, sinh mệnh kim loại lỏng sẽ tính toán được quỹ đạo tấn công của kẻ địch, từ đó vô hiệu hóa đòn tấn công tiếp theo của chúng. Vì đạo cụ này đã tiến vào giai đoạn bán thành thục, mở khóa năng lực bị động mới, thôn vệ ký ức. Vật chủ vì muốn thỏa mãn bản thân, hóa thành kẻ địch đáng sợ của mọi trang bị. Trong quá trình thôn vệ, nó cũng có thể ghi nhớ và sao chép hoàn toàn năng lực đặc biệt của vũ khí đó. Sau đó, gắn vào vũ khí được cường hóa. Hiện tại chỉ có một ô thôn vệ ký ức. Vui lòng nhanh chóng chọn mục cần ghi nhớ. Giải thích: phân bố dạng ma trận điểm. Đây là một cách mô tả khoa học về cấu trúc bên trong của sinh mệnh kim loại lỏng. Ừm, xét thấy 99.99 sinh vật đọc tài liệu này đều chưa từng học ở học viện vật liệu phân tử của Đại học Đế quốc, nên nói một cách dễ hiểu hơn, đây là một tính từ, chính xác mà nói, nó tương tự như cụm từ cao phú xoáy mà mọi người thường nhắc đến, một tính từ thể hiện sự ưu việt và đẳng cấp. Vật phẩm minh văn: sinh mệnh kim loại lỏng loại dê, phân bố dạng ma trận điểm. Tên của ta sao lại khó đọc thế nhỉ? Hay là gọi điểm dê đi, nghe cũng thuận miệng đấy chứ. Trong lúc xem loạt thuộc tính này, điểm dê nóng tính đã thúc giục Phèn Sèn Nì An một lần, mau chọn năng lực cần thôn vệ ký ức đi. Phèn Sèn Nì An lập tức bừng tỉnh khỏi niềm hạnh phúc to lớn, vội hỏi, có phải năng lực nào cũng ghi nhớ được không? Phải là vũ khí trang bị mà ta đã nuốt hoặc sở hữu mới được, ví dụ như xung kích tối hậu, nụ cười man dợ của Apophis đều được. Điểm dê giải thích chi tiết, nhưng cần lưu ý, có một số năng lực sẽ không thể sử dụng do xung đột với trang bị mà ta gắn vào. Ví dụ như năng lực bắn 2 lần, bắn 3 lần dù có gắn vào vũ khí cận chiến cũng vô dụng. Dĩ lại lườm Phèn Sèn Nì An một cái, nói thẳng, điểm dê, vào thẳng vấn đề đi, ngươi có thể ghi nhớ năng lực diệt tuyệt đó không? Điểm dê không chút do dự đáp, được, nhưng không phải sao chép 100, vì độ ưu tiên của năng lực diệt tuyệt cực cao. Quyền hạn của ta chưa đủ. Vậy có thể sao chép đến mức nào? Dĩ hỏi dồn. Tất cả mọi thứ ngoại trừ độ ưu tiên. Nhưng điểm mạnh nhất của năng lực diệt tuyệt nằm ở chỗ uy lực và quyền hạn của nó phải vượt trên cả không gian, nên ta không đề nghị ngươi sao chép năng lực này. Trừ phi. Điểm dê lại bắt đầu út mở. Phèn Sen Mi An hỏi, trừ phi cái gì? Điểm dê nói, trừ phi ngươi cũng sở hữu một năng lực có độ ưu tiên cực cao, vậy thì ta có thể thử lợi dụng độ ưu tiên của năng lực đó để chuyển nó sang cho bản sao của diệt tuyệt. Thực ra đây chỉ là một vấn đề chuyển đổi rất cơ bản, không có gì khó khăn, có lẽ chỉ cần tiêu tốn chi phí vật liệu tương đương 50,000 điểm thông dụng và điểm tiềm năng. Phèn Sen Mi An thở phào một hơi dài, vậy thì không vấn đề gì, ngươi lưu chữa diệt tuyệt đi. Chương 55, khí hồn lắm mồm. Điểm dê hoàn toàn khác biệt với những khí hồn khác ở một chỗ rõ rệt nhất, nó là một kẻ lắm mồm. Phải nói rằng, nhóm Phèn Sen Mi An cũng không phải hạng người chưa từng trải sự đời. Khí hồn từ cấp thấp đến cấp cao cũng đã thấy qua rất nhiều. Lấy ví dụ như khí hồn của ma kiếm Apophis lúc trước, nó cũng có lòng tự tôn của riêng mình, sau khi cầu xin tha thứ một lần không thành công thì cũng im bặt. Còn điểm dê thì từ lúc tỉnh lại đã bắt đầu luyên thuyên không ngừng, hỏi từ chuyện này sang chuyện khác, rồi lại từ chuyện khác vòng về chuyện này. Cuối cùng, chỉ có cô em Vũ Ca và Lao Chát Lơn là đủ kiên nhẫn để tiếp tục trò chuyện với nó. Một người thì ngây thơ đáng yêu, một người thì lõi đời tinh danh, cả hai có đủ tinh lực và kinh nghiệm để đối phó với gã lắm mồm đầy năng lượng này. Phèn Sen Mi An chấp lấy cơ hội hiếm có này, kiểm kê sơ bộ một chút, phát hiện ra gã điểm dên này trong lúc phân giải ma kiếm Apophis lại lần lượt trả về 80 điểm công vân và hơn 300.000 điểm thông dụng. Theo tỷ lệ này, có lẽ bằng khoảng 1/3 giá trị chế tạo của nó. Điểm công vân của Phèn Sen Mi An lúc này vốn là 241, 400 là có thể thăng lên thượng tướng, trước đó lúc hắn một mình cân cả ngàn quân, giết đám kẻ thức tỉnh kia đã nhận được tròn chính 30 điểm công vân, bây giờ cộng thêm 80 điểm công vân từ ma kiếm Apophis trả về. Với tốc độ này, có khả năng bộ giáp thiếu tướng huyết tinh của hắn còn chưa chế tạo xong thì quân hàm của hắn đã thăng cấp rồi. Còn hơn 300.000 điểm thông dụng kia càng giải quyết được nhu cầu cấp bách, cô em Vũ Ca ở lại đây một giờ là phải trả thêm tiền. Trước đó còn tồn đọng một khoản thiếu hụt tài chính rất lớn. Khoản tiền bất ngờ này cuối cùng cũng khiến đội át chủ bài lùi lại một đoạn trên con đường sụp đổ kinh tế. Cuối cùng, xem ra khí hồn cũng có lúc mệt mỏi, gã lắm mồm điểm dê thỏa mãn thốt ra vài từ cuối cùng, rồi bắt đầu hóa lại thành một vũng chất lỏng tựa như hắc yến, bám lên găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh của Phèn Sèn Mi An rồi ngủ khò khò. Hành động này trông cực kỳ giống với việc một người lười biếng bò lên giường rồi thuận tay kéo chăn đắp lên người. Nhưng bây giờ, sinh mệnh kim loại lỏng này mạ lên găng tay dưới dạng những đường vân đen đỏ, so với vầng sáng nhàn nhạt trước kia thì lại toát ra một vẻ bá đạo và uy manh khó tả, tựa như một con hổ đang nằm ngủ say trên mặt đất, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến người ta sinh lòng kính sợ sâu sắc. Phèn Sen Mi An kiểm tra thuộc tính của găng tay, vui mừng khôn xiết khi thấy bên dưới dòng xung kích tối thượng có thêm một dòng chữ giải thích, vũ khí này nhận được năng lực cộng thêm, diệt tuyệt. Năng lực cộng thêm này sẽ biến mất sau khi sinh mệnh kim loại lỏng tách khỏi trang bị. Năng lực cộng thêm này không có hiệu lực với vũ khí tầm xa. Độ ưu tiên của năng lực cộng thêm này tương đương với độ ưu tiên quyền hạn cao nhất mà người sở hữu nhận được từ bất kỳ năng lực nào. Diệt tuyệt. Chi tiết đã lược bỏ. Tiếp theo, Phèn Sen Mi An cũng không quên xem xét nhiệm vụ mình nhận được. Chuỗi nhiệm vụ bạc, nhánh nhận 3, thôn phệ. Nhiệm vụ này yêu cầu sau khi sinh mệnh kim loại lỏng tỉnh lại, phải thôn phệ 100 món trang bị, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tiến độ thôn phệ từ năm ban đầu đã tăng lên 35, việc thôn phệ ma kiếm ạ bộ phí lại tương đương với tổng cộng 30 món trang bị thông thường. Lúc này, Phèn Sen Mi An cuối cùng cũng thở phào một hơi đầy mãn nguyện, hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng bắt đầu đổi vật rồi. Đúng vậy, kể từ khi gặp phải Phượng, không, phải nói là từ khi gặp đội sở Tocom, Phèn Sèn Mì An luôn có cảm giác như đang đi ngược chiều gió, trở lực trước mắt lúc nào cũng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Trở lực này đã đạt đến đỉnh điểm khi bị phục kích trước đó, cả đội suýt bị tiêu diệt, anh bạn da đen cũng đã chết. Nhưng từ sau đó, Phèn Sèn Mì An lại bắt đầu cảm thấy trở lực dần nhỏ đi, cho đến lúc này, hắn cảm thấy áp lực đối mặt đã tan biến hoàn toàn. Bởi vì sau khi có được năng lực diệt tuyệt, trong tình thế kẻ yếu đi ta mạnh lên này, hắn đã có đủ vốn liếng để đối mặt với những rắc rối trước mắt dù là công khai hay tiềm ẩn. Nói một cách thẳng thắn và hẹp hòi hơn, cái gọi là rắc rối bao gồm cả Phực và gã Lộ Kỵ xuất hiện với tư thái cao cao tại thượng kia. Dì đột nhiên nói, anh biết tôi đang nghĩ gì không, thủy thủ? Phèn Sen Nhi An liếc nhìn cô, đọc được một sự khiêu khích đầy quyến rũ từ đôi mắt vượng xinh đẹp của dì. Phụ nữ mạnh mẽ đều như vậy, luôn vô tình muốn chứng tỏ mình mạnh hơn đàn ông, nhưng sâu trong lòng lại khao khát được đàn ông chinh phục. Vì vậy, Phèn Sen Nhi An mỉm cười dứt khoát, dĩ nhiên, cô đang nghĩ đến một câu tôi từng nói trước đây. Dì lập tức nhíu mày, hỏi lại với giọng điệu vừa buồn cười vừa mỉa mai, tôi mà lại nghĩ đến lời anh nói sao? Phèn Sen Nhi An thản nhiên đáp, đúng vậy, sau khi gã Lộ Kỵ kiêu ngạo dùng lỗ mũi nhìn chúng ta rời đi, tôi đã nói, nếu chúng ta thật sự tiêu diệt được tên Phượng kia, vẻ mặt của gã chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Và bây giờ xem ra, Lộ Kỵ cũng chưa chắc có thể giết được Phượng, thứ mà hắn ta tha thiết cầu mong rất có thể chính là ma kiếm Apophis. Nếu hắn biết chiến lợi phẩm mà hắn thèm nhỏ dại đã bị chúng ta nuốt chửng, tôi tin vẻ mặt của hắn cũng sẽ chẳng khá hơn đâu. Di hư lạnh một tiếng, không nói gì nữa. 37 phút sau, chuyến bay họ đi bắt đầu hướng về châu Phi xa xôi, điểm đến đầu tiên là Libya, sau đó là Ai Cập. Từ lúc xuống máy bay, lục địa châu Phi đã bắt đầu chào đón tất cả hành khách bằng sự nóng bỏng, khô cằn, mạnh mẽ và dĩ nhiên là cả sự nguyên thủy của nó. Khi bước ra khỏi khoang máy bay, nhóm Phèn Sèn Nhi An cảm thấy như mình đã đến một thế giới khác. Đối với một Libya đang trong thời kỳ chiến loạn, có được một con đường cho ô tô chạy đã là tốt lắm rồi, không cần phải kén chọn những ổ gà và bùn lầy trên đường nữa. Mục tiêu của họ là mặt nạ vàng cạo cùi Nigeria, và lý do họ phải đến Libya dĩ nhiên là vì chiếc mặt nạ này đã lưu lạc đến đây. Dạn Đa Dạ, một thủ lĩnh bộ lạc ở Benghazi, Libya, đã dựa vào ba mỏ dầu dưới tay mình để sở hữu được món bảo vật này. Vị thủ lĩnh bộ lạc này cố chấp tin rằng chiếc mặt nạ là chìa khóa để ông ta đánh thức ký ức tiền kiếp, vì vậy không tiếc tiền của. Rất nhanh, trong một quán bar có bức tường bên ngoài treo đầy vỏ dừa trang trí, nhóm Phèn Sèn Nhi An đã tìm thấy người cung cấp thông tin. Đó là một người phụ nữ da đen vô cùng béo tốt, đeo đôi khuyên tai to như tay nắm trên xe buýt, làn da đen bóng loáng và thân hình thùng nước gần như làm rách cả váy. Chỉ có ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên trong mắt mới nói lên sự tinh danh và xảo quyệt của bà ta. Tôi là Mò An. Người phụ nữ da đen nở một nụ cười nhiệt tình. Bà ta thậm chí còn giang cánh tay thô kệch của mình ra định ôm một cái, nhưng mùi nước hoa nồng nặc khiến không ai đáp lại sự nhiệt tình của bà ta. Phèn Sen Nhi An lạnh nhạt giơ chiếc vali trong tay lên, "Chúng tôi đang đợi, đưa địa chỉ cho tôi đi." Người phụ nữ da đen nhanh nhẹn nhận lấy tiền từ tay gì, nhưng Phèn Sen Nhi An lại vì màu da của bà ta mà nghĩ đến mồ gặm xạ, tâm trạng lập tức trùng xuống. Sau khi người phụ nữ da đen đếm xong tiền, bà ta còn lấy ra một cái máy soi tiền giả để kiểm tra từng tờ một, cuối cùng mới hài lòng vỗ tay, nhét cuộn tiền vào khe ngực rồi định rời đi. Dì lập tức đứng ra, lạnh lùng nói, "Địa chỉ đâu?" Người phụ nữ da đen dường như đã quên mất điều gì đó, ô một tiếng rồi lấy ra một tờ giấy, viết nguệch ngoạc vài nét lên đó rồi ném cho họ. Phèn Sen Nhi An bắt lấy xem, lập tức mỉm cười nói, ý bà là sao? Hóa ra trên giấy chỉ viết một vẹn, Libya, vẽ ngạ gì, sau đó không còn gì nữa. Điều này cũng giống như khi bạn muốn biết địa chỉ chi tiết của một người, người đó lại qua loa nói cho bạn là ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ý định đối phó hiện rõ một. Người phụ nữ da đen béo tốt biến sắc, nói, 13.000 đô la Mỹ của các người chỉ mua được thông tin đến mức này thôi. Phèn Sen Nhi An nhìn bà ta, cười nói, bà sẽ phải hối hận vì câu nói này trong nhiều năm đấy. Người phụ nữ da đen đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, hét lên một tiếng rồi đập mạnh tay xuống bàn, đánh gãy chân bọn chúng, rồi lột sạch quần áo vứt vào giường đi. Quán bar vốn trông có vẻ vắng khách, chỉ có vài người đang gục đầu ngủ gật trên bàn. Khi người phụ nữ da đen đập bàn, tất cả bọn họ đều đứng dậy, tay cầm toàn là AK-47, sau đó cố tình tạo ra tiếng lên đạn, mặt không biểu cảm, ý đe dọa hiện rõ. Mo An là tên chồng của người phụ nữ da đen này, ông ta là một tay buôn vũ khí, một kẻ bán tin tức và là chủ quán bar. Ông ta nhận việc của nhóm Phèn Sèn Nhi An là vì khoản thù lao hậu hĩnh, nhưng để vợ mình ra mặt diễn kịch là vì mạng sống của cả gia đình. Mo An biết tung tích chi tiết của mặt nạ vàng cạo cùi Nigeria, nhưng cũng biết kết cục duy nhất của việc bán đứng bộ lạc Dạn Đạ Dạ ở Bệ Ngạ Dị là cả nhà sẽ chết trong một con mương hôi thối với ít nhất 20 lô đạn trên người. Nhưng Mo An lại rất thèm muốn khoản tiền thưởng đó. Được rồi, đó chính là tình cảnh của nhóm Phèn Sèn Nhi An, và lý do duy nhất Mo An không muốn giết họ là vì những khách hàng này đều đến từ Mỹ, giết họ sẽ phiền phức hơn nhiều. Nhóm Phèn Sèn Nhi An không ai ra tay. Dịp còn rất hợp tác giơ hai tay lên, nhưng số 7 đã như một bóng ma lướt xuống từ trên nóc cửa sau của quán bar, khoác vai hai tên côn đồ cầm AK như thể đang ôm bạn cũ, sau đó đập mạnh chúng vào nhau. Hai khẩu AK-47 của bọn chúng đều bị đập nát thành từng mảnh, cơ thể đương nhiên mềm nhũn ra, trong khi một tên khác đã rất chuyên nghiệp nhảy ra, giơ súng, nhắm bắn. Không ngờ số 7 lao tới cắn vào cổ hắn một cái, thậm chí có thể nói là liếm một cái, ngón tay của tên côn đồ này rõ ràng đã đặt trên cò súng nhưng lại không thể bắt được, cơ thể hắn đã bị độc tố từ đầm lầy đi bà ăn mòn. À, còn một tên côn đồ nữa thì ngất xỉu luôn. Ngài cờ rột thậm chí còn chưa vào trạng thái chiến đấu, chỉ tiện tay ném một cái vỏ dừa đã hạ gục hắn, miệng vẫn còn nhai khoai tây chiên rôm rốp, đây là món khoái khẩu mới mà ngài cờ ruột tìm thấy gần đây. Chương 56, chuyến đi châu Phi vợ của Mo An làm sao ngờ được đám thuộc hạ của mình lại bị hạ gục nhanh như gió cuốn lá khô. Sau vài giây ngây người, cô ta đột nhiên hét lên thất thanh, nhưng đó chỉ là ngụy trang. Tay cô ta lật từ dưới quẩy ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Tư rồi định bóc cò. Tư nổi giận, vung tay đẩy một cái, nửa quầy hàng lập tức nổ tung thành mảnh vụn, viên đạn cũng chẳng biết đã bay đi đâu. Ngay sau đó, người phụ nữ da đen béo mập như một quả bóng thịt cũng ngã văng ra từ sau quầy, đập vào cạnh bàn bầm dập, bất tỉnh tại chỗ. Mọi người lục soát một hồi, lại tìm thấy hai đứa trẻ da đen trên lầu. Cả hai đều nhìn họ bằng ánh mắt hận thù, một ánh mắt giận người như sói con nhìn con mồi. Nhưng Phèn Sen Nhi An vẫn có giới hạn của mình, mặc cho chúng nhìn chằm chằm, anh cũng chỉ mỉm cười. Vợ con của Mo An đều nằm trong tay anh, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng lần này Phèn Sen Nhi An đã tính sai, mà đây cũng không phải lần đầu anh tính sai. Sai lầm của anh nằm ở chỗ đã dùng quan niệm truyền thống của người Trung Quốc để đo lường suy nghĩ của Mo An, một người Libya. Anh tin rằng với 99,9 người Trung Quốc, chỉ cần biết vợ con gặp nguy hiểm hoặc bị bắt làm con tin, họ chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để lao đến hiện trường. Nhưng đối với Mo An, gã vốn có 7 bà vợ, hơn 20 đứa con, và xem họ như tài sản, như một đàn cừu. Có ai lại bán mạng vì chưa tới 1/6 tài sản của mình không? Rõ ràng là không thể. Đây chính là lý do suy luận của Phèn Sen Nhi An thất bại. Vì vậy, sau khi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ và nhận ra thứ kéo đến cuối cùng lại là quân chính phủ duy trì trật tự ở đây, họ liền lập tức rút lui. Đánh nhau đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là không cần thiết phải đối đầu trực diện với đám rắn giết địa phương này. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An đành phải tìm nơi có mạng và điện thoại. Nhờ thế lực của căn cứ hiện tại đã lớn mạnh hơn, sau hai lần chuyển tiếp, họ lại có được một số điện thoại khác. Chưa đầy một tiếng sau, một gã da đen mặt đầy thịt bặm, cắt đầu đinh đã tìm đến họ và lắng nghe mục đích của họ. Gã da đen có biệt danh bọ cạp này rất thẳng thắn nói với họ rằng mình không dám đắc tội với bộ tộc Dạn Đạ là ở Bẹ Ngà Di, thực tế ngay cả quân chính phủ đóng ở đây cũng không dám gây sự mà chỉ có thể lôi kéo họ. Bọ cạp đề nghị họ nên về nhà ngay lập tức, gã có cách kiếm được vé máy bay chuyến gần nhất dĩ nhiên là không miễn phí. Phèn Sen Nhi An suy nghĩ một lúc nhưng không đồng ý với đề nghị của bọ cạp. Anh hỏi ngược lại gã, vậy anh có cách nào tìm được Mo An không? Bọ cạp lập tức nhếch mép cười, cái này không thành vấn đề. Gã còn nói có thể nể mặt người giới thiệu mà giảm giá 20 cho hạng mục này. Phèn Sen Nhi An lười đôi co, thẳng thừng trả giá gấp 3, yêu cầu phải tìm được Mo An trong vòng 2 giờ. Bọ cạp xem ra cũng là một kẻ có năng lực. Gã lập tức dẫn họ nên ngang đi vào doanh trại quân đội, dọc đường đều dùng những tờ đô la Mỹ vừa nhận được để mở đường. 5 phút sau, họ đã lái chiếc xe Jeep Việt giá tốt nhất trong doanh trại rời đi. Đây là một chiếc Jeep Đông Phong mảnh sĩ nửa cũ nửa mới được mua từ Trung Quốc, chỉ cần nhấn ga là cảm giác dính lưng cũng cực mạnh, dù đang chạy trên con đường mòn dành cho máy cày. Hỏa lực trang bị trên xe cũng cực chất, một khẩu súng máy hạng nặng NS vừa kéo theo dây đạn dài ngoằng. Khẩu súng này sử dụng nguyên lý tự động chích khí, cơ cấu khóa nòng lệnh độc đáo, mấy thứ như hỏa điểm hay lô cốt ngầm trong phạm vi 2 cây số hoàn toàn phải tắt điện trước mặt nó. Dĩ nhiên, giá sử dụng thứ này cũng không rẻ, đạn xuyên giáp BZ và đạn xuyên giáp cháy BZ là loại tiêu chuẩn. Bọ cạp cho biết một viên đạn xuyên giáp giá $5, còn loại BZ thì $8. Tốc độ bắn liên thanh của thứ này lên tới 700-800 phát phút. Mo An có thể ở ba nơi bọ cạp quay đầu, nhai hàm răng trắng bóng cười nói, nhà thổ, sòng bạc và bộ tộc của gã. Tôi đoán lúc này gã đã nghe tin các người tìm đến nên khả năng cao là đã quay về bộ tộc của mình. Nhưng chúng ta cũng có thể tiện đường ghé qua hai nơi kia xem sao, không mất nhiều thời gian đâu. Khi lái xe qua những con phố đông đúc và lạc hậu, hai bên là những ngôi nhà thấp lẻ thẻ, muốn đi nhanh cũng không được. Chẳng trách khi nói về châu Phi, người ta luôn bắt đầu bằng đói nghèo. Những khu ổ chuột ở ngoại ô và những ngôi nhà đất tồi tàn ở nông thôn mà Phèn Sen Nhi An thấy thật sự kinh hãi. Mà Tuyệt Ạ có sân bay, đã được coi là một khu vực tương đối phát triển. Trên đường phố ở đây, những người bán thuốc lá rong mở hộp 20 điếu ra bán lẻ từng điếu một, ở chợ trời, dầu ăn thậm chí còn được bán theo muỗng. Có thể thấy sức mua của người dân thường thấp đến mức nào. Nhưng khi vào đến khu vực trung tâm thành phố, Phèn Sen Nhi An phát hiện ra cả thành phố dường như được xây dựng xoay quanh một hoặc vài chuỗi siêu thị lớn. Tiếp đó, các nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng gym, cửa hàng quần áo luôn được xây dựng xung quanh siêu thị. Dĩ nhiên, sòng bạc và nhà thổ của Mo An cũng nằm trong khu thương mại này. Vào đến khu vực trung tâm, Phèn Sen Nhi An kinh ngạc phát hiện muốn tìm một chỗ đậu xe trong bãi đỗ xe rộng lớn cũng không dễ. Thậm chí có thể thấy hàng hóa trong siêu thị đủ loại, chỉ có điều giá cả đắt đến mức vô lý, trên tấm poster dán trên tường, giá giảm giá là nửa ký đào, 40 nhân dân tệ, một cái bát ngựa, hơn 50 nhân dân tệ, ngay cả một túi trường nước nóng bằng cao su cũng hơn 70 nhân dân tệ. Những người bên trong luôn đẩy những chiếc xe hàng chất đầy ắp, thông thả lựa chọn. Nghèo rất mừng tươi, giàu đứt đố đổ bách, sự chênh lệch giàu nghèo tuyệt đối này chính là nguồn gốc của nội chiến và bất ổn. Khi vào sòng bạc và nhà thổ, nhóm Phèn Sen Nhi An dĩ nhiên không thể vào một cách hòa bình, không tránh khỏi phải dùng đến bạo lực. Lúc này, bọ cạp lại có vẻ khoanh tay đứng nhìn. Phèn Sen Nhi An biết gã này cũng có ý định lợi dụng mình để triệt hạ thế lực của Mo An, sau đó thay thế. Nhưng Phèn Sen Nhi An là một người rất dễ nói chuyện, nếu bọ cạp có thể tìm được người trong thời gian quy định, mọi chuyện đều dễ dàng. Nhưng nếu gã nói năng bừa bãi, chắc chắn cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Sau một hồi căn quét, kết quả duy nhất là xác định được Mo An có lẽ đã bay về bộ tộc của mình. Nơi đó là xào huyệt của gã, ngay cả một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đối với người thường, dù ngón tay bóp cò thuộc về một đứa trẻ, viên đạn vẫn có sức sát thương chí mạng. Chiếc Đông Phong mãnh sĩ băng băng trên thảo nguyên châu Phi. với hiệu suất việt dã xuất sắc của nó, con đường đất vàng bị tẩy nát và gập ghềnh rõ ràng không bằng việc chạy thẳng trên đồng cỏ. Vấn đề xa lầy mà hầu hết các loại xe đều lo ngại lại không tồn tại với chiếc xe này. Sau 40 phút sau này, phía trước họ xuất hiện một khu rừng, một con sông và một ngôi làng có thể gọi là trại tị nạn. Nơi rách nát phơi đầy quần áo sặc sỡ này có công trình ngay ngắn nhất chính là hai tháp canh ở cổng làng, dĩ nhiên cũng là tháp súng máy. Fensenny An đã mất hết kiên nhẫn, anh thẳng thừng chĩa họng súng máy hạng nặng LSV vào tháp canh, rồi chuốt xuống từ 2.400 đến 3.000 đô la. Thông thường, ngay cả công sự bê tông cốt thép dày 5 cm cũng không chịu nổi hỏa lực của hơn 300 viên đạn xuyên giáp, vì vậy hai tháp canh bằng gỗ cùng lính gác trên đó không chút bất ngờ bị xé toạc thành màn xương bụi mù mịt. Chiến tranh liên miên khiến bộ tộc này không bị cú đòn trời giáng này đánh choáng váng. Kinh nghiệm chiến đấu dày dạn giúp họ tổ chức phản công trong thời gian ngắn nhất. Tất cả mọi người trong bộ tộc, bất kể già trẻ, phụ nữ, trẻ em, đều lập tức biến thành chiến binh, bởi vì những viên đạn họ bắn ra cũng có sức sát thương như nhau. Thế nhưng, thế lực mà họ phải đối mặt tuyệt đối không phải là thứ có thể bị đánh bại bằng đạn và thuốc súng. Vì vậy, 15 phút sau, tiếng súng ở đây đã im bặt. Ngay cả sắc mặt của bọ cạp cũng tái xanh, gã tờ hờ mờ mình đã không biến những ý đồ xấu xa trong đầu thành hành động, nếu không, không chừng hôm nay đã là ngày giỗ của gã. Dẹp Tass lặng lẽ xách một người đàn ông tới. Cánh tay phải của gã này bị một viên đạn xuyên giáp bắn trúng, đương nhiên là phế hoàn toàn, khiến làn da đen sạm cũng trở nên trắng bệnh. Gã gầm lên giãy giụa, nhìn Fensenny An bằng ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Fensenny An chỉ nhàn nhạt cười, "Ngài Mo An, tuy đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng trước đó chúng ta đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ qua điện thoại. Vì vậy, tôi xin lỗi vì những tổn thất đã gây ra cho ngài và bộ tộc của ngài." Mo An ngỡ ngàng, "Mày là thằng Mỹ chết tiệt đó." "Đúng vậy, là thằng Mỹ từng nói với ngài rằng tiền không phải là vấn đề." Fensenny An mỉm cười. "Không biết ngài có nhớ câu cuối cùng tôi nói trước khi tạm biệt không?" Thấy Fensenny An chủ động nhắc lại, Mo An bắt đầu lục lọi trong trí nhớ. Gã mấp máy đôi môi khô nước, chọc giận mày thì sẽ gặp rắc rối lớn. "Đúng vậy." Fensenny An gật đầu, "Tôi là người nói được làm được, còn ngài thì nhận tiền mà không làm việc, nên rắc rối lớn đã tìm đến ngài rồi đấy." Sắc mặt Mo An trở nên u ám, rồi gã gào lên một cách cuồng loạn, "Rắc rối lớn đến đâu cũng không bằng đắc tội với bộ tộc Dạn Đạ Lạ ở Bệ Ngạ Di. Họ sẽ lột ra tất cả chúng ta." Vẻ mặt Fensenny An cũng lạnh đi. "Tao không có thời gian nói nhảm với mày, tao đang đội. 1 giờ có 3.600 giây, bộ tộc của chúng mày hình như chưa đến 400 người nhỉ. Vậy thì từ bây giờ, cứ 10 giây tao sẽ giết một người. Cuối cùng sẽ đến lượt mày. Hôm nay tao phải phá lệ một lần, bởi vì ở cái nơi chết tiệt này dường như chỉ có hai loại người, kẻ liều mạng và những kẻ còn lại." Chương 57, kế hoạch trinh phạt Dạn Đạ Lạ Mạc An cũng là một kẻ cứng đầu. Sự ngoan cố của hắn suýt chút nữa đã khiến Vương Sâm Nham phải phá vỡ nguyên tắc không ra tay với phụ nữ và trẻ em, dù cho những người phụ nữ và trẻ em này đều có thể thành thạo dùng một khẩu AK để hạ gục 10 người. May thay, Phương Sâm Nham đã nhanh chóng chuyển áp lực thành công sang cho Mạc An. Trong mắt những người khác, cái chết của người thân họ phần lớn là do Mạc An phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham bắn chết người đàn ông thứ 17, vợ của gã đã đứng ra gào thét điên cuồng, "Ngươi nên ra tay với gia đình Mạc An trước. Vợ hắn, con trai hắn, cha hắn, anh em hắn. Tại sao tên khốn đó lại không phải là kẻ bị trừng phạt đầu tiên?" Mắt Phương Sâm Nham sáng lên, "Ý hay đấy, nhưng ta không quen biết những người này." "Ồ, chắc các người thân với họ lắm nhỉ?" Phương Sâm Nham cực kỳ vô sỉ. "Chỉ bằng hai đại từ các người và bọn họ đã ly gián thành công mối quan hệ giữa Mạc An và tộc nhân của hắn. Tiếp theo, cựu tộc của Mạc An bị lôi ra, ngay cả người đàn ông từng có quan hệ tình dục với hắn cũng không ngoại lệ. Không phải ai cũng có thể trơ mắt nhìn người thân của mình chết trước mặt mà không hề rung động. Thần kinh của Mạc An dường như đã bền bỉ đến lạ thường, nhưng sau khi chứng kiến 6 người chết, hắn vẫn cảm thấy mình đã đến giới hạn chịu đựng. Mối đe dọa từ bộ tộc Dạn Đạ Lạ ở Bệ Ngạ Di tuy lớn, nhưng ít nhất không phải là chuyện cấp bách trước mắt. Lúc này, Mạc An đã vô cùng hối hận về hành vi lừa tiền của mình. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng số tiền đó chẳng khác nào hòn than nóng, à không, phải là dung nham bằng tay. Sau khi người thứ 7, cũng là đứa em trai mà Mạc An yêu quý nhất, bị giết, hắn cuối cùng cũng gào lên điên cuồng, "Dừng tay. Dừng tay. Ta sẽ nói cho các người mọi thứ. Nói tất cả những gì các người muốn biết." Phương Sâm Nham mỉm cười, "Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi thấy đấy, ta đã trả giá gấp 3, vậy mà ngươi vẫn cứ lần nữa. Sớm biết thế này, ngươi cứ thành thật giao dịch khi ta đến cửa hàng, cần gì phải để nhiều người chết như vậy, cần gì phải lãng phí nhiều thời gian đến thế." Mạc An nghiến răng nói, "Đó là vì ngươi không biết sự tàn khốc của bộ tộc Dạn Đạ Lạ. Bọn chúng là một lũ điên." Phương Sâm Nham nói thẳng vào vấn đề, "Nếu ngươi đã không muốn làm, à không, phải nói là không dám làm, vậy tại sao còn nhận tiền của ta?" Mạc An nhất thời cứng họng. Hắn chưa có gan nói ra rằng mình chỉ muốn lừa một khoản tiền. Phương Sâm Nham cười nói, "Ngươi thấy chưa, tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi đã đánh giá thấp thực lực của ta nên mới muốn lừa gạt ta. Thực ra ngươi chỉ không nhận ra một điều, đó là tại sao ta lại không thể đáng sợ hơn bộ tộc Dạn Đạ Lạ rất nhiều chứ?" Mạc An sững sờ. Lý trí mách bảo hắn rằng điều đó tuyệt đối không thể, một nhóm người làm sao có thể chống lại bộ tộc Dạn Đạ Lạ với tổng dân số lên tới 170.000 người, nghe nói còn sở hữu cả trực thăng hạ bạc và tên lửa. Nhưng Vương Sâm Nham không cho hắn thời gian ngây người, nói thẳng, "Ta cho ngươi 10 giây, giao ra thông tin mà ta đã trả tiền mua." Rút kinh nghiệm từ Mạc An, Phương Sâm Nham và đồng đội không còn ý định dùng biện pháp hòa bình để hoàn thành nhiệm vụ. Bộ tộc Dạn Đạ Lạ ở Bệ Ngạ Dị gần như đã thay thế chức năng của chính phủ tại địa phương, sự hung tàn của chúng có thể khiến trẻ con nhìn khóc. Vì vậy, thứ mà Phương Sâm Nham và đồng đội cần tìm, mặt nạ vàng của chị Nigeria, cứ thế được đặt một cách nên ngang trên bàn làm việc của thủ lĩnh bộ tộc Dạn Đà La. Mặc dù đối với người thường, để lấy đi món đồ này phải trải qua vô số chặng gác, vô số cơ quan chống trộm cao cấp, đó gần như là một hào trời ngăn cách đáng sợ, nhưng đối với nhóm của Phương Sâm Nham, mọi chuyện dường như không khó khăn như tưởng tượng. Thông tin duy nhất chúng ta có được hiện giờ là mục tiêu đang ở trên bàn làm việc của thủ lĩnh Dạn Đà La. Lao ta ở trong tòa nhà Dạn Đà La, một công trình hiện đại có diện tích lên tới hơn 60.000 mét vuông và chết tiệt là có hơn 7.000 căn phòng trong đó. Phương Sâm Nham thở dài, ngoài ra, chúng ta hoàn toàn mù tịt, không biết địa hình của nơi chết tiệt đó, không biết cách bố trí cơ quan, không biết các hỏa điểm liên quan, thậm chí không biết chiếc mặt nạ vàng chỉ này có gì đặc biệt. Đây không phải là tin tốt, và tệ hơn nữa là chúng ta đang rất gấp gáp. Mọi người hãy nói ý kiến của mình đi. Đã ngầm dứt khoát làm một động tác tay càn quét. Ý kiến của Tư là chia quân làm bốn hướng. Việc tìm ra danh sách tất cả các thành viên cốt cán trong bộ tộc Dạn Đà La hẳn không khó, sau đó ba người đi ám sát những tay chân đó để gây hỗn loạn, còn Phương Sâm Nham sẽ đột nhập vào trung tâm, như vậy có thể giải quyết được vấn đề. Nghe kế hoạch của Tư, Phương Sâm Nham chỉ biết cười khổ. Tư quá tin tưởng vào anh, nhưng Phương Sâm Nham lại tự biết mình, anh biết mình không hợp với công việc này. Dù có xông vào được cũng chưa chắc đã thoát ra nổi, huống hồ còn có hai kẻ như gai sau lưng là Lộ Kỳ và Phượng. Làm chuyện này trong tình huống như vậy, rủi ro quá lớn. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên rất nhớ Johnny trên hành tinh Evdolos. Nếu có gã này bên cạnh, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản như dao nóng cắt mơ. Còn về việc Johnny có muốn làm hay không, Phương Sâm Nham không hề cân nhắc vấn đề này. Nếu gã đồng ý thì tốt, còn không thì cứ đá cho vài phát là mọi chuyện sẽ tự nhiên thành công. Chẳng hiểu sao, dù Johnny làm việc rất ngang ngược và cố chấp, nhưng lại rất chịu cái kiểu thể phạt cấp trên cấp dưới trong quân đội. Tam tử cho biết có thể lợi dụng năng lực của quả cũ lột để đào hầm vào, nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là không thể định vị chính xác. Nhóm Phương Sâm Nham còn không tìm được phòng sách đặt mặt nạ vàng cảm chi, đào hầm vào thì có ích gì? Lúc này, Lão Charlie đề xuất một kế hoạch. Kế hoạch này từ đầu đến cuối đều đầy dây sự hiểm hóc và tà dị, đúng tiểu kiếm tàu thiên phong, và tất nhiên còn có cả cái chết lan rộng. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, có thể khiến bộ tộc Dạn Đà La tự nguyện giao nộp mặt nạ vàng chỉ một cách khó tin. Sau khi nghe xong, Phương Sâm Nham im lặng một lúc rồi gật đầu. Ở châu Phi nóng lực, đa số mọi người đều có thói quen ngủ trưa, vì ánh nắng nhiệt đới vào buổi chiều đặc biệt gay gắt, nên họ thường nghỉ ngơi ở nơi râm mát để tránh sức nóng của mặt trời. Nhóm Phương Sâm Nham đến thành phố Bệ Ngạ Dị lúc 11 giờ sáng, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ ngủ trưa trên diện rộng. Và rồi ác quỷ Phật đi, sau khi được hai kẻ biến thái là giáo sư Ít và Jin giúp đỡ thăng cấp, đã với nụ cười quái dị đồng thời bước vào giấc mơ của mọi người. Chính xác hơn, là bước vào giấc mơ của những người sống trong tòa nhà Dạn Đà La. Lúc này, Phật đi đã có thể xâm nhập vào giấc mơ của 20 người cùng một lúc. 20 người này chết hoàn toàn trong vòng 1 đến 7 phút. Dù cho y học có tiên tiến đến đâu, cũng chỉ có thể đưa ra nguyên nhân cái chết là tim ngừng đập. Sau đó, ác quỷ Phật đi bắt đầu chọn lựa những nạn nhân tiếp theo. Chỉ trong vòng nửa giờ, số người chết vì tim ngừng đập đã lên đến con số kinh hoàng là 110 người, sau đó Phật đi dừng tay. Tuy nhiên, trước khi dừng lại, hắn vẫn xâm nhập vào giấc mơ của 30 người khác để dẫn dắt và tác động. Giấc mơ của 30 người này mỗi người mỗi khác, nhưng đều có một điểm chung rõ ràng, đó là mặt nạ vàng cảm chi. Và trước khi giấc mơ kết thúc, chiếc mặt nạ này đã dùng cách thức đáng sợ nhất đối với họ để cố gắng tàn sát họ. Có thể tưởng tượng được, sự việc này đã gây ra một cơn sóng gió kinh hoàng đến mức nào trong tòa nhà Dạn Đà La vốn vững như bàn thạch. 110 thi thể ở các vị trí khác nhau, giới tính khác nhau, mối quan hệ giữa họ hoàn toàn ngẫu nhiên. 30 nhân chứng kinh hoàng tột độ, ở các vị trí khác nhau, giới tính khác nhau, mối quan hệ giữa họ cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Mặt nạ vàng cấp chỉ trong phút chốc đã hóa thành thánh vật của ác quỷ. Nhưng lão Dạn Đà La cố chấp lại rất kiên quyết từ chối nguyện vọng của mọi người. Thực tế, lão đã làm điều này rất nhiều lần. Sự cố chấp của người già gần như còn cứng hơn cả đá hoa cương chưa được đục béo, làm sao có thể vì hơn trăm mạng người còn con mà thay đổi. Vì vậy làn sóng tử vong thứ hai tiếp tục cập đến. Do không có cơ hội tự nhiên của giờ nghỉ trưa, lần này số người chết giảm xuống còn 40 người, nhưng trong danh sách tử vong lại có thêm tên của lão Dạn Đà La đương nhiệm. 11 người kinh hãi đến mức sắp suy sụp tinh thần lại cùng nhau chỉ chứng rằng mặt nạ vàng chỉ đã cố gắng giết họ trong mơ bằng cách thảm khốc nhất. Lần này, cả tòa nhà rơi vào hỗn loạn. Đây không chỉ là sự hỗn loạn do chiếc mặt nạ gây ra, mà còn là sự hỗn loạn do khoảng trống quyền lực xuất hiện sau khi quyền lực mất kiểm soát trong chốc lát. Cơ thể của lão Dạn Đà La cho đến trước khi chết vẫn rất khỏe mạnh. Mặc dù đã 58 tuổi, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy lão không thể sống đến 68, 78 hay thậm chí là 88 tuổi. Vì vậy, quyền lực dưới lão được phân chia khá đều cho mấy người con trai. Điều này đồng nghĩa với hai từ chia rẽ và nội loạn. Nhóm Vương Sâm Nham bước vào tòa nhà Dạn Đà La trong thân phận bác sĩ. Lính gác ở cửa chỉ để làm cảnh, và khi bước vào tòa nhà, họ thậm chí còn nghe thấy tiếng súng giao tranh. Cho đến hiện tại, nhóm Vương Sâm Nham vẫn chưa biết mặt nạ vàng cấp chi được đặt ở đâu, nhưng tin rằng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, sẽ có người tranh nhau dẫn họ đến đó. Này, cô là người bị nhiễm bệnh. Đã ngầm tóm lấy một người phụ nữ bên cạnh, nói với vẻ rất lo lắng, tôi là thành viên của tổ chức y tế Liên Hợp Quốc cử tới. Nghe nói ở đây cũng đã xuất hiện loại virus giết người kinh khủng đó, mau đưa chúng tôi đến nơi phát nguồn virus. Mặt người phụ nữ đó lập tức tái xanh. Vì sự uy quyền của chiếc áo bờ lọc trắng, cô ta nghe ba chữ đó vô cùng rõ ràng, người bị nhiễm. Người phụ nữ run rẩy hỏi. Chương 58. Biến cố tòa nhà Dạn Đà La được trang hoàng lộng lẫy, có thể nói là không hề thua kém trụ sở của bất kỳ tập đoàn nào trong top 500 thế giới. Giữa lúc lòng người trong tòa nhà đang hoang mang, ai nấy đều lo sợ cho bản thân, giọng nói run rẩy của người phụ nữ này càng khiến người ta sợn gai ốc. Tam tử tùy tay lôi ra tấm thẻ VIP bạch kim của mình ở một hội sở băng hỏa độc long xa xỉ nào đó, hơ hơ trước mặt người phụ nữ, nghiêm túc nói, xin hãy xác nhận thân phận của chúng tôi. Chúng tôi là chuyên gia do tổ chức y tế Liên Hợp Quốc cử đến. Do tia gẹm mạ trong ánh sáng mặt trời đột ngột tăng cao nên một số virus ký sinh dưới dạng giả chết trên các cổ vật đã hồi sinh, dẫn đến sự bùng phát của virus cổ đại. Hiện tại, cơ thể bà đã bị virus xâm nhập, chỉ là đang trong thời kỳ ủ bệnh chưa phát tác mà thôi. Mau đưa chúng tôi đến đó, may ra còn cứu được. Lời của Tam tử rõ ràng đầy giấy sơ hở, đặc biệt là việc lấy thẻ VIP của một hội sở cao cấp ra để giả làm giấy tờ công tác, rõ ràng là bắt nạt bà thím này không dành đời. Nhưng may mắn là tuy tòa nhà này được trang hoàng sánh ngang với các tập đoàn top 500 thế giới, nhưng tố chất của nhân viên bên trong lại một trời một vực. Cộng thêm không khí chết chóc đậm đặc bao trùm khắp tòa nhà trước đó, tự nhiên đã phá tan mọi tâm lý phòng bị. Bà thím lập tức bị tấm thẻ VIP bạch kim làm cho mê muội, xem Tam tử như cọng rơm cứu mạng duy nhất, vội vàng nắm chặt lấy và nói, "Được, tôi đưa các vị đi, tôi biết nơi khởi nguồn ở đâu." Tiêu Thạch lại còn lấy ra một thiết bị, nghiêm mặt nói, "Sao bà có thể biết được? Đừng dẫn chúng tôi đi sai đường đấy." Bà thím gào lên khản cả cổ, "Chắc chắn không sai đâu, nhất định là cái mặt nạ chết đó. Cầu xin các vị, mau để tôi đưa các vị đi." Đối với kẻ dẫn đường tự nguyện dâng tới cửa này, đám người Phương Sâm Nham một mặt lẩm bẩm một cách không phúc hậu, nghi ngờ liệu bà thím có dẫn sai đường, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mình hay không, mà khác lại không ngừng chê bai cửa sổ ở đây không hợp nguyên tắc lấy sáng, dễ sinh sôi vi khuẩn, hệ thống thông gió đằng kia không tốt dễ gây bùng phát cảm cúm, nhân viên vệ sinh mặt đất làm không tới nơi tới chốn dẫn đến vi khuẩn sinh sôi. Đối với bà thím mà nói, những chủ đề này chính là cảnh giới tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Tu trưởng Giản đã là thường ngày không có quá nhiều công vụ phải xử lý. Bởi vì bộ tộc này đã âm thầm thống trị bẽ ngã gì hơn 10 năm, mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo. Dù có chuyện gì xảy ra, mấy người con trai của ông ta cũng sẽ tranh nhau giải quyết để thể hiện bản thân, nên ông ta căn bản chẳng có mấy việc để làm. Những lúc rảnh rỗi, lão già này lại thích giết thời gian ở nhà thổ lớn nhất địa phương. Vì vậy, văn phòng của tù trưởng Giản đã là thực chất là một khu vực đa chức năng, tập hợp cả phòng khách, phòng sách, thậm chí cả nơi giao phối, mục đích ít được sử dụng nhất chính là để làm việc. Do đó, nơi này đương nhiên không thể dùng để cất giữ những thứ quý giá, cũng giống như chúng ta thường không để sổ tiết kiệm và tiền mặt trong nhà ở những nơi tương đối công cộng như phòng khách. Thế nên khi đám người Phương Sâm Nham bước vào văn phòng của tù trưởng Giản Đa Lạ, sự kháng cự yếu ớt đến không ngờ. Dĩ nhiên, vì cơn ác mộng kia, không phải không có người định đến đập nát cái mặt nạ thủ phạm này để hạ giận, nhưng đã bị bốn vệ sĩ ngăn lại. Bởi vì tuy tù trưởng Giản Đa Lạ đương nhiệm đã chết, chiếc mặt nạ vàng cáo tui Nigeria này bề ngoài đã mất đi lá bùa hộ mệnh, nhưng thực tế nó vẫn còn một lá bùa hộ mệnh khác, đó chính là giá trị giao dịch đắt đỏ của nó. Trước khi tù trưởng Giản Đa Lạ mới được bầu ra và đưa ra quyết định xử lý chiếc mặt nạ vàng cáo tui, bốn vệ sĩ này không dám để trách nhiệm làm mất mặt nạ đổ lên đầu mình. Vì vậy họ đã chặn đám người Phương Sâm Nham lại. Và đây cũng là trận chiến đầu tiên của Phương Sâm Nham và đồng đội sau khi vào lâu đài, cũng là một trận chiến không có chút hồi hộp nào về kết quả. Chiếc mặt nạ vàng cạo cùi trông rất rộng, nhưng lại có độ cong nhất định. Phải nói thế nào nhỉ, khuôn mặt hình trái xoan ngang trong truyền thuyết chắc hẳn đã ăn sâu vào lòng người, vậy thì chiếc mặt nạ vàng này được chế tác riêng cho những người có khuôn mặt hình trái xoan nằm ngang. Trên khóe miệng của chiếc mặt nạ vàng có hai chiếc răng nanh đẫm máu, hốc mắt tuy trống rỗng nhưng lại toát ra một vẻ tà ác dị thường khó tả. Ngũ quan trên mặt nạ vô cùng sâu sắc và rõ nét, trông như được đao chém búa đục tạo thành, nhưng phần má quá rộng lại làm dịu đi biểu cảm của nó, tạo ra một vẻ uy nghiêm bao dung. Nhìn từ phía sau, bên trong chiếc mặt nạ vàng cạo tui Nigeria dường như có một lớp ánh sáng kỳ lạ, đó là một thứ ánh vàng tươi mới như đang sôi sục. Con người yêu thích thứ ánh sáng này, vì vậy chế độ bản bị vàng mới thịnh hành ở các quốc gia. Nếu nhìn kỹ vào trong, sẽ còn phát hiện bên trong mặt nạ dường như có mấy lỗ nhỏ, tựa như ẩn chứa huyền cơ khác. Phương Sâm Nham không nghiên cứu thứ này quá lâu, hắn chỉ cần xác nhận xem món cổ vật quý giá này có ẩn chứa sát cơ như chiếc đầu lâu pha lê hay không. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó quỷ dị. Đúng vậy, ngón tay hắn trông như đã chạm đến bề mặt của chiếc mặt nạ vàng cạo đuôi, nhưng thực tế lại còn cách khoảng 2-3 mm thì không thể tiến thêm được nữa. Cứ như thể có một lớp màng mỏng vô hình trong suốt ngăn cách, khiến Phương Sâm Nham không thể thực sự chạm vào bản thể của chiếc mặt nạ. Tình hình gì đây? Trong lúc Phương Sâm Nham đang thắc mắc, chiếc tủ bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng rất lớn, từ bên trong xuất hiện một người da đen cao lớn và mỡ. Thân hình của người này hội tụ cả sức mạnh bùng nổ, sự cường tráng và nhanh nhẹn, giống như ngôi sao bóng rổ NBA nổi tiếng Garnett, sải bước đi ra. Nhưng ánh mắt đờ đẫn, làn da xám xịt như tro tàn, cùng với động tác có phần máy móc đã tố cáo thân phận của gã, đây hẳn là một con rối, một loại rối tương tự như thây ma hồi hồn của vụ tù giáo. Giọng của Tam tử và Tư đồng thời truyền đến, "Anh Nam, em cảm thấy có thứ gì đó đang được triệu hồi." Thủy thủ, không gian xuất hiện dao động, không phải triệu hồi từ vị diện khác đến, mà là dịch chuyển vật thể từ một nơi nào đó trong thế giới này đến đây. Chỗ chúng ta xuất hiện một lớp lá chắn vô hình, bị chặn ở bên ngoài, cần ít nhất 3 phút mới có thể giúp được anh. Sắc mặt Phương Sâm Nham lúc này cũng trở nên âm trầm, toàn thân căng cứng. Hắn không phải là người mắc bệnh hoang tưởng bị hại, nhưng tình huống trước đó lại không thể kìm được mà hiện lên trong đầu một vụ tai nạn xe cộ hoàn toàn bất ngờ, sau đó đội bị chia cắt, một thành viên bị tập hỏa. Khác biệt ở chỗ, trước đây người bị đẩy ra là mình, người bị kích hoạt và cô lập là đồng đội, còn bây giờ thì đổi lại, chính mình phải thử vào vai diễn dãy rủa cầu sinh. Đồng đội chỉ có thể đứng nhìn từ bên cạnh. Phản ứng thái quá, Phương Sâm Nham đột ngột bước lên một bước, tung một cú móc toàn lực vào cằm của gã thây ma hồi hồn bên cạnh. Cú đấm này Phương Sâm Nham đã dốc toàn lực, vậy mà lại đánh bay gã này lên không trung. Thân thể máu thịt của gã bay vút lên, đâm sầm vào trần nhà tầng trên, đập nát tan cảnh chiếc đèn chùm được trang trí tinh xảo, sau đó bị bật ngược lại, rơi bịch một tiếng xuống đất, toàn thân đã máu thịt bé bét, lờ mờ thấy cả xương trắng nếu gãy nát đâm xuyên ra ngoài, không còn ra hình người. Nhưng thây ma hồi hồn rõ ràng không biết đau, nó máy móc chống người dậy từng chút một, cố gắng bò dậy. Phương Sâm Nham lập tức tung một cước, đá bẹo đầu gã ra sau 7-80 độ, tiện thể khiến cả người gã bay văng ra 5-6 mét. Gã thây ma hồi hồn vươn tay bám lấy chiếc tủ sách gỗ cũ bên cạnh để làm điểm tựa giữ thăng bằng. Động tác này khiến chiếc tủ sách lập tức nghiêng ngả, những cuốn sách chưa từng được đọc từ lúc mua về đảo đổ xuống đất. Nhưng gã thây ma hồi hồn chỉ vừa chống người dậy được chưa đến 45 độ, Phương Sâm Nham đã hung hãn lao tới, co khuỵu tay lại rồi giáng một cú trỏ trời giáng vào ngực trái của gã. Dưới tác dụng của sức mạnh kinh khủng hơn 100 điểm, cú đòn này có thể nghe thấy rõ tiếng xương sườn gãy rắc. Dù là thây ma hồi hồn cũng không thể chịu nổi một đòn nặng đến vậy, phun ra một ngụm chất lỏng sền sệt như nhựa đường, nhưng Vương Sâm Nham đã lập tức dùng một cuốn sách nhét ngược nó trở lại vào cổ họng gã. Trên bìa cuốn sách đó, chân dung của ruột và biểu gã Tess đang nở nụ cười lịch thiệp, nhưng đang dần bị thể dịch của gã thây ma hồi hồn làm cho đen kịt. Lần này, Phương Sâm Nham còn định giải quyết dứt điểm phiền phức này, hắn bước một bước vòng ra sau lưng gã, rồi nhanh gọn bẻ ngoặt đầu gã 180 độ. Tiếng xương cổ gây giòn tan cho thấy não bộ và dây thần kinh cổ sống đã hoàn toàn bị cắt đứt liên kết, vì vậy gã thây ma hồi hồn này sẽ không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Phương Sâm Nham nữa. Nhưng hắn vẫn đá văng gã ra xa mấy mét. Nhưng đúng lúc này, trên mặt nạ vàng lại lóe lên một tia sáng, từ bức tường bên phải phòng khách đột nhiên vang lên tiếng nứt vỡ. Ngay sau đó, một móng vuốt khổng lồ với những chiếc móng sắc lẹm vỗ lên đó, khói bụi bốc lên mù mịt, vô cùng chói mắt. Tiếp theo, một con sư tử được châu phi khổng lồ chui ra từ đó. Nhưng thứ này cũng không giống hàng tươi sống gì, từ cặp mắt khô khát, bộ lông sơ xác có thể thấy, nó cũng là một dạng sinh vật vong linh, được cô đọng bởi các đặc tính, sức mạnh phi thường, không biết sợ hãi và tàn bạo. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã hiểu tại sao cái mặt nạ vàng chết tiệt kia lại được chế tạo thành hình dạng mặt hình cái đốt dậy nằm ngang cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì thứ này hẳn không phải được thiết kế riêng cho con người. Ngay khi con sư tử xuất hiện, nó lại tự động bay đến mặt con sư tử, rồi dán chặt lên đó, tạo thành một tổ hợp quỷ dị, một con sư tử khổng lồ đeo chiếc mặt nạ vàng rực rỡ mà quỷ dị. Chương 59, lướt sóng trên vách kính sự kết hợp giữa xác ướp sư tử và mặt nạ vàng trông vô cùng kỳ quặc, nhưng không hiểu sao lại toát ra vài phần khí chất của tượng nhân sư, dù một bên là sản vật của nền văn minh Nigeria cổ đại, còn bên kia lại thuộc về văn minh bảy bì lòn hoàn toàn khác biệt. Thực ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi theo các nghiên cứu, ngay cả giữa hai nền văn minh Đông Tây tưởng chừng khác biệt một trời một vực vẫn tồn tại nhiều câu chuyện tương đồng, ví dụ như trận đại hồng thủy trong truyền thuyết phương Tây tương ứng với chuyện đại vũ trị thủy ở phương Đông, hay thượng đế tạo ra con người của phương Tây đối ứng với nữ hoa tạo người, vân vân. Sự trùng hợp của tượng nhân sư lúc này chỉ là nét tương đồng giữa hai nền văn minh cổ đại mà thôi, nên cũng chẳng có gì lạ. Phèn Sen Nhi An nhìn con sư tử khổng lồ có vẻ bí ẩn và mạnh mẽ trước mặt, vẫn quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh. Con quái vật này trông khá đáng ngờ, nhưng đối với anh cũng không phải là mối đe dọa chí mạng. Điều duy nhất anh sợ là cái ý chí của kẻ trói buộc chết tiệt kia không biết lúc nào lại lặng lẽ xuất hiện gây rối. Đó mới là thứ khó lòng phòng bị, mỗi bước đi đều là sát cơ. Lúc này, Di và những người khác cũng bắt đầu hành động, vì trong tòa nhà đã có người phát hiện ra sự tồn tại của nhóm khách không mời này nên vừa chửi bới vừa xách súng chạy tới. Phèn Sen Nhi An cũng để ý thấy một vầng sáng hình cầu màu vàng đất đã hình thành, lấy chiếc mặt nạ làm trung tâm, bao phủ một khu vực rộng hàng trăm mét vuông. Chính thứ giống như kết giới này đã nhốt anh và tượng nhân sư lại với nhau. Lúc này, Di cũng nói một câu khiến Phèn Sen Nhi An an lòng, "Này, thủy thủ, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của ý chí kẻ trói buộc. Gã đó đang tức điên lên, chắc không thể nào theo sát dấu vết của chúng ta được. Hơn nữa, tôi đã rất quen thuộc với phương thức tấn công của hắn rồi, nếu hắn thực sự ở gần đây và chuẩn bị tấn công, tôi chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Còn nữa, cái lá chắn này có một điểm yếu chí mạng, tôi tìm ra rồi, phối hợp với tôi tấn công từ bên trong để phá hủy nó." Di vừa dứt lời, tay trái khẽ điểm, một luồng sáng lập tức lóe lên. Ánh sáng đó ngưng tụ mà không tan, giống như một cây kim đâm vào vầng sáng hình cầu từ bên cạnh, khiến bề mặt của nó gợn lên những gợn sóng lớn. Từ bên trong, Phèn Sen Nhi An cũng tung một cú đấm nhắm thẳng vào vị trí Di tấn công. Dưới sự công phá trong ngoài phối hợp, một tiếng choang giòn giã vang lên, lá chắn phòng ngự lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn màu vàng, lả tả rơi xuống. Tượng nhân sư gầm lên giận dữ. Lớp lông khô héo vì mất đi sự sống trên người nó đột nhiên dựng đứng, tựa như cỏ dại trên thảo nguyên bay phấp phới trong gió lốc. Một đợt sóng âm tấn công vô sai biệt bắn ra từ miệng nó, càn quét mọi thứ xung quanh, bất kể là vật sống hay vật chết. May mà lão Charlie trước nay không bao giờ đặt mình vào tình thế nguy hiểm, nếu không đối mặt với tình huống này chắc chắn sẽ luôn cuống tay chân. Lúc này, ngay cả Phèn Sen Nhi An cũng trở nên chật vật trong cơn bão âm thanh kinh hoàng, chẳng khác nào một con thuyền nhỏ giữa cơn bão lớn, chỉ có thể bám chặt vào một vật cố định gần đó để không bị thổi bay. Toàn bộ văn phòng thì sớm đã như bị ném vào một chiếc máy ép trái cây vô hình khổng lồ. Nào là chậu cây, bàn ghế, sếp vở, sofa, cho đến cả quần lót, áo ngực, rèm cửa, vẽ tờn giấu ở đâu đó, tất cả đều bị cuốn vào nhau một cách điên cuồng. Bức tường kính cường lực bên cạnh cũng vỡ tan thành từng mảnh, vô số mảnh vụn bắn ra ngoài 5-6 mét rồi sụp đổ. Cảnh tượng này phải cần ít nhất 2-3 tấn thuốc nổ TNT mới có thể tạo ra hiệu quả dữ dội như vậy. Đương nhiên, xui xẻo nhất chính là những nhân viên bảo vệ đang bao vây nơi này. Sau khi bị sóng âm quét qua, tất cả đều cứng đờ tại chỗ. Một lúc sau, vẻ mặt họ lộ ra sự đau đớn tột cùng, rồi đầu bụt một tiếng nổ tung thành một đám xương máu kinh hoàng. Mấy cái xác không đầu từ từ ngã gục xuống đất, co giật không ngừng, máu tươi vẫn tuôn ra từ vết cắt trên cổ. Ngay sau đó, thượng nhân sư nhắm thẳng phèn sen ni ản lao tới. Đôi cánh của nó vô một cái, làm trần nhà tầng trên nứt ra mấy đường, móng vuốt trước quét ngang về phía phèn sen ni ản. Phèn sen ni ản nắm chặt tay, nắm đấm sắt mười mang theo những vệt màu đỏ đen tung ra, đối đầu trực diện với móng vuốt khổng lồ của thượng nhân sư. Trong không khí dường như vang lên tiếng gầm của sóng âm bùng nổ do bị nén ép. Phèn sen ni ản vì chênh lệch về kích thước và trọng lượng nên bị phản chấn hất văng ra sau vài mét trông vô cùng thảm hại, trong khi móng vuốt còn lại của thượng nhân sư đã từ trên giáng xuống. Phèn sen ni ản vẫn hiên ngang giơ nắm đấm lên đón đỡ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm và móng vuốt va chạm, một luồng sáng chói lòa và sắc lẹm đột ngột lóe lên. Ánh sáng đó tựa như tia sáng dữ dội khúc xạ từ trong bóng tối sâu thẳm, chỉ cần lướt qua võng mạc cũng đủ gây ra cảm giác đau đớn tột cùng. Thượng nhân sư đau đớn rú lên, lùi lại vài bước. Cái móng vuốt vừa va chạm với phèn sen ni ản trong nháy mắt đã phủ đầy những vết nứt như đồ sứ vỡ, sau đó vỡ vụn ra, chưa kịp chạm đất đã hóa thành cho bụi bay đi. Tuyệt diệt! Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đồng thời nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Dù không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng với đòn tấn công tàn khốc và dứt khoát như vậy, với sát thương gọn gàng và sắc bén đến thế, ngoài năng lực tuyệt diệt được kích hoạt ra, còn có năng lực nào khác có thể làm được điều này? Và hiệu ứng sát thương của đòn này gần như đã phế đi một trong tứ chi của tượng nhân sư. Một luồng lực trường vô hình bắn ra từ tượng nhân sư, khiến phèn sen ni ản và những người khác có cảm giác như đang đối mặt với một trận bão cắt thời kỳ đỉnh điểm. Đừng nói là giữ vững cơ thể, ngay cả việc mở mắt cũng là một điều xa xỉ. Chớp lấy cơ hội này, tượng nhân sư cắm mạnh chiếc móng bị thương vào tường, ánh sáng trên mặt nạ lóe lên. Khi rút ra, vết thương dường như đã hoàn toàn hồi phục, chiếc móng nuốt lại nguyên vẹn như cũ. Nhưng rất nhanh, vài tia sét lóe lên trên đó, và chiếc móng lại một lần nữa hóa thành cho bụi. Đây chính là sự bá đạo của năng lực tuyệt diệt. Trị liệu có thể có hiệu quả, nhưng chỉ 0.01 giây sau khi có hiệu lực, năng lượng tuyệt diệt còn sót lại chắc chắn sẽ quay trở lại, biến mọi nỗ lực chữa trị thành công cốc. Hiệu ứng này còn độc địa hơn cả việc hiển thị trực tiếp là không thể chữa trị. Nếu trực tiếp hiển thị không thể chữa trị, người ta còn có thể dứt khoát từ bỏ hy vọng. Còn tiểu hiệu ứng vừa chữa lành lại bị phá hủy này, nó độc địa như thể một người bị đâm một nhát dao, vết thương vừa đóng vậy đã bị đâm thêm một nhát nữa vào đúng chỗ cũ, lại còn phải gánh thêm cả chi phí dinh dưỡng, viện phí, phí tổn thất thanh xuân, phí trợ cấp. Trong cơn đau đớn, tượng nhân sư lập tức hóa chặt mục tiêu là kẻ đầu sỏ, lao thẳng về phía phèn sen ni ản. Nhưng lần này nó đã khôn hơn, trong lúc di chuyển, những mảnh bê tông vỡ bắn ra dữ dội. Phèn sen ni ản dính phải mấy mảnh, lại thêm trong không gian chật hẹp này, uy lực của tượng nhân sư điên cuồng như một trận bão cát. Trong lúc mải né bê tông, anh đã quên né móng đuốt chí mạng và bị một tát bay thẳng ra ngoài. Đúng vậy, ra bên ngoài. Bên ngoài tòa nhà 17 tầng. May mà lúc đến đây, phèn sen ni ản đã tính đến khả năng phải nhảy lầu. Thấy mình bị bắn văng xuống như một viên đạn, anh đột ngột quật người lộn một vòng trên không, rồi bụp một tiếng, một chiếc ô lớn mở ra trong tay. Chiếc ô này không phải loại ô đơn hay ô đôi thông thường, mà là loại ô che nắng dùng ở các quầy nướng thịt để che mưa chắn gió, che được 7-8 người cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cán ô cũng được làm bằng ống thép. Nếu ông chủ quầy trái cây bên cạnh khách sạn mà phèn sen ni ản ở trước đó có mặt ở đây, chắc chắn sẽ thấy chiếc ô này quen mắt đến lạ. Sau khi mở ô, phèn sen ni ản lập tức cảm thấy như có người giật mạnh mình lên trên. Anh bất giác phải dùng thêm sức, siết chặt đến nỗi cán ô bằng thép cũng bị bóp méo. Nếu là người thường, cổ tay cầm ô chắc chắn đã bị lực cản không khí khổng lồ đột ngột sinh ra làm cho trật khớp. Ngay khi chiếc ô hàng nhái này vững vàng hoàn thành sứ mệnh của mình, một tiếng rầm vang lên, tượng nhân sư cũng phá vỡ bức tường kính màu xanh ra trời, từ trên trời lao xuống. Vô số mảnh vỡ lấp lánh rơi xuống những người dân thường đang đứng xem bên dưới, lập tức có không ít người la hét, ngã lăn ra đất rồi ngất đi. Con manh thú này quật lên cuồng phong và cắt vàng giữa không trung, lao tới vô cắn, để lại trên người phèn sen ni ản vài vết thương, sau đó đáp xuống đất trước và há to miệng. Cái miệng lớn đó mở ra, bên trong như một hố đen sâu thẳm, dường như còn có tiếng vô số bọ cánh cứng nổ lách cách. Ngay sau đó, cắt vàng và gió lốc nổi lên, tạo thành một cơn lốc xoáy, lại thổi động phèn sen ni ản lên cao. Thấy mình bay lên nhanh như đi thang máy, bức tường kính của tòa nhà bị bỏ lại phía sau như đang đi tàu lượn siêu tốc, trong lòng phèn sen ni ản cũng bắt đầu thấp thỏm. Cuối cùng, khi anh bay lên độ cao 200-300 mét, sức gió mới yếu đi và phèn sen ni ản lại bắt đầu rơi xuống. Nhưng chiếc ô che nắng lúc này vốn đã bị hư hại trong trận chiến, lúc này lại phải chịu áp lực cực lớn từ cú rơi của phèn sen ni ản, chỉ chống đỡ được chưa đầy 10 giây trên không trung đã bụt một tiếng vỡ tan. Dù vậy, nó cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, giảm bớt phần nào lực rơi cho phèn sen ni ản. Thấy mặt đất xoay tròn lao về phía mình, phèn sen ni ản lập tức kích hoạt năng lực của chiếc vòng tay, tuyệt đối bắt đầu. Anh đạp một chân vào bức tường kính bên cạnh. Sau cú đạp đó, phèn sen ni ản lại giữ được thăng bằng một cách kỳ lạ trên không, hai chân đáp xuống bức tường kính. Nhưng hai anh cũng nghe thấy tiếng vỡ vụn loảng xoảng, lực va chạm khổng lồ khiến anh trượt dài trên lớp kính cường lực của tòa nhà như đang lướt sóng, tạo ra một vệt dài hơn 20 mét đầy thảm khốc chương 60, nước mắt non sông vỡ. Đây chính là năng lực có sẵn trên bao cổ tay, tuyệt đối bắt đầu. Vào lúc này, năng lực trông có vẻ tầm thường này lại được Phương Sâm Nham phát huy đến mức tạo ra hiệu ứng đáng kinh ngạc. Hắn mượn đà này lao thẳng xuống một cách dữ dội, mỗi bước chân đặt ra, bức tường kính chắc chắn sẽ vỡ tan, bắn vô số mảnh thủy tinh vào trong. Một nhân viên bảo vệ da đen muốn lại gần cửa sổ để quan sát tình hình bên dưới, lại bị một mảnh kính cường lực lớn bằng bàn tay bay tới, cắt nát mặt gã, máu tươi đầm địa, khiến gã ngã lăn ra đất kêu la thảm thiết. Lúc này, Phương Sâm Nham lao thẳng xuống từ độ cao hơn 100 mét, những mảnh vỡ cuộn lên sau lưng hắn cao đến 7-8 mét, trải dài 5-6 mét, phản chiếu ánh mặt trời lúc 3 giờ chiều. Rực rỡ chói lòa, khiến người ta gần như không thể nhìn thẳng. Tượng nhân sư đối mặt với tình huống này cũng ngẩng đầu vẫy đuôi, gầm lên một tiếng chói tai. cắt vàng bay mù mịt, mây trên trời dường như cũng bị che khuất, nhưng lúc này Tư và Tiểu Thạch cũng không hề rảnh rỗi, cả hai đồng loạt tấn công tượng nhân sư bên dưới. Gió rít bên hai, Phương Sâm Nham nương theo đà lao xuống, siết chặt nắm đấm, rồi đâm xuống như một ngôi sao băng. Tượng nhân sư cũng há to miệng phát động đòn phản công chí mạng, đến mức khu vực xung quanh nó gần như bị hút thành một vùng chân không. Cả hai va chạm với nhau trong chớp mắt. Sau một luồng sáng chói lòa khó tả, một cơn cuồng phong mang đầy bụi cắt dường như đã giáng xuống nơi này. Nghe nói chỉ riêng lượng cắt vàng quét dọn được ở khu vực gần thành phố Bệ Ngạ gì đã nặng ít nhất mấy chục tấn, một trận bão cắt dày đặc cũng theo đó ập đến. Thế nhưng Tư và những người khác lại thấy rất rõ, Phương Sâm Nham lao xuống như sao băng, dù hắn cũng bị móng vuốt của tượng nhân sư đánh bay, nhưng nắm đấm của hắn cũng không chút nương tay mà nện thẳng vào chiếc mặt nạ vàng. Lại là âm thanh của Diệt Tuyệt, một tiếng thét thê lương dường như có thể xé toạc cả bầu trời sao. Chiếc mặt nạ dường như vỡ tan thành hàng vạn tinh thể vàng óng ánh trong chớp mắt, nát thành từng mảnh. Huống chi là con sư tử bên dưới nó. May mà chiếc mặt nạ vàng Kakuini Zezia này hẳn là vật thể vô tri, sau khi bị Phương Sâm Nham một đấm đánh tan, cuối cùng nó vẫn phục hồi lại thành chiếc mặt nạ vàng rộng lớn dữ tợn, vẽ một đường cong, xoay tít rồi rơi xuống từ không trung. Phương Sâm Nham chộp lấy nó vào tay, lúc này hắn vừa thở hổn hển vừa cảm nhận được sự khủng khiếp của năng lực Diệt Tuyệt, quả không hổ là năng lực biến thái có thể trực tiếp áp chế cả uy năng sửa chữa của không gian. Chuyện tiếp theo lại phát triển theo một hướng khá thú vị. Châu Phi vốn dĩ khá nguyên thủy, vũ tổ giáo lưu truyền rất rộng rãi. Sau khi một thủ lĩnh vũ tổ giáo nào đó nhận ra trận bão cắt bất ngờ này có thể mang lại lợi ích kinh tế và xã hội to lớn cho mình, gã lập tức dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về sự kiện này, đồng thời lớn tiếng chỉ trích bộ tộc Dạn Đạ Lạp đã bị thần lệ bạ dùng bỏ. Đúng là liều ăn nhiều, nhát gan chết đói. Hành động mạo hiểm của gã này lập tức nhận được sự hưởng ứng của vài bộ tộc lân cận. Mà mấy bộ tộc này hoặc là dã tâm bừng bừng, hoặc là bị bộ tộc Dạn Đạ Lạp chèn ép đến không thở nổi. Dưới áp lực ngoại xâm từ tôn giáo và các thế lực bên ngoài, lại thêm việc bộ tộc Dạn Đạ Lạp chết quá đột ngột, nội bộ cũng như một đống cát rời. Thế nên ách thống trị của bộ tộc này ở Bệ Ngạ gì đã chấm dứt. Hành động của nhóm Phương Sâm Nham lên báo, không ngờ lại biến thành thánh tích của thần lễ bạ trong vụ tù giáo. Mãi đến khi đến Ai Cập, nhóm Phương Sâm Nham mới phát hiện ra chuyện hiểu lầm thai hại này, không khỏi bật cười. Hành động tiếp theo của họ dường như cũng được may mắn bao bọc. Người Ai Cập lúc này đang đóng gói các loại châu báu để chuẩn bị chuyển lên tàu. Sau khi xử lý xong khoảng một đại đội lính gác, nhóm Phương Sâm Nham đã hốt chọn một mẻ văn vật châu Phi còn lại. Lúc này theo kế hoạch, họ nên đến châu Âu để thu thập các tác phẩm nghệ thuật, nhưng đúng vào lúc đó, họ đột nhiên nhận được một nhiệm vụ phụ rất đặc biệt, nhiệm vụ phụ, nước mắt non sông vỡ đối tượng nhận, toàn bộ người gốc Hoa. Giới thiệu nhiệm vụ, bảo vệ chiến hạm đặc chủng Trường Trinh không bị phá hủy, khu vực cụ thể sẽ được phân công sau khi đến lãnh thổ Trung Quốc. Mô tả nhiệm vụ, hiện tại, nhiều chiến hạm đặc chủng Trường Trinh, con thuyền nọa phiên bản lái, trong lãnh thổ đã bị phá hủy một cách kỳ lạ. Với bố cục hiện tại, rất khó để phòng hộ toàn diện, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ các thế lực bên ngoài. Vào thời khắc non sông sắp tan vỡ, vào lúc sức lực và tài nguyên của quốc gia gần như đã cạn kiệt, chúng tôi hy vọng có thể nhận được bất kỳ hình thức giúp đỡ nào. Cảnh báo, phần thưởng của nhiệm vụ phụ này có thể rất thấp, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi nhận. Nhìn nhiệm vụ này, Phương Sâm Nham im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, cảm thời hoa cũng rơi châu lệ, hận biệt ly chim hót thêm kinh hoàng. Nước tan nhà nát, núi sông vẫn còn đó, thành xuân cây cỏ mọc hoang. Đây có lẽ cũng là thời khắc nguy cấp nhất của dân tộc Trung Hoa rồi nhỉ? Là đội trưởng, tôi có thể ích kỷ một lần, hành động thiếu trách nhiệm một lần được không? Dù đây là không gian song song, dù họ có thể chẳng liên quan gì đến tôi, dù có thể sẽ có lạm dụng quyền lực, có dạ tâm, có âm mưu, nhưng không hiểu sao, tôi chỉ muốn làm chút gì đó cho đất nước này, cho dân tộc này, chỉ đơn thuần cứu người một lần, dù chẳng được lợi lộc gì. Rốt cuộc, da của tôi cũng là màu vàng mà. Tiêu Thạch đột nhiên cười nói, đội trưởng, anh đa cảm từ khi nào thế? Hai, làm tôi cũng thấy hơi buồn theo, tiếc là nước anh không có con thuyền nọa phiên bản gái nào, nếu không tôi nhất định cũng sẽ đi bảo vệ. Nếu anh đã muốn làm, vậy chúng tôi cũng không có lý do gì không đi cùng anh. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ cũng định đến Trung Quốc thu thập tác phẩm nghệ thuật mà, coi như tiện đường thôi. Phương Sâm Nham liếc nhìn Tư, cô không nói gì, còn Tam Tử thì đã bắt đầu lấy điện thoại ra đặt vé máy bay. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tây Nam Trung Đô, nhóm Phương Sâm Nham đã cảm nhận được xã hội đã có những biến động rõ rệt, khắp nơi đều có thể thấy những biểu ngữ chúng tôi muốn sự thật, có lẽ là do một số lượng đang kể chiến hạm đặc chủng Trường Trinh đã bị phá hủy, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Điểm đến của họ lần này là thị trấn Hòa Bình, cách ngoại ô thành phố Cát Dương 50 km. Cát Dương là một thành phố trọng điểm ở phía Tây Nam, một cơ sở cơ khí, từng là ứng cử viên cho vị trí thủ phủ của tỉnh. Vào thời kỳ đặc biệt, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng để tránh né một số mối đe dọa từ nước ngoài đã đồng loạt di rời vào sâu trong nội địa, khoét núi xây dựng khu dân cư trong thung lũng và xây dựng các nhà máy quân sự cùng các cơ quan quốc phòng khác trong lòng núi. Như vậy, vệ tinh cũng không chụp được, càng không sợ bom đạn. Số công nhân trong mỗi doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đều được tính bằng đơn vị vạn người, nếu cộng thêm gia đình thì dễ dàng lên tới 5, 6 vạn người. 70 dân số ở thị trấn Hòa Bình đều là gia đình, con em của công nhân nhà máy. Không còn nghi ngờ gì nữa, có một chiến hạm đặc chủng Trường Trinh đang được lắp ráp trong nhà máy ở thị trấn Hòa Bình và sắp hoàn thành. Không quá 12 giờ đêm nay, nhiệm vụ mà nhóm Phương Sâm Nham nhận được là bí mật bảo vệ con tàu thép chở sinh mạng của ít nhất 5 vạn người này hoàn thành thuận lợi. Cụ thể hơn, vào lúc 7 giờ tối, một chuyến xe sẽ khởi hành từ thành phố Cát Dương, vận chuyển bộ não của chiến hạm đặc chủng Trường Trinh, hệ thống ngân hà, đến đây. Nếu không có hệ thống này, chiến hạm đặc chủng Trường Trinh sẽ như người không có não, không thể hoạt động. Theo thông lệ trước đây, phá hủy hệ thống ngân hà là con đường tiện lợi và nhanh chóng nhất, ngược lại, chạy đi phá hủy phần cứng của chiến hạm đặc chủng Trường Trinh mới là việc tốn công vô ích. Con tàu này khi thiết kế đã lấy nguyên tắc bền chắc làm đầu, có hơn 400 khoang kín nước, dù là khế ước giả mạnh mẽ, nhìn thấy cũng chỉ có thể dùng hai chữ đau đầu để hình dung. Hơn nữa, trong môi trường đông dân của Trung Quốc, kết cấu phần cứng chỉ cần tìm vài người hàn vá lại là xong, hoàn toàn không phải chuyện gì to tát. Vì vậy, sau khi phân tích, Phương Sâm Nham đã trực tiếp chọn cách đi theo xe để bí mật hộ tống, bởi vì họ cũng là khế ước giả, nếu suy luận theo tư duy của khế ước giả, thì rõ ràng hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu. Rõ ràng chính phủ lần này cũng đã có bài học kinh nghiệm, lần hộ tống hệ thống ngân hà này lại dùng cả xe bọc thép và xe tăng, thời gian cũng chọn lúc 9 giờ sáng, hiên ngang lăn bánh qua. Thấy cảnh tượng này, Phương Sâm Nham cũng khá tò mò không biết đối phương sẽ ra tay thế nào. Khi đoàn xe đi được gần 10 cây số, biến số đã xuất hiện. Chiếc xe bọc thép đi đầu tiên đột nhiên ngược lại, rồi như phát điên mà đâm sầm vào vách núi phía trước. Cả đoàn xe lập tức dừng lại, nhìn kỹ mới phát hiện, trên kính chống đạn của xe bọc thép đột nhiên có thêm một cái lỗ. Đầu của người lái xe như bị gậy bóng chày đập trúng, ngửa ra sau một cách ngây dại, giữa trán có một lỗ máu, rồi từ sau gáy bắn ra một đám dịch lỏng màu đỏ trắng. Không chỉ vậy, viên đạn bắn tỉa này còn mang theo sát thương phá hoại điện tử trên diện rộng, cả chiếc xe bọc thép cũng gần như phế liệu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là do một tay bắn tỉa gây ra. Mục đích của hắn cũng vô cùng độc ác, chính là muốn cho tất cả những người hộ tống biết rằng, dù có trốn trong xe bọc thép và xe tăng kiên cố cũng vô dụng, mạng sống của tất cả mọi người đều nằm trong tay hắn. Mặc dù đội hộ tống được huấn luyện bài bản, nhưng khi ba người lái xe bọc thép và xe tăng đi đầu liên tiếp bị một phát bắn nát đầu mà quan trọng nhất là vẫn chưa tìm ra tay bắn tỉa dù không ai dám công khai phản đối, nhưng sự thật là không ai muốn lái xe lên dẫn đầu mở đường nữa. Mọi người đều nhấn mạnh hy vọng có được viện trợ từ trên không, thậm chí có người còn đề nghị cần có bộ binh phối hợp. Phương Sâm Nham ở xa thấy cảnh này, lập tức nhìn về phía Tam Tử. Sau khi Tam Tử trao đổi vài câu với Cụt Kẻ Gù Ổ thì đã xác nhận phán đoán của Phương Sâm Nham, đối phương quả thật có năng lực hệ thổ, mới có được bản lĩnh mạnh mẽ đến vô ảnh đi vô tung như vậy. Lúc này, Phương Sâm Nham vẫn án binh bất động, âm thầm ghi lại phương thức hành động và các loại năng lực của đối phương. Chương 61, nụ cười của Phật Đỉ Xạ Thủ, F, tạm thời dùng F để thay thế, nguyên nhân đặt tên, vì trên đầu gã có buộc một dải băng màu xanh lam, trên đó có một chữ F sau khi quan sát có thể xác định dải băng này không có bất kỳ thuộc tính nào, do đó có 61.4 khả năng là để tưởng niệm một người nào đó. Từ đó có thể suy luận rằng người này có lẽ vừa trải qua một chuyện đau lòng, vậy nên trong quá trình chiến đấu, khả năng xuất hiện các tình huống như bốc đồng, dễ nổi nóng, lấy thương đổi thương sẽ tăng lên. Nghề nghiệp, xạ thủ bắn tỉa, người thức tỉnh, sở trường, dựa trên thông tin hiện có, sở trường của F có vẻ khá độc đáo, không đi theo con đường xạ thủ bắn tỉa thông thường là uy lực cực mạnh hoặc tầm bắn siêu xa. Ga đã bắn tổng cộng 3 phát, mỗi phát đều giống như đánh bia, sau khi khúc xạ qua một góc lớn mới gây sát thương cho mục tiêu. Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến quân đội hộ tống hiện tại không thể tìm ra vị trí của gã. Sở trường 2, đạn của F không khúc xạ bằng cách bắn vào các chướng ngại vật có sẵn, mà là do chính gã tạo ra từ xa những tấm chắn trong suốt trong không khí. Như vậy có thể phán đoán, trí lực của F cũng không thấp. Sở trường 3, độ chính xác của F rất cao. Ba chiếc xe gã bắn chúng lần lượt là xe bọc thép Kiêu Long B1, xe tăng ZTZ-99 và xe bọc thép Mãnh Sĩ Z5. Kết cấu bên trong của ba loại xe bọc thép này đều khác nhau, vị trí của người lái cũng ở bên trái hoặc bên phải, nhưng tất cả các tài xế chúng đạn đều bị một phát bắn vỡ đầu. Từ đó có thể suy ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất là F rất quen thuộc với kết cấu của ba loại xe đang tại ngũ này. Khả năng thứ hai là F sở hữu năng lực cảm chi rất mạnh, có thể trực tiếp dò xét tình hình bên trong. Theo phân tích, khả năng thứ hai chiếm 87.1. Tổng kết, F hẳn là một xạ thủ bắn tỉa dị biệt, thuộc tính chính của gã rất có thể là cảm chi, trí lực, trong khi nhanh nhẹn và sức mạnh có thể xếp sau. Con đường gã đi là ẩn ấp, sức tấn công tuy không mạnh, nhưng ước tính các phương pháp bảo mệnh sinh ra từ cảm chi cao trí lực cao có rất nhiều. Do đó, nếu muốn ra tay với gã, nhất định phải tấn công một phát. Không thể cho gã bất kỳ cơ hội nào để thở dốc hay trốn thoát. Loạt thông tin trên đồng thời hiện ra trước mắt mọi người. Giọng của Phương Sâm Nham cũng truyền tới, đây là phân tích tình báo tôi có được sau khi tổng hợp tất cả dữ liệu, mọi người xem có thiếu sót gì không. Tư xem kỹ xong liền bổ sung, có khả năng F này vốn có sở trường hệ phép không. Gã nhận được thuộc tính bổ sung thông qua trang bị để bù đắp cho sự thiếu hụt thuộc tính, từ đó trang bị súng bắn tỉa có yêu cầu thấp. Nếu vậy, khi đối đầu với khế ước giả hệ phép sẽ có ưu thế rất lớn. Ừm, tôi biết trong số các quân hàm cao cũng có đặc quyền bỏ qua điều kiện trang bị. Phương Sâm Nham khá coi trọng lời của Tư, anh trầm ngâm suy nghĩ. Tiêu Thạch cũng bổ sung, dù sao thì năng lực pháp thuật có tầm bắn ngang với súng bắn tỉa cũng rất hiếm. Khế ước giả hệ phép vốn nổi tiếng với khả năng sinh tồn yếu ớt. Nếu bị chúng một phát đạn tỉa trước, gần như tương đương với việc mất hết tiên cơ, nếu chúng hai phát thì cơ bản chẳng khác nào phải thách đấu với cấp, nên lời của Tư cũng rất có lý. Hiểu rồi. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn Tam Tử, cậu có gì muốn bổ sung không? Tam Tử nghiêm túc nói, ba chiếc xe đó bị bắn khi đang di chuyển về phía trước, tuy tốc độ không nhanh nhưng cũng khoảng 60 km/h thế nhưng, sau khi chúng đạn, mỗi chiếc xe ngược lại còn bị chấn lùi lại 2 m. Lúc này, vì Tam Tử đã ký kết khế ước linh hồn với cụ rủ tỷ gỗ nên cậu cũng có một cảm ứng kỳ lạ với mặt đất. Do đó, dữ liệu cậu nói ra không phải quan sát bằng mắt thường mà là do mặt đất nói cho cậu biết. Phương Sâm Nham lập tức ném cho Tam Tử một ánh mắt tán thưởng, được khích lệ, Tam Tử nói tiếp, vì vậy, uy lực của khẩu súng bắn tỉa đó rất có thể đã vượt qua phán đoán trước đây của chúng ta. Ngay cả xe tăng bọc thép đang di chuyển với tốc độ 60 km/h cũng bị một phát bắn chặn đứng, thậm chí còn bị đẩy lùi 1-2 m. Hỏa lực mạnh mẽ vô song như vậy, gần như tương đương với việc bị một phát pháo bắn trúng chính diện. Mọi người xem xét kỹ lại, quả nhiên là như vậy. Phát bắn vỡ đầu tưởng chừng nhẹ nhàng đó lại có thể hất văng ba chiếc xe bọc thép lùi lại vài mét, để lại những vết sâu trên mặt đất, có thể tưởng tượng được lực đạo khổng lồ chứa đựng bên trong. Nếu đã như vậy, đôi mắt Phương Sâm nham nheo lại, gã này xem ra là một nhân vật rất đáng gờm, có khi là người có sở trường song thuộc tính. Cảm chi cao khiến chúng ta rất khó tiếp cận trong im lặng. Hơn nữa, phạm vi tấn công của gã cực rộng, sức tấn công rất mạnh, lại có nhiều phương pháp thoát thân. Nói đến đây, Phương Sâm Nham đã nhìn về phía Lao Charlie, thật lòng mà nói, Phật Đi đã khiến tôi rất bất ngờ. Xét sự lợi hại của bức tượng nhân sư, lão giản đã là hẳn không phải là kẻ dễ đối phó, nhưng lại chết một cách bất ức dưới tay Phật Đi. Điều đó thật sự khiến tôi càng thêm mong đợi vào màn trình diễn của hắn, tôi rất muốn biết, giới hạn của hắn rốt cuộc ở đâu. Điều này cũng có tác dụng rất lớn đối với bố cục sau này của tôi. Vì vậy, ông thử xem, có thể giết được khế ước giả này không? Lao Charlie rất điềm tĩnh đáp, sức mạnh của Phật Đi hiện tại quả thực đã được tăng cường rất nhiều, nhưng để hắn có thể giết thành công khế ước giả thì vẫn cần phải thỏa mãn 3 điều kiện lớn. Thứ nhất, khế ước giả tốt nhất đang trong trạng thái cảm xúc dao động, vui quá hay buồn quá đều được. Thứ hai, đầu óc của khế ước giả không được quá tỉnh táo, ví dụ như lúc mơ màng chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn lúc tinh thần sảng khoái. Người bị thương ở đầu tỷ lệ thành công nhất định sẽ cao hơn nhiều so với người có đầu óc bình thường. Thứ ba, khế ước giả tuyệt đối không được có ý thức đề phòng hoặc chống cự. Đây là điều quan trọng nhất, một khi đối phương biết về phương thức tấn công nhập mộng này thì tỷ lệ thành công sẽ thấp. Vì vậy, chủ nhân, tôi nghĩ tôi có thể đối phó được hắn, nhưng có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút. Quan trọng hơn là, rất có thể sẽ không bảo vệ được hệ thống ngân hà kia. Phương Sâm Nham gật đầu, không sao, ông cứ cố hết sức là được. Hơn nữa tôi phát hiện hệ thống ngân hà mà đoàn xe này vận chuyển chưa chắc đã là thật, trông đám người này giống như đang cố kéo dài thời gian hơn. Mọi người có để ý không, trong tình huống bình thường, chiếc xe vận chuyển hệ thống ngân hà thường sẽ ở chính giữa đội hình, nhưng chiếc xe ở trung tâm đoàn xe trước mắt chúng ta lại có mẫu mã khá cũ kỹ. Quan trọng hơn, sự bảo vệ của các xe xung quanh đối với nó cũng không quá nghiêm ngặt, đặc biệt là sau khi bị tấn công, phản ứng của các xe xung quanh không phải là co cụm phòng thủ, mà là tản ra. Trông có vẻ như có xu hướng cố tình bại lộ. Tuy nhiên, những kẻ phục kích xem ra cũng có thông tin chính xác hơn chúng ta, chúng cũng hành động riêng lẻ, chắc chắn có người đang chặn ở các tuyến đường khác. Vậy nên, ra tay đi. Gu Li nghiêng đầu, nhìn đoàn xe như một con rắn chết phía trước qua ống ngắm. Đúng vậy, chính xác là đoàn xe ở phía trước. Không ai có thể đoán được vị trí thực sự của gã. Gã đang ẩn mình trong một con sông nhỏ phía sau đoàn xe. Sau khi gã nổ súng, viên đạn bay ra và vào tâm chắn tinh thần lực cách đoàn xe vài trăm mét phía trước, được gia tốc thêm lần nữa, tạo ra ảo giác xạ thủ ở phía trước. Vì vậy, mọi nỗ lực đều tập trung vào phía trước, đương nhiên là hưởng công vô ích. Dòng nước của con sông nhỏ này chảy êm đềm nhưng đục ngầu, múc một bát nước lên thì ít nhất một nửa là bùn cát, ngay cả đám cỏ nước gần đó cũng bị một lớp bùn bao phủ. Gu Li trốn dưới gốc một bụi lau sậy, toàn thân gã được một lớp lá chắn vô hình đẩy nước ra xa. Khẩu súng bắn tỉa gã cầm trông có vẻ hơi lớn, nhưng trên nòng súng được lắp thêm nhiều thiết bị tăng cường, nếu tháo những thiết bị này ra thì khẩu súng chắc chắn sẽ trông khá nhỏ nhắn. Xem ra mình tấn công nhầm đoàn xe mồi nhử rồi. Lỗ hổng mà Phương Sâm Nham nhìn ra, Gu Li cũng nhận thấy. Nghĩ đến đây, tâm trạng gã lập tức có chút buông lỏng, bởi vì đối với gã, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Phải biết rằng, chi phí cho một phát bắn tỉa của gã lên tới 14,000 điểm đa dụng. Đây không chỉ là chi phí của viên đạn, mà quan trọng hơn, tâm chắn tinh thần lực dùng để gia tốc và khúc xạ viên đạn sau khi bắn ra cần có vật liệu thi pháp. Và vật liệu thi pháp này là một loại dị vật chưa biết. Mặc dù mỗi mảnh dị vật chưa biết này chỉ đổi được một điểm công hơn, nhưng nó vẫn là dị vật chưa biết. Giống như bánh kẹo rẻ nhất cũng có giá trị hơn chiếc bánh ngọt đắt nhất vậy. Vì thế, Gu Li đã bắt đầu thu súng, không định tiếp tục hành vi đốt tiền trắng trợn này nữa. Hơn nữa, trong phạm vi 500 mét xung quanh đều đã được gã răng lưới điện sinh học, mỗi ngọn cỏ có sự sống cũng trở thành một nút trên lưới điện, kẻ địch muốn âm thầm mò đến gần là chuyện khó hơn lên trời. Khi đã xác định mình sắp trở thành một khán giả và sự an toàn cũng được đảm bảo, Gu Li liền thả lỏng, không nhịn được ngáp một cái. Đúng vậy, cái ngáp này đến hết sức bình thường. Trong vài ngày ngắn ngủi, đội của Gu Li đã dựa vào lợi thế của người đi trước, ngày đêm không nghỉ phá hủy 11 chiến hạm đặc chủng Trường Trinh. Trận chiến tốn nhiều công sức nhất là khi Gu Li phải nằm yên một chỗ suốt 7 tiếng đồng hồ, cuối cùng bắn trúng mục tiêu chỉ bằng một phát. Thành tích như vậy đã giúp họ chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng điểm, thậm chí bỏ xa người thứ hai hơn 5,000 điểm. Vì vậy, việc cảm thấy mệt mỏi cũng là điều khó tránh khỏi. Sau khi hội quân mình phải nghỉ ngơi một chút mới được. Gu Li không nhịn được lại ngáp một cái, càng lúc càng thấy mí mắt nặng trĩu, hay là chợp mắt một lát. Dù sao cũng không thể bị đám người thường này phát hiện, quan trọng hơn là bấy ma pháp còn tự động báo động, zzzzzz. Lúc này, Gu Li không hề để ý rằng, dòng nước không ngừng chảy quanh cơ thể gã đột nhiên biến đổi hình dạng, hóa thành một khuôn mặt tà ác, quỷ dị, khoe miệng nết lên một đường cong, rồi nhanh chóng áp vào tấm lá chắn trong suốt bảo vệ cơ thể gã và biến mất. Chương 62, hạt ma ảnh bốc mùi. Gu Li cảm thấy đầu óc chỉ mơ hồ thoáng chốc, rồi lại thấy hơi ngứa trên đầu, bất giác đưa tay lên gãi, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra có gì đó không ổn. Đúng vậy, chính là cảm giác trong lòng bàn tay. Cái cảm giác mềm mại, mịn màng và đàn hồi này, rõ ràng là đang đặt tay lên lớp cắt vàng khô nóng. Gu Li ngẩng phát đầu lên, thấy mặt trời nơi chân trời xa đã lặn, nhưng dáng mây lại đỏ rực như lửa cháy. Cơn gió dịu dàng hiếm thấy của sa mạc thổi vào mặt, phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là những đụn cắt nhấp nhô, trải dài bất tận với những đường cong mềm mại, tựa như bảy cá xếp lớp kéo đến tận chân trời. Chết tiệt, chẳng phải mình đang phục kích đoàn xe dưới sông sao? Gu Li giật nảy mình, và cùng với cái giật mình của hắn, bề mặt những đụn cắt xa xa cũng trở nên mờ ảo như thể bị một trận gió lớn thổi qua. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa xen lẫn mệt mỏi vang lên, "Sao cậu không nghỉ ngơi thêm chút nữa, chúng ta đều bị đánh tan tác cả rồi, đang bị đám người của hội Luminati truy sát, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có đấy." Vũ Lì kích động tột cùng, quay phát lại, khó tin nói, "Bình Cụt, cậu, sao cậu chưa chết?" Bình Cụt là một gã trông khá giống nam diễn viên chính trong phim Mở rổ kẻ bạt bùn bèn, dạ kệ gì nền hạn, với ánh mắt sâu thẳm nhưng lại có thêm vài phần tăng thương. So với gã, Vũ Lì râu ria sồm soàm trông uy manh hơn nhiều. Đối mặt với câu hỏi của Vũ Lì, Bình Cụt mỉm cười, "Chẳng phải chúng ta vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng nhất sao? Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình." Nghe câu nói này, hốc mắt Vũ Lì lập tức hoe đỏ, bởi hắn nhớ rất rõ, lúc cả đội bị diệt sạch, người hắn yêu thương nhất, Bình Cụt, đã thực hiện lời hứa sẽ dùng mạng sống để bảo vệ hắn. Cậu đã chắn trước mặt Vũ Lì, chết thay cho hắn, hóa thành cho bụi bay đầy trời. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được xúc động, vội nắm lấy tay Bình Cụt, cảm nhận sự chân thực khó tả, "Cậu thật sự không sao? Thật sự còn sống?" Bình Cụt nhíu mày, "Cậu chúng nào thuật của người hội Luminati rồi hả? Sao cứ thấy là lạ thế nào ấy?" Trong tiềm thức, Vũ Lì đã muốn tin rằng mọi thứ lúc này là sự thật. Động lực lớn nhất để hắn sống tiếp chính là hy vọng Bình Cụt có thể hồi sinh, vì vậy hắn lập tức lắc đầu, cười khổ, "Chắc là do tôi áp lực quá lớn, vừa có một giấc mơ. Mơ thấy chúng ta bị diệt sạch, rồi tôi sống lay lắt, cuối cùng dốc sức đánh một trận với hy vọng có thể lật kèo, xây dựng lại đội. Tôi còn tiến hành một cuộc phục kích thất bại, chết tiệt thật, cảm giác cứ như thật vậy." Tiếp theo, những gì hai người trải qua hoàn toàn giống hệt như trong giấc mơ của Vũ Lì, liên tục bị tấn công. Nhưng vì Vũ Lì đã biết trước mọi diễn biến, hắn giống như đã đọc được bí kíp vừa lại, có thể đưa ra phán đoán ứng phó từ trước. Vì vậy, dù có vấp váp, họ cũng đã đến được nơi Bình Cụt chết trong giấc mơ. Lần này Vũ Lì không phạm sai lầm, mà ẩn mình trong cát vàng, vận dụng khả năng bắn súng thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ của mình. Hắn đã thể hiện vượt xa trình độ thường ngày, liên tiếp hạ gục ba tên của hội Luminati mà hắn căm hận nhất. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ba kẻ đáng ghét đó nào văng tung tóe, chết thảm tại chỗ, khoái cảm trong lòng Vũ Lì lập tức dâng lên đến cực điểm. Hắn thậm chí còn có cảm giác muốn ngửa cổ cười dài. Trong giấc mơ trước đó, Vũ Lì đã bị ba kẻ này hành hạ đủ đường, tuyệt vọng như mèo vờn chuột, rồi lại may mắn thoát chết. Giờ đây, khi đã giết được chúng, Vũ Lì thậm chí còn cảm thấy cơn gió trên sa mạc lúc này cũng thật trong lành. Nhưng đúng lúc này, Vũ Lì đột nhiên cảm thấy cổ chân phải đang chôn trong đụn cắt đau nhói, như bị một vòng sắt siết chặt. Một lực không thể tả nổi kéo tuột hắn xuống sa mạc. Hơn nữa, mép của vòng sắt đó còn vô cùng cứng rắn và sắc bén, dễ dàng cắt rách da thịt, thậm chí còn cọ vào xương chân tạo ra tiếng kẹt kẹt. Hắn còn có thể cảm nhận được tủy xương nhuốm máu đang vui vẻ tuôn ra từ mặt cắt. Vũ Lì hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức kích hoạt bẫy ma pháp để dịch chuyển đi. Nhưng kẻ tấn công hắn lại dịch chuyển theo cùng. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt của kẻ này chính là tên sát thủ tàn bạo nhất mới gia nhập hội Luminati, dù y ẩn. Gã này không chỉ có cái tên giống một người nào đó, mà vũ khí cũng có độ tương đồng đáng kinh ngạc. Lưỡi của chiến nhận sắc bén không kém gì dao găm, còn thiết kế con của nó có thể khóa chặt vũ khí của người khác, thậm chí là cả tứ chi của họ, ví dụ như chân phải của Vũ Lì. Dù ý ân tàn nhẫn kéo mạnh chiến nhận, máu tươi bắn tung tóe, bàn chân phải của Vũ Lì đã bay lên không. Ngay sau đó, Vũ Lì cảm thấy gã này biến mất trước mặt mình, còn chưa kịp phản ứng, gãy cậu như bị búa tạ nện mạnh một phát. Trước mắt Vũ Lì lập tức lóe lên những đốm sáng vàng, hai Vũ Lì, một cơn đau bứt không thể tả nổi làm tê liệt toàn thân. Rồi một vệt sáng dài màu máu chém từ trên xuống dưới, xé toạc lồng ngực và bụng của Vũ Lì. Máu tươi, nội tạng tuôn trào ra ngoài. Vũ Lì hét lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất dãy rủa, nhưng đột nhiên thấy Dù Ý Ẩn cũng cứng đờ tại chỗ, bịn cụt toàn thân bê bết máu, thở hổn hển đứng cách đó không xa. Pháp trượng của cậu đã vẽ xong chú văn của đại bộ phá thuật trong không trung, sẵn sàng tung ra, nhưng lại do dự vì nhận ra uy lực của pháp thuật này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Vũ Lì. Nắm bắt cơ hội này, Dù Ý Ẩn kề dao vào cổ Vũ Lì, uy một gối bên cạnh hắn, gầm lên, "Có giỏi thì niệm xong pháp thuật đi. Pháp thuật này gây sát thương trên diện rộng, tao sẽ chết cùng với đồng đội của mày." Sắc mặt bịn cụt lập tức đỏ bừng, thấy pháp thuật sắp hoàn thành, nếu tiếp tục trì hoãn niệm chú đến giới hạn, nó sẽ phản vệ chính bản thân, tức là không giết được Dù Ý Ẩn, mà cả hai người họ còn bị hắn giết ngược. Trong khoảnh khắc này, Vũ Lì chợt nhớ lại nỗi đau đớn hoảng loạn khi mất đi Bình Cụt trong giấc mơ trước đó, chợt nhớ lại sự hy sinh không chút do dự của Bình Cụt, hắn liền ôm chầm lấy Dù Ý Ẩn, gào lên, "Bán đi!" Bình Cụt nước mắt lưng tròng, lắc đầu với giọng nói du dương như của Phí Ngọc Thanh, "Không, không, tôi không thể." Vũ Lì gằn giọng, hai mắt như muốn nứt ra. Có thứ gì đó đang cuộn trào điên cuồng trong lòng hắn, "Nhanh lên, tôi sắp không giữ được nữa rồi, đừng để tôi chết vô ích." Thực ra, nếu Vũ Lì có thể suy nghĩ kỹ hơn lúc này, một kẻ thức tỉnh hệ pháp thuật như hắn, lại không có năng lực liên quan, làm sao có thể giữ chặt được một Dù Ý Ẩn chuyên về nhanh nhẹn. Nhưng lúc này, lòng hắn đã bị cảm giác hy sinh cao cả và chính nghĩa lấp đầy, hoàn toàn bỏ qua những chi tiết này, chỉ biết gào lên khẳng cổ, khai hỏa. Cuối cùng, đại bộ phá thuật của Bình Cụt cũng được tung ra. Ánh sáng chói lòa như mặt trời thiêu đốt hoàn toàn bao trùm lấy Vũ Lì và Dù Ý Ẩn. Khoe miệng Vũ Lì nở một nụ cười mãn nguyện, rồi tim ngừng đập. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe câu chuyện về việc nhốt một tù nhân trong phòng tối, rồi dùng tiếng nước nhỏ giọt để giả làm tiếng máu chảy. Và còn có tài liệu ghi lại rằng, một số tín đồ sùng đạo sau khi xem Chúa Giê-xu chịu nạn, trên lòng bàn tay của họ đã xuất hiện những vết thương, được gọi là dấu thánh. Điều thú vị là, những tín đồ đã đọc các bài nghiên cứu về sự kiện Chúa Giê-xu chịu nạn và tin rằng đinh được đóng vào cổ tay chứ không phải lòng bàn tay, thì dấu thánh cũng xuất hiện trên cổ tay của họ. Đây là những chuyện xảy ra ngay trong thế giới thực. Đây chính là sức mạnh của sự ám thị tâm lý. Bởi vì chính hắn đã tin rằng mình đã chết, vậy thì hắn thực sự đã chết. Mặc dù các khế ước giả sở hữu sự bền bỉ và sức mạnh vượt xa người thường, nhưng tâm trí và ý chí của họ chưa chắc đã mạnh hơn người bình thường. Khi Cú Lì tin rằng mình đã chết dưới tay người bạn thân bị cút, Phật Đi đã cười khà khà một cách quái dị, giơ móng vuốt thép của mình lên, đâm vào trái tim Cú Lì. Dù lúc đó Cú Lì có thể kháng cự, có thể phản kháng, có thể la hét, có thể dãy rủa, có thể uống thuốc, nhưng vì tin chắc rằng mình đã chết, hắn chẳng làm gì cả. Lao cha Ly mở mắt ra, trong con ngươi của ông hiện lên ảo ảnh Phật Đi đang cười khà khà quái dị rồi nhai ngấu nghiến trái tim đẫm máu, nhưng ảo ảnh nhanh chóng tan biến. Ông nói với Phèn Sen Nị Ản, chủ nhân, đội này sau khi bị đánh cho tàn phế đã nhận được một thông tin, nên mới vào thế giới 2012 để đánh cược một phen, hiện tại chỉ còn lại ba người. Kẻ đánh tan tác họ chính là hội Luminati của Zeus. Nghe thấy ba chữ hội Luminati, sắc mặt gì không khỏi biến đổi. Lao cha Ly nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp, chủ nhân, sức mạnh của Phật Đi hiện đã tiến hóa đến mức bị không gian để ý tới, nên sau khi giết tên Cụ Lì này, hắn sẽ không nhận được điểm công vân, chỉ có thể ngẫu nhiên rút một món trang bị hoặc đạo cụ từ trên người kẻ đó. Phèn Sen Nị Ản gật đầu. Kết quả, thứ mà Lao Cha Ly rút được lại là một cái túi. Mở túi ra, bên trong có đúng 13 hạt kỳ vật chưa rõ, tên là hạt ma ảnh bốc mùi, nguồn gốc của nó khiến người ta phải kinh ngạc. Hóa ra, khi đội của Cụ Lì tiến vào chiến trường Ạ Vạ Tạ, họ có một đồng đội là một nhà thực vật học, tương tự như giờ Ạ Tạ Nạn. Trong lúc chiến đấu, người này đã trồng một loại cây biến đổi gen do mình điều chế xuống đất. Kết quả là loại cây này không bị phá hủy trong trận chiến, mà lại vì thích nghi với môi trường của hành tinh Ạ Vạ Tạ nên đã xảy ra biến dị, bắt đầu ra hoa kết trái. Quả của loại cây này lại thu hút sinh vật bậc 9 ma ảnh phi long và khiến nó nghiện nặng. Vì quả của loại cây này rất giống quả cam, thịt quả mọng nước, bên trong có hạt cứng, nên hạt của nó thường không bị tiêu hóa mà theo hệ tiêu hóa của ma ảnh, bài tiết ra ngoài theo phân của nó. Hạt ma ảnh bốc mùi chính là những hạt giống được tìm thấy trong phân của ma ảnh. Sở dĩ súng bắn tỉa của Cụ Lì có uy lực lớn như vậy cũng là vì dùng loại kỳ vật chưa rõ này làm đạn. Cũng vì độ khó để có được loại kỳ vật này không cao, nên nó là loại kỳ vật chưa rõ rẻ nhất, chỉ có thể đổi với tỷ lệ 1:1. Chương 63, suy đoán và tranh đấu. Mặc dù hạt bóng ma bốc mùi này trông kinh tởm từ hình thức đến mùi vị, nhưng Tư lại tỏ ra rất bình tĩnh. Có lẽ là vì một loại cà phê cô thích uống cũng có cách chế biến tương tự, đó là dùng hạt cà phê chưa tiêu hóa trong phân của vượn cáo để xay thành bột, có nét tương đồng với thứ này. Phương Sâm Nham cẩn thận hỏi lão Charlie về tình hình Phật Đi giết người mà ông quan sát được, phát hiện ra rằng nếu dùng phương pháp này để ám toán người không biết gì, thì quả thật là âm hiểm độc ác đến cực điểm, có thể nói là một điển hình của việc không đánh mà khuất phục được người. Tuy nhiên, theo lời lão Charlie, sau khi Phật Đi giết chết khế ước giả này, hắn cũng gào thét muốn thưởng thức cảm giác khoái lạc khi giết người bằng một phương thức chưa từng có, rồi lặn sâu vào trong thức hải của lão Charlie, xem ra hắn cũng tiêu hao tinh lực cực lớn. Dựa theo thông tin Phật Đi lấy được từ trong đầu gã Cú Lì, quân đội còn có một kế hoạch dùng trực thăng cỡ lớn loại Z8 để không vận hệ thống qua đó, chính là vì trên bộ đã rầm rộ, thu hút phần lớn sự chú ý vì vậy, hai người đồng đội còn lại của chúng lúc này hẳn là một người chuẩn bị chặn đường trên không, một người tiếp tục nghe lén và thu thập thông tin để đề phòng các lối đi khác. Con người không dùng công cụ thì rõ ràng không thể bay được, cho nên muốn chặn đứng thành công hành vi không vận này, chắc chắn phải ở một nơi không xa điểm hạ cánh và có địa thế cao. Vì vậy dù không có thông tin cụ thể nào, nhưng Vương Sâm Nham và đồng đội vừa lật bản đồ đã dễ dàng tìm ra ba điểm cao chiến lược thích hợp nhất trong thung lũng của thị trấn Hòa Bình. Chỉ cần chiếm giữ ba điểm cao này, bất kể trực thăng vận tải Z8 bay từ hướng nào đến, cũng đều nằm trong tầm bắn của họ. Trên đường đến thị trấn Hòa Bình, Tam Tử bật chiếc TV LKG có sẵn trên xe. Bất chợt, một bản tin thu hút sự chú ý của Phương Sâm Nham. Gần đây, nhiều nơi trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn về lời tiên tri của người Mã về năm 2012. Nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng bất ổn xã hội, đặc biệt là các hiện tượng đập phá, cướp bóc, đốt nhà. Tại thành phố ô tô nổi tiếng của Mỹ, Lệ Toạt, đã xảy ra một hoạt động khủng bố quy mô rất lớn. Một tòa nhà cao tầng đã phát nổ dữ dội thậm chí dẫn đến sụp đổ, gây thương vong nặng nề cho dân thường vô tội. Theo phản ánh của các nhân chứng tại hiện trường, nghe nói còn xảy ra một số sự kiện không thể giải thích bằng khoa học. Chi tiết xin quý vị theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Đệ Toạt, ba chữ này lập tức thu hút sự chú ý của Phương Sâm Nham và đồng đội. Dù sao thì Thanh Huyết Tinh Trung tướng kiếm mạnh mẽ, Ma kiếm Ạ Bộ Phì cũng là lấy được từ đây. Nhưng bản tin này chỉ phát bằng chữ viết, không có hình ảnh mà họ muốn xem. May mắn là trên chiếc xe họ mượn tạm này còn có một chiếc laptop, liền tiện tay kết nối wifi để tìm hiểu sâu hơn. Chuyện này rõ ràng cũng gây chấn động ở Mỹ, nên rất nhiều thông tin chi tiết đã được đăng tải trên các diễn đàn. Tòa nhà bị sập mà Phương Sâm Nham nhìn thấy đầu tiên trông rất quen mắt, chính là nơi họ đã hợp sức giết chết thần buộc. Vì bên cạnh còn có ảnh tham khảo của tòa nhà khi còn nguyên vẹn, nên có thể thấy rất rõ. Phần giữa và dưới của tòa nhà hiện ra một hình bán nguyệt đáng sợ, hình bán nguyệt này cắt sâu vào bên trong tòa nhà, dù chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được chiều cao và bán kính của nó vượt quá 20 mét. Vì vậy, bên trong tòa nhà đã hình thành một vòng cung rõ rệt. Tại vết nứt bị ăn mòn, những thanh thép, mảnh gỗ gãy vụn vương vãi như nội tạng bị xé nát trông vô cùng đáng sợ. Thậm chí có thể cảm nhận được làn khói bụi mục nát như sắp bị gió thổi bay đi. Kỳ lạ là, theo nguyên tắc trọng lực, tòa nhà đáng lẽ phải sụp đổ về phía vết cắt lớn bị ăn mòn mới đúng, nhưng nó lại làm ngược lại. Nó ngửa ra sau mà đổ xuống, phơi bày hoàn toàn vết thương khổng lồ ở phần bụng, cảm giác như một thế lực bí ẩn và không xác định nào đó vừa ăn mòn tòa nhà, vừa tạo ra một lực đẩy cực lớn từ trong ra ngoài, cứng rắn đẩy ngã tòa nhà. Bên dưới bức ảnh này có rất nhiều bình luận kinh ngạc, lệ chúa, tòa nhà này xây chưa đầy 5 năm, tại sao kết cấu thép bên trong lại bị ăn mòn như thể đã ngâm dưới đáy Đại Tây Dương cả trăm năm vậy? Dù tôi đã đến Trung Quốc không còn ở trong nước, nhưng vẫn phải lên án hành vi này. lầu trên tỏ vẻ thượng đẳng vớ vẩn. Tôi thật phấn khích vì tuần trước đã đến đó ăn cờ ép cờ trước khi nó sập. Tôi còn phấn khích hơn vì hôm đó tôi đã không đến đó ăn cờ ép cờ, một du học sinh Trung Quốc ở đệ toạt cho hay. Đời thật là cô đơn như tuyết rơi, lần trước đi du lịch đệ toạt còn mua một bộ vợ xạ sở ở đây. Trai giàu đẹp trai đây, cầu bang ngôi. Xem ra công trình đậu hũ có ở khắp nơi trên thế giới. Rõ ràng là ổ tím sợ và gỗ tiểu là xung đột với nhau, thằng hai bên lầu dưới nối tiếp đi. Đà đảo đế quốc Mỹ nối tiếp con mẹ mày. Lúc này, Phương Sâm Nham lại tìm vài diễn đàn khác, hình ảnh cũng tương tự nhau. Có trang đăng tải những bức ảnh được chụp từ một tòa nhà chọc trời khác gần đó. Từ góc nhìn từ trên cao có thể thấy, tòa nhà bị phá hoại nghiêm trọng nhất đúng là tòa nhà đó, nhưng ở những nơi lân cận cũng có vài công trình bị hư hại nặng, bốc khói nghi ngút. Phương Sâm Nham đồng sáng mắt lên, vội vàng phóng to bức ảnh rồi nhận dạng một lúc. May mà độ phân giải của bức ảnh khá tốt, anh lập tức nhìn thấy trên bức tường kính bên cạnh có một lỗ tròn to bằng cái chậu rửa mặt, rất ngay ngắn. Điểm kỳ lạ là, từ lỗ tròn này lại có thể nhìn xuyên qua thấy được cảnh vật phía đối diện. Điều này có nghĩa là một đòn năng lượng mạnh mẽ nào đó đã xuyên thủng cả tòa nhà. Nhìn thấy lỗ tròn này, Tư lập tức nói, là dấu vết do gùng nghỉ của lỗ kỳ để lại. Các cậu xem mép tường kính bị xuyên thủng kìa. Nghe Tư nói vậy, Phương Sâm Nham và đồng đội cũng lập tức chú ý, trên mép lỗ tròn quả nhiên xuất hiện một lớp vết tích như sắp tan chảy rồi đông lại. Nhưng những vết tích đã khô cứng lại đó đều mang cảm giác như bị bắn tóe ra bốn phía, từ đó có thể tưởng tượng được sự dữ dội và sắc bén của khoảnh khắc xuyên thủng. Tư bổ sung, lần đầu Lộ Kỳ gặp chúng ta, hắn đã ra tay giết người, tuy hắn che giấu rất kỹ, nhưng tôi cũng đã chú ý thấy, những nơi bị gùng nỉ của hắn xuyên qua đều sẽ xuất hiện dấu vết như thế này. Tiếp đó, trên đường đi, Phương Sâm Nham và đồng đội lại thu thập được không ít tư liệu hình ảnh, xem ra có khá nhiều kẻ mặt dày mày dạn thích xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của đế quốc Mỹ, vì vậy dựa trên quan sát hiện tại của họ, thống kê được rằng Lộ Kỳ đã ra tay tổng cộng 13 lần. Phương Sâm Nham gần như đã tái hiện lại được tình hình lúc đó, cảm thấy sau khi thần bộ bị giết, tên vực kia 8 phần đã tức tối dịch chuyển đến. Nhưng trong tình huống đó, động tĩnh dịch chuyển chắc cũng rất lớn, nên đã bị gã Lộ Kỳ này phát hiện và bám đuôi theo sau. Lộ Kỳ phát hiện vực đã mất ma kiếm Apophis, liền chủ động tấn công. Hai kẻ biến thái long tranh hổ đấu một trận, chỉ khổ cho những người dân và các tòa nhà xung quanh. Chỉ không biết kết cục cuối cùng thế nào. Đã ngầm trầm ngâm nói. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói, lưỡng bại câu thương, hoặc là Lộ Kỳ không địch lại nổi nên bỏ chạy. Tư ngạc nhiên hỏi, tại sao cậu lại không coi trọng hắn như vậy? Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, gùng nghỉ của Lộ Kỳ chú trọng nhất kích tất sát, ngay cả các vị thần cũng phải run rẩy trước uy nghiêm của nó, giống như hoàng đế quân Vô Hy Ngôn, một lời nói ra muốn ngươi chết, ngươi đừng mong sống sót. Nhưng trong trận chiến này, Lộ Kỳ lại ra thương đến hơn 10 lần. Có thể thấy lòng hắn đã loạn. Thử nghĩ xem, một hoàng đế ban thánh chỉ liên tiếp hơn 10 lần mà không có tác dụng, thì hoàng đế đó cơ bản cũng sắp hết thời rồi, khí thế đã thua người ta một bậc, còn đâu ra uy nghiêm nữa. Lúc này đã ngầm nói, hai gã này đối đầu với nhau, cũng nên là hai hổ tranh nhau ắt có một con bị thương chứ nhỉ, cho dù không có ai chết, cũng nên là cả hai bên đều tổn hao nguyên khí. Phương Sâm Nham gật đầu, điều này hẳn là không sai, cho nên trong 2-3 ngày tới, chúng ta có lẽ không cần lo lắng bị hai người này tấn công, vết thương do họ giao đấu để lại tuyệt đối không thể dễ dàng hồi phục như vậy. Lúc này, thân xe hơi rung lên, chiếc xe dừng lại. Mọi người nhận ra thị trấn Hòa Bình đã ở ngay phía trước. Vì không cần lo lắng về mối đe dọa từ Phược và Loki, họ bắt đầu chia làm hai nhóm để tiến hành lùng sục theo kiểu dàn hàng ngang tại hai địa điểm đã định. Phương Sâm Nham dẫn Tam Tử nhảy xuống xe trước, đi về phía điểm nô ra ở sườn núi phía tây, những người còn lại thì đi đến thung lũng ở phía đông. Nếu cả hai bên đều không có thu hoạch gì, thì sẽ cùng lúc tiến lại gần nhau ở giữa. Khi còn cách điểm phía tây khoảng 100 mét, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, anh lập tức dừng bước, ngẩng đầu lên, liền thấy cách đó hơn 100 mét, một người đàn ông trung niên mặc áo vàng đang nhìn xuống. Gương mặt gã có màu xanh sao như bị suy dinh dưỡng, bên cạnh đặt một chiếc vali màu trắng bạc. Người đàn ông trung niên này nhìn thêm một cái, rồi dùng ánh mắt như muốn đâm thủng ngũ tạng mà nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham, sau đó gần từng chữ một cách độc địa, mày nhất định sẽ chết ở đây. Sau khi người đàn ông trung niên nói ra câu này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất khó chịu, giống như tim đột nhiên đập 180 lần một phút, rồi vài giây sau lại giảm xuống còn 5-6 lần. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy, khó chịu đến mức gần như muốn hộc máu. Lúc này Phương Sâm Nham cũng để ý thấy, sau khi người đàn ông trung niên nói xong câu đó, sắc mặt gã cũng trắng bệch đến đáng sợ, khóe miệng cũng rỉ ra từng tia máu. Nhưng lúc này, tay phải của gã đàn ông trung niên đã thò vào trong chiếc vali màu trắng bạc. Lập tức có thể thấy chiếc vali đó bắt đầu xoay tròn, gấp lại như khối rubik, cuối cùng với tốc độ cực nhanh biến thành một khẩu súng máy màu trắng bạc cực kỳ sắc bén. Chương 63, cú đấm tàn bạo bạn đã trúng huyết chú chí mạng của đối phương, nhịp tim của bạn bị khống chế, tốc độ lưu thông máu bắt đầu thay đổi liên tục. Mỗi khi nhịp tim thay đổi, bạn sẽ chịu một đòn trọng thương, sinh lực giảm 200 điểm, đồng thời có 50 tỷ lệ rơi vào trạng thái choáng. Bạn bị ảnh hưởng bởi huyết chú chí mạng, sinh lực giảm 121 điểm, bạn rơi vào trạng thái choáng trong 1.5 giây. Bạn bị sức mạnh ăn mòn đạn tở của đối phương xâm nhập vào cơ thể, lực phòng ngự của bạn giảm. Bạn bị sức mạnh ăn mòn đạn tở của đối phương xâm nhập vào cơ thể, lực phòng ngự của bạn giảm. Hiệu ứng này đang cộng dồn, tối đa sẽ lên đến 75. Bạn bị sức mạnh cuồng nộ cờ dạ tổ của đối phương xâm nhập vào cơ thể, tỷ lệ bị bạo kích của bạn tăng lên. Bạn bị sức mạnh cuồng nộ cờ dạ tổ của đối phương xâm nhập vào cơ thể, tỷ lệ bị bạo kích của bạn tăng lên. Hiệu ứng này đang cộng dồn, tối đa sẽ lên đến. Phương Sâm Nham nhìn hàng loạt thông báo hiện ra, trước mắt là một vùng ánh sáng trắng chói lòa, cùng với cảm giác đau nhói dữ dội như thể bị nhấn chìm trong nước sôi. Khẩu súng máy màu trắng bạc trong tay người đàn ông trung niên kia bắn ra những viên đạn tạo thành một tấm lưới ánh sáng dày đặc, phủ kín trời đất ập xuống. Sau lưng Vương Sâm Nham chính là Tam Tử, lúc này hắn vừa không thể, cũng không có khả năng lùi lại dù chỉ nửa bước. Mà trong triết lý của Vương Sâm Nham, không thể lùi đồng nghĩa với việc phải tiến lên. Tiến lên với khí thế không thể ngăn cản. Hắn gầm lên một tiếng dữ tợn từ sâu trong cổ họng, sống sợ hứng chọn làn đạn công kích kịch liệt của kẻ địch mà lao tới. Khí thế đó hệt như một chiếc cano đang dùng tốc độ không gì sánh bằng ngược dòng thác dữ, như muốn chọc thủng cả trời mây. Kẻ địch mà Phương Sâm Nham đối mặt chính là thủ lĩnh tạm thời của đội ngũ đã bị đội Quang Huy đánh cho tàn phế, Ám Thiên. Người này cũng là trụ cột trong đội, địa vị tương tự tư trong đội quân bài, uy tín cực cao. Lúc này, đối mặt với cú xung phong của Phương Sâm Nham, hắn cũng chỉ có thể chuyển công thành thủ trong nháy mắt. Ám Thiên cũng chưa từng gặp một kẻ biến thái đến cực điểm như vậy, dám đối mặt với đòn tấn công của mình mà liều mạng lao thẳng tới. Trong chớp mắt, Phương Sâm Nham đã vượt qua một nửa quãng đường. Phần lớn những đòn tấn công từ khẩu súng máy do trang bị ngải phở lò rèn sở của Ám Thiên biến thành đều bị Phương Sâm Nham hứng chọn, một phần nhỏ bị gạt đi hoặc bật ra, tạo thành những đốm sáng trắng trong không trung, bắn tung tóe như mưa, trông vô cùng đẹp mắt. Đối mặt với tình cảnh này, Ám Thiên không thể giữ được bình tĩnh nữa. Lòng bàn tay trái của hắn lại duỗi thẳng ra, vững vàng đặt lên khẩu súng máy màu trắng bạc. Lập tức, bề mặt khẩu súng máy cũng bắt đầu xuất hiện những ô vuông nhỏ như khối rubik, sau đó xoay tròn, biến hình, cuối cùng tạo thành một khẩu súng phóng lựu bắt vai màu trắng bạc. Âm một tiếng, nó phun ra hơn 10 quả cầu ánh sáng trắng bạc to bằng cái chậu, bao phủ gọn gàng khu vực 40 mét phía trước, tạo thành một lớp hỏa lực bao phủ như trải thảm. Không còn nghi ngờ gì nữa, phương thức tấn công này chính là ác mộng của tất cả những khế ước giả hệ thích khách, sát thủ. Dù tốc độ của bạn có nhanh đến đâu, né tránh có cao thế nào, đối với những đòn tấn công diện rộng như thế này, cũng chỉ có thể dùng sinh lực để gánh chịu. Ầm 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 ầm. Trong khoảnh khắc, trên sườn núi này nổ tung hơn 10 đám khói bụi khổng lồ khó tả. Những đám khói bụi đó cao hơn 20 mét, hố bom tạo ra cũng có đường kính ít nhất hơn 10 mét, trông như thể có mấy dàn pháo phản lực cả tỷ ủ xạ từ xa đang tập trung hỏa lực vào khu vực này vậy. Phạm vi tấn công kinh người như thế quả thực khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng, dù một đòn đã trúng, trong lòng Ám Thiên lại không hề có chút vui mừng nào, bởi vì hắn cảm thấy đòn tấn công của mình không những không gây trọng thương cho kẻ địch, mà ngược lại còn chọc giận hắn. Một nỗi sợ hãi như đối mặt với manh thú hồng hoang đã ập đến ngay trước mắt. Nhưng đối với một kẻ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như hắn, tình huống tồi tệ hơn thế này nhiều cũng đã từng trải qua. Hắn lập tức đặt cả hai tay lên trang bị mạnh mẽ của mình, ngải phở lò rèn sơ. Lần này, trên đầu ngón tay của Ám Thiên nổi lên những mạch máu màu xanh, uốn lượn như những con rắn nhỏ, chui sâu vào trong trang bị. Ngải phở lò rèn sơ đang ở hình dạng súng phóng lựu đa nòng lập tức biến hình nhanh như khối rubik, lần này lại biến thành một tấm khiên hình dù ra đa có đường kính khoảng 3 mét, ánh sáng trắng bạc liên tục lóe lên, che chắn trước người Ám Thiên. Thông thường, khiên đều có kết cấu lồi ra ngoài, nhưng tấm khiên hình dù do ngải phở lò rèn sơ hóa thành lúc này lại có kết cấu lõm vào trong. Nhìn kỹ, bề mặt của nó còn có rất nhiều hoa văn và văn tự trừu tượng, huyền ảo. Khi cả hai kết hợp lại, tấm khiên hình dù màu trắng bạc vừa mang phong cách tương lai công nghệ cao, vừa có những hoa văn mang vẻ nguyên thủy, hoang dã, ngu muội của những bức vẽ trong hang động từ hàng vạn năm trước. Sự kết hợp hoàn toàn trái ngược này lại càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và bí ẩn khó tả. Hơn nữa, càng đến gần tấm khiên, người ta càng cảm nhận được một lực hút cực lớn chuyển đến, muốn kéo giật người vào trong, như thể sợ người khác không đến đánh nó vậy. Đối mặt với lớp phòng ngự quỷ dị như vậy, Phương Sâm Nham cười lớn một tiếng, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Mặc cho ngươi ngàn vạn biến hóa, ta chỉ cần một đấm phá vỡ. Hắn áp sát, lao đến, rồi co khuỷu tay, nắm quyền, tụ lực. Ánh sáng màu xanh lục đậm đặc cũng theo đó mà cô đọng lại, mãnh liệt đến mức gần như làm lóa mắt tất cả mọi người. Sau đó, Phương Sâm Nham hét lớn một tiếng, tung ra một cú đấm nhanh như điện xẹt vào chính giữa tấm khiên hình dù màu trắng bạc. Đột nhiên, tấm khiên kêu lên ngọng ngọng, những hoa văn bí ẩn trên bề mặt bị sức mạnh của Phương Sâm Nham kích phát, lần lượt tỏa ra ánh sáng chói lòa, lập tức hình thành một luồng sức mạnh phản chấn điên cuồng như hình ảnh phản chiếu trong gương. Tấm khiên da đa được tạo ra tạm thời này lại có hiệu ứng phản thương 100. Hóa ra là chiêu này ạ? Có tác dụng với ta sao? Phương Sâm Nham đột nhiên gầm lên giữa cuồng phong sấm sét, toàn thân tỏa ra một thứ ánh sáng trong suốt như nước không thể tả, như thể có một lớp sóng gợn bao bọc lấy hắn. Ra đây! Diệt! Tuyệt! Ánh sáng cực kỳ chói lòa và dữ dội của Diệt Tuyệt lóe lên từ nắm đấm của Phương Sâm Nham, lướt qua một cái. Những hoa văn, đồ án bí ẩn trên bề mặt tấm khiên hình dù màu trắng bạc lập tức sáng rực lên, dường như đang cố gắng sao chép sức mạnh của Diệt Tuyệt, nhưng cái giá phải trả cho việc đó là chúng kêu lên lách cách như bị chập điện rồi bốc cháy, hóa thành cho bụi. Đó là lĩnh vực cấm kỵ, không thể chạm vào. Phương Sâm Nham nhân cơ hội này tung cú đấm thẳng vào, rắc một tiếng phá vỡ bề mặt tấm khiên ra đa. Những mảnh vỡ li ti bay ra như sao xa, đám cỏ dại xung quanh bị mảnh vỡ lướt qua liền bốc cháy dữ dội, thậm chí có vài mảnh vỡ sượt qua tảng đá, lập tức tạo ra một vệt lửa dài chói mắt. Có thể thấy sức mạnh của cú đấm này lớn đến mức nào. Và cú đấm của Phương Sâm Nham đã gọn gàng đệm thẳng vào vai phải của Ám Thiên ở phía sau. Uy lực của cú đấm này đến lúc này có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm. Vừa trúng vào vai Ám Thiên, đầu tiên là xương bả vai, xương cánh tay bên trong xuất hiện vô số vết nứt dày đặc, sau đó truyền từ trong ra ngoài, làm xương cốt vỡ nát, xé toạc huyết đục, cuối cùng nổ tung thành một màn xương máu. Trang bị ngải phở lò rèn sở của Ám Thiên cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nghe như tiếng cơ máy đang cắt tấm thép, có lẽ nó đã gánh chịu phần áp lực còn lại, trở về trạng thái chiếc hộp màu trắng bạc, nhưng bề mặt chiếc hộp đã xuất hiện vô số vết nứt rõ ràng. Phương Sâm Nham bị đè đánh suốt mười mấy giây, vừa bị súng quét, vừa bị bom nổ, nhưng cú đấm này, chỉ một cú đấm đơn giản này thôi đã thu hồi lại cả vốn lẫn lời. trong lòng hắn đương nhiên vô cùng sảng khoái. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham định bồi thêm một ước, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, cả người như bị giam cầm trong thứ gì đó. Nhìn kỹ thì xung quanh toàn là vết đá, nhưng hắn lập tức nhận ra đây là sự giúp đỡ của Tam Tử nên liền đứng yên. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được những tiếng nổ liên hoàn kinh thiên động địa truyền đến từ bên ngoài, dù đang được bảo vệ, Phương Sâm Nham vẫn phải chịu một lực chấn động khá mạnh. Đợi đến khi tiếng nổ dừng lại, Phương Sâm Nham mới phát hiện mình đang ở trong một quả cầu đất đá khổng lồ, đương nhiên lúc này nó đã nát bét và đã cách xa nơi giao chiến 5-60 mét. Hóa ra sau khi Phương Sâm Nham ra đòn thành công, ám thiên đã dịch chuyển đi mất, xem ra hắn cũng sở hữu phương pháp huyết độ giống án đã gì, sau đó kích nổ những quả bom đã chôn săn trên đỉnh núi. Nhưng Tam Tử và Cụ Rủ Tỷ Gỗ đương nhiên không thể để hắn được như ý, lập tức sử dụng dị năng của thiếu niên xịt lọc, tạo ra một quả cầu đất đá khổng lồ lấy Phương Sâm Nham làm trung tâm, lan lông lốc xuống dưới. Vụ nổ càng dữ dội, lực đẩy quả cầu ra khỏi tâm chấn càng mạnh. Lúc này, ám thiên đã dịch chuyển đến một đỉnh núi khác. Hắn thở hổn hển, trong lòng dâng lên sự không cam lòng thậm chí là nỗi sợ hãi không thể tả. Cú đấm của Phương Sâm Nham thật sự là kinh thiên động địa, khả năng phòng ngự mà ám thiên vẫn luôn tự hào bấy lâu nay, dưới uy lực của cú đấm đó hoàn toàn như giấy bồi, chọc một cái là thủng. Điều kinh khủng hơn là, đội của ám thiên biết rõ lần này là đánh cược một phen, không thành công thì chết, nên họ đã dốc hết gia tài để mua một lượng lớn thuốc men quý giá, trong đó đương nhiên có cả loại tái tạo chi thể. Nhưng sau khi ám thiên uống thuốc, sức mạnh diệt tuyệt còn sót lại trên vết thương ở vai hắn lập tức cho hắn hiểu thế nào là bá đạo, ngang ngược và vô sỉ. Ánh sáng dữ dội của diệt tuyệt lại lóe lên, nghiền nát cả phần chi thể mới mọc ra của ám thiên chương 64, ỉn trọng tỷ thời gian đây là sức mạnh gì? An thiên tuyệt vọng và kinh hãi ngửa mặt lên trời gào thét. Không chỉ vì đau đớn, mà còn vì hoảng sợ. Con người thường sợ hãi gấp bội trước những lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, giống như nhiều gã đàn ông cao to lực lưỡng lại sợ ma quỷ đến hồn bay phách lạc. Đối với An thiên, năng lực diệt tuyệt của Phương Sâm Nham cũng là một thứ hoàn toàn chưa biết, tự nhiên sẽ rơi vào bờ vực hoảng loạn và mù quáng. Lúc này, An thiên phát hiện dù mình đã dịch chuyển đến một ngọn núi khác, một khoảng cách mà người thường vẫn nói là trông núi chạy chết ngựa, nhưng kẻ địch đối diện cũng đã bắt đầu nhanh chóng áp sát. Đáng sợ hơn là tốc độ áp sát của họ lúc này vô cùng kỳ quái, tất cả những vụ đất và đá tảng cản đường hai người đều tự động né tránh, một vài con mương cạn thậm chí còn chủ động lấp đầy. Việc này có lẽ chỉ giúp họ tiết kiệm được vài phần 10 giây, nhưng vài chục cái vài phần 10 giây cộng lại, thời gian tiết kiệm được sẽ phải tính bằng phút. Trong cuộc truy sát sinh tử, một giây đôi khi đã đủ định đoạt sống chết, phân thắng bại, huống chi là cả phút. Nhìn kẻ địch đang lao đến với tốc độ cao như mảnh thu săn mồi, lúc này, An Thiên đã không còn chút quyết tâm của kẻ cùng đường, thậm chí mất cả ý chí chiến đấu, hắn thở hổn hển, rều ra nói, "Phớ lọ rèn sơ, chúng ta vẫn nên chạy trước đi." Chiếc hộp kim loại màu trắng bạc bên cạnh hắn đã chi chít những vết nứt như mai rùa. Có thể thấy những luồng sáng trắng bạc không ngừng tuôn ra, cố gắng sửa chữa các vết nứt, nhưng ngay khi việc sửa chữa sắp hoàn thành, liền có một luồng sáng cực kỳ bá đạo lóe lên, ngăn chặn trang bị tự hồi phục. Phớ lọ rèn sơ nghe thấy lời của An Thiên, phát ra vài tiếng cạch cạch, ánh sáng trên chiếc hộp cũng lóe lên theo. An Thiên lập tức kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi nói trên một bàn tay của gã kia ẩn chứa sức mạnh mà ngay cả không gian cũng phải bất lực sao? Sắc mặt hắn biến đổi khôn lường, rồi đột nhiên há miệng, nhét ngón út còn lại vào, sau đó cắn mạnh một cái. Máu tươi bắn tung tóe, mặt An Thiên cũng trở nên trắng bệnh. Hắn lúc này chỉ còn một tay, làm những việc này đã khá vất vả, cơn đau khiến hắn vã mồ hôi hột. An Thiên nổ ngón út của mình ra, để nó lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, trên ngón tay đó cũng xuất hiện những khối vuông dọc ngang như khối rubik, xoay tròn nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã biến thành một con trùng màu đỏ thịt kỳ dị, hai bên thân mọc đầy mắt. Nó lơ lửng trong không khí như cá bơi trong nước, nhanh chóng nhắm về phía xa rồi bơi đi, xem ra là đi báo tin cho đồng đội còn lại của họ. Lúc này, trên chiếc hộp kim loại màu trắng bạc cũng bắt đầu xuất hiện những khối vông, rồi xoay tròn, biến đổi cực nhanh, cuối cùng hóa thành một đôi cánh lượn màu trắng bạc như khối ruby, nhưng những vết nứt do diệt tuyệt tạo ra vẫn hiện rõ trên đó. An Tiên mặc đôi cánh lượn do phở lò rèn sờ biến thành, quay đầu lại nhìn sâu vào Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham lúc này vẫn còn cách xa hơn 100 mét, cũng đã dừng bước, nhìn hắn và thản nhiên nói, "Mày dám bay ở đây à?" Lời của Phương Sâm Nham không phải không có lý. Kể từ khi các phường nhoái bị phá hủy liên tiếp, chính phủ không nổi điên mới là lạ. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để tập trung lực lượng quân sự đến các điểm lắp ráp. Cuộc chiến của họ trước đó có thể nói là động tĩnh không nhỏ, hẳn đã sớm kinh động quân đội gần đó. Lúc này An Thiên dám bay lượn trên trời, rất có thể sẽ trở thành bia sống. An Thiên nhìn Phương Sâm Nham, giọng đầy hận thù độc địa, tại sao mày lại gây khó dễ cho chúng tao? Hy vọng phục hưng của chúng tao đã bị một tay mày bóp chết. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, thứ nhất, phe phái tao chọn là cứu rỗi, hoàn toàn đối lập với hành vi của chúng mày, nên tao phải đến ngăn cản. Thứ hai, tao cũng là người Trung Quốc. An Thiên phá lên cười ha hả, tốt, tốt lắm. Hắn vừa cười điên cuồng, nhưng khỏe mắt lại dị lệ, rồi hai chân đặt mạnh, bắt đầu lướt vào không trung, dù có chết, tao cũng không để mày được lợi. Phương Sâm Nham bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy An Thiên bắt đầu lướt về phía sườn núi bên cạnh. Nhưng, đúng lúc này, từ thị trấn Hòa Bình dưới chân núi, mái ngói của một ngôi nhà trông như nhà dân bình thường đột nhiên trượt sang hai bên, từ bên trong hiện ra một dàn phóng đa nòng màu xanh rêu đang xoay tròn. Thấy cảnh này, An Thiên cũng đã có chuẩn bị. Hắn vốn không định bay trên trời quá lâu, chỉ cần bay đến nơi Phương Sâm Nham không đuổi kịp là được. Khoảng cách này đã được tính toán chính xác, khoảng hơn 2 km một chút. Dù với tốc độ của đôi cánh phở lò rèn sở sau khi bị thương nặng, cũng chỉ cần 18,7 giây. Dàn phóng đa nòng đã bắn ra một quả tên lửa, nhắm thẳng vào An Thiên lao tới. Phía sau tên lửa kéo theo một vệt khói trắng dài, tạo ra ảo giác rằng tên lửa bay rất chậm, nhưng thực tế tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Tuy nhiên, sau khi An Thiên thực hiện một động tác lượn vòng rõ ràng trên không, quả tên lửa đó đã sượt qua bên cạnh hắn, đâm sầm vào ngọn núi, phát ra một tiếng nổ trầm đục rồi nổ tung. Bụi đất và khói bốc cao hàng chục mét. An Thiên đang đắc ý giơ ngón giữa về phía Phương Sâm Nham, vì thoát được quả tên lửa này, con đường sống gần như đã ở ngay trước mắt. Nhưng ngay khi An Thiên bay về phía sườn núi đối diện, đột nhiên có ít nhất 20 tấm bắn đồng loạt trượt ra, từ bên trong nhanh chóng nô lên những giàn phóng đa nòng màu xanh rêu đó. Mỗi giàn phóng có thể chứa 6 quả tên lửa truy kích không đối không hồng tiến bảy. Trong một loạt tiếng vút 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 vút, 120 quả tên lửa được bắn ra cùng lúc trong nháy mắt, khói trắng phía sau gần như bao phủ toàn bộ sườn núi. Chết tiệt. Đây là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu An Thiên. 120 quả tên lửa cùng bắn tới tập hỏa hắn, cho dù An Thiên có đáp xuống đất ngay lập tức, cũng chắc chắn sẽ bị cuốn vào vụ nổ liên hoàn kinh hoàng, chết không toàn thây. Đổi lại là Phương Sâm Nham có lẽ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Khói xanh nhạt từ từ tan đi, đất đá vẫn còn rơi lả tả. Phương Sâm Nham khẽ thở dài, phát hiện binh lính phía dưới đã lẳng lặng nhanh chóng chạy tới, liền cùng Tam Tử nhanh chóng rời khỏi đây. Sao lại thế này? Tư kinh ngạc nhìn thứ trên bàn trà. Lúc này họ đã tập hợp lại, đến một khách sạn 5 sao trong thành phố. Phương Sâm Nham nằm trên ghế sofa, khoe miệng nở một nụ cười khổ, còn trên bàn trà là chiếc găng tay màu xanh đậm, găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh. Chiếc găng tay gần đây vô cùng nổi bật này, vốn có hình dáng thô ráp, dày dặn, mang phong cách thẳng thắn như dịu đục đùa chặt của thợ mỏ. Kết hợp với ánh sáng màu xanh đậm, nó như một nét điểm xuyết vẽ rồng điểm mắt, trông rất có giá. Húng chi lúc này còn có những đường vân đen đỏ do sinh mệnh kim loại lỏng bám vào hóa thành, trông vừa uy nghiêm vừa đằng đằng sát khí. Nhưng vẻ ngoài của chiếc găng tay lúc này lại bị một vết thương làm cho mất giá trị đi rất nhiều. Vết thương đó trông rất bình thường, chỉ là một vết sẹo trông như đã reset, dường như chỉ cần lấy ngón tay quẹt nhẹ là sẽ có vụn gỉ rơi ra. Nhưng không biết tại sao, những phần còn lại của găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh càng đẹp mắt bao nhiêu, thì vết sẹo này lại càng nổi bật bấy nhiêu. Đáng ngầm, Tam Tử, Phương Sâm Nham nhìn nhau một lúc, rồi cười khổ, tôi cũng không trả lời được câu hỏi của cậu, vì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi phát hiện vết thương này nửa giờ trước. Càng kỳ lạ hơn là, giám định của không gian đối với chiếc găng tay này là mọi thứ bình thường, không có vấn đề gì. Ngược lại, lão cha Ly sau khi quan sát kỹ một lúc mới trầm ngâm nói, chủ nhân, nếu tôi đoán không lầm, thì có lẽ định luật ỉn trọng tỷ thời gian đã có hiệu lực. Ỉn trọng tỷ thời gian? Thứ độc dược thời gian trong truyền thuyết đó sao? Phương Sâm Nham thất thanh nói, sao lại thế này? Và tại sao ỉn trọng tỷ thời gian lại tác động lên trang bị của tôi? Lão cha Ly chậm rãi nói, trong truyền thuyết, thời gian là một thứ có độc dược. Loại độc dược này chậm rãi, quyết liệt, không thể chống cự, cũng không có thuốc giải. Mọi vật chất đều sẽ bị độc dược của thời gian ăn mòn, cuối cùng tan biến, đó chính là nguồn gốc của ỉn trọng tỷ thời gian. Còn tại sao nó lại xuất hiện trên găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh, nguyên nhân thực ra cũng không khó giải thích, có lẽ là nằm ở năng lực diệt tuyệt. Phương Sâm Nham được lão cha Ly chỉ điểm, trầm ngâm nói, ý của ông là, găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh không chịu nổi năng lực diệt tuyệt được gắn thêm vào. Lão cha Ly nghiêm túc nói, đúng vậy, theo suy đoán của tôi, rất có thể diệt tuyệt là năng lực chỉ có thể xuất hiện trên các trang bị đỉnh cấp. Tỷ lệ nó xuất hiện trên trang bị cấp truyền thuyết cũng cực kỳ hiếm hoi. Nhưng chúng ta lại thông qua sinh mệnh kim loại lỏng gợp bình, đã thành công chuyển nó sang găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh, một trang bị màu xanh nhạt. Hành vi này vốn đã vi phạm quy tắc của không gian, giống như một chiếc xe tải nhỏ chỉ có thể chở 3 tấn, lại bị ép phải chở 10 tấn hàng. Dù có thể miễn cưỡng chạy được, nhưng tuổi thọ của chiếc xe tải chắc chắn sẽ suy giảm nhanh chóng. Phương Sâm Nham nghe lời lão cha Ly, gật đầu nói, ông nói không sai. Đây đúng là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tam Tử lại hỏi dồn, nhưng rõ ràng găng tay có vết thương, tại sao không gian lại nói nó hoàn toàn không có vấn đề gì? Những trường hợp mọi thứ bình thường nhưng lại xuất hiện khiếm khuyết thực ra rất phổ biến, ngay xung quanh chúng ta đâu đâu cũng có. Tôi nghĩ chẳng qua là do cậu quan tâm nên bị rối trí thôi. Lão cha Ly thẳng như nói, ví dụ một người tàn tật bị cụt chi đã xuất viện và sống được 1 năm, khỏe như trâu, anh nói tình trạng cơ thể của anh ta lúc này là khỏe mạnh hay không khỏe mạnh. Chương 65, nhiệm vụ giới hạn thời gian ẩn san giái nghe lão cha Ly giải thích xong, kinh ngạc nói, lẽ nào trong hệ thống đánh giá của không gian, chiếc găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh này của anh Nham đã suy yếu đến mức chỉ còn ngang với một người khuyết tật khỏe mạnh rồi sao? Rất có thể. Lão cha Ly nghiêm túc nói, muốn khống chế năng lực cao cấp đáng sợ như diệt tuyệt, khí hồn phải đạt tới cấp vũ khí truyền thuyết mới vừa đủ tiêu chuẩn, thậm chí còn có những hạn chế cực lớn như mỗi thế giới chỉ được dùng bao nhiêu lần. Găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh với phẩm chất xanh đậm mà cưỡng ép chịu đựng, hẳn là đã phải chịu sự trừng phạt của hệ số ỉn trọng tỷ thời gian, nhận lấy tổn thương không thể xóa nhòa. Phèn Sen Nhi ản thăm dò hỏi, vậy theo quan điểm của ông, mức độ tổn thương khí hồn của chiếc găng tay này đã đến đâu rồi? Lão cha Ly quan sát một lúc rồi nói, nếu khí hồn của chiếc găng tay còn lại có thể được đánh giá là đang trong giai đoạn thiếu niên, thì khí hồn của chiếc găng tay được đính kèm năng lực diệt tuyệt này đã bước vào tuổi già, ít nhất cũng trên 60 tuổi. Lông mày Phèn Sen Nhi ản nhíu chặt lại, điều anh quan tâm nhất lúc này là nếu mình sử dụng diệt tuyệt lần nữa, có khi cặp găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh này sẽ hỏng hoàn toàn một chiếc, từ một bộ thành một chiếc lẻ. Thế nhưng, với tình hình hiện tại, cả đội ngũ át chủ bài vẫn chưa thể lơ là được. Mối đe dọa lớn nhất đối với họ không ai khác chính là Lộ Kỳ và Phượng, dù đã đối đầu một lần nhưng vẫn chưa đến mức lưỡng bại câu thương. Một sự thật khác phải đối mặt là, trong số những khế ước giả đã phục kích họ ở New York trước đây, vẫn còn một nửa đang sống trên thế giới này. Vì vậy, nếu để tự Phèn Sen Nhi ản quyết định, anh thật sự không dám chắc mình sẽ không dùng đến thứ này trong hành trình sắp tới. Vậy, tiếp tục sử dụng chiến đao S-13 thì sao? San giải đưa ra giải pháp. Phèn Sen Nhi ản lại cười khổ, huyết sở dĩ mạnh mẽ là vì thuộc tính cường hóa cao, cậu thêm ngẫu nhiên được vài dòng thuộc tính mạnh mẽ mà thôi. Nhưng về bản chất, nó vẫn chỉ là một vũ khí phẩm chất xanh đậm. Nếu gắn thuộc tính diệt tuyệt lên thứ này thì... Lao Charlie, ông thấy sao về việc này? Lao Charlie nghiêm túc đáp, một nhát. Hửm. Chém ra một nhát, thuộc tính diệt tuyệt còn chưa kịp có hiệu lực thì vũ khí đã tan thành tro bụi rồi. Lao Charlie thản nhiên nói, khí hồn của vũ khí này vẫn còn trong trạng thái phôi thai, chắc chắn không thể chịu nổi mức tiêu hao khổng lồ khi sử dụng thuộc tính diệt tuyệt. Rõ ràng, tình hình hiện tại là không có trang bị cấp truyền thuyết, phèn xèn nhì ạn không chơi nổi diệt tuyệt. Hay nói chính xác hơn, cái giá phải trả để sử dụng diệt tuyệt quá nặng nề, đến mức anh khó lòng gánh nổi, phải dùng chính mạng sống của khí hồn bên trong trang bị để bù vào. Mà một khi trang bị mất đi khí hồn, dù không bị phá hủy thì cũng chắc chắn sẽ rất giá thảm hại, trở thành trang bị phẩm chất xanh đậm trong thời gian tiếp theo. Nhóm phèn xèn nhì ạn một mặt tìm kiếm tung tích của các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao châu Á, một mặt bắt đầu dựa theo gợi ý của ân ký ác ngộng, chuyển đến các nơi trên cả nước để ngăn chặn những khế ước giả đang phá hoại chiến hạm đặc chủng Trường Trinh. Trong khoảng thời gian này, họ đã trải qua gần 7-8 trận chiến. Có một lần thậm chí còn gặp phải hai đội ngũ liên thủ tấn công, trận đó diễn ra vô cùng ác liệt. Cuối cùng, phèn xèn nhì ạn và Jin, 2T đấu 2T, đã đi đầu trong việc đánh bại mở tờ của đối phương, dẫn đến đội hình đối phương sụp đổ và giành chiến thắng. Nhưng họ cũng bị tổn thất nặng nề, không còn sức truy kích, do đó bỏ lỡ thời cơ săn giết tốt nhất. Sau khi trở về khách sạn, nhóm phèn xèn nhì ạn nghỉ ngơi một lúc thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Chỉ cần nghe nhịp gõ cũng có thể cảm nhận được đó không phải là sự khiêm tốn của nhân viên phục vụ, mà mang một thái độ mạnh mẽ, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Hơn nữa, có thể biết rằng người gõ cửa chỉ có một, nhưng bên cạnh anh ta hẳn còn một nhóm người đi theo sau. Phèn xèn nhì ạn lập tức đứng dậy, nhìn quanh một lượt rồi mở cửa. Người đứng đối diện khiến phèn xèn nhì ạn có chút ngạc nhiên, người này anh đã từng thấy không chỉ một lần trên TV và báo chí, là trụ cột của phe trẻ tuổi có tiếng trong nước, nổi tiếng với thái độ cứng rắn nhưng giỏi nắm bắt thời cơ. Trong thế giới của phèn xèn nhì ạn, sự kiện đảo điếu ngư quay về năm 2010 chính là do người này đứng sau giật dây, kết thúc bằng việc Trung Quốc thành lập thành phố điếu ngư trên đảo. Lúc này được tiếp xúc trực diện với ngài Dê, phèn xèn nhì ạn vẫn giả vờ ngây ngô, sau một thoáng sững sờ liền nói, xin hỏi ngài tìm ai? Ngài Dê mỉm cười, tôi tìm cậu. Phèn xèn nhì ạn mời ông ta vào phòng, những người đi sau ngài Dê cũng rất ý tứ, chỉ có 6 người bước vào. Dù vậy, căn phòng vốn không nhỏ cũng trở nên chật trội. Ngài Dê lập tức nhíu mày nói với người bên cạnh, Tiểu Khang ở lại, những người còn lại ra ngoài hết. Nếu bốn vị đây muốn gây bất lợi cho tôi, thì có thêm 60 người vào cũng có ích gì. Ngài Dê là kiểu người vừa nhìn đã biết là người có quyền cao chức trọng, nhưng trong lời nói và cử chỉ lại không hề ra vẻ ta đây, rất gần gũi, nói chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, như tắm gió xuân. Phèn xèn nhì ạn lúc này cũng không biết vị thái to mặt lớn này tìm mình có chuyện gì, bèn hỏi, tôi chỉ là một người bình thường, ngài Dê trăm công nghìn việc, không biết tìm tôi có chuyện gì. Ngài Dê cười sang sảng, cậu không phải người bình thường đâu. Tiểu Khang, đọc bản điều tra tình báo của Tổng cục Tham mưu cho cậu thủy thủ đây nghe. Người tên Tiểu Khang lập tức đứng dậy, bắt đầu đọc một loạt thông tin từ tờ giấy trên tay, tên, mật danh, thủy thủ, nguồn tin, FBI, quy luật hành động, sau khi nhập cảnh đã nhiều lần xuất hiện quanh các khu vực thực hiện kế hoạch test sau khi xuất hiện sẽ gây ra những trận chiến vô cùng ác liệt, đối tượng chiến đấu cũng là dị năng giả. Tuy nhiên, ở những nơi thủy thủ và đồng đội xuất hiện, chỉ có một chiến hạm Trường Trinh bị phá hủy, tỷ lệ kế hoạch test bị dị năng giả gây nhiễu và phá hoại đã giảm hơn 89. Thói quen sinh hoạt, không khác gì người bình thường, thái độ thân thiện với dân thường. Phèn xèn nhì ạn nghe xong loạt giới thiệu này cũng không thấy có gì lạ, vì anh vốn không cố ý che giấu thân phận của mình. Lúc này, ngài Dê đã nghiêm túc đứng dậy, chân thành nói, trước thềm tận thế, nhà nước đã nhận thấy sự xuất hiện của rất nhiều dị năng giả. Vì lúc đó phải dồn toàn lực vào việc xây dựng chiến hạm đặc chủng Trường Trinh, không có sức để tâm đến phương diện này, nên nhất thời bị những người này đẩy vào thế bị động. Dù mục đích của cậu là gì, nhưng, cậu thủy thủ, hành động của cậu thực sự đã cứu sống ít nhất mấy chục bạn, thậm chí mấy triệu người dân của chúng tôi. Vì vậy, tôi đại diện cho đất nước và dân tộc của tôi, cảm ơn các bạn. Phèn xèn nhì ạn mỉm cười, không cần phải như vậy, tôi cũng là người da vàng, cũng yêu sâu sắc màu da và dân tộc của mình. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tôi không ngại tiện tay đóng góp thêm cho chủng tộc của mình. Nhưng xin thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ thêm thông tin được. Ngài Dê ồ một tiếng, tỏ vẻ có thể hiểu được, nhưng ông ta nhanh chóng chú ý đến thông tin trong lời nói của phèn xèn nhì ạn, nhiệm vụ. Cậu đang thực hiện nhiệm vụ sao? Vậy có thể tiết lộ nội dung cụ thể được không? Phèn xèn nhì ạn thầm nghĩ, mình cứ làm việc tốt mà không che giấu tung tích, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Anh liền dứt khoát lấy ra danh sách kia, tôi chịu trách nhiệm thu thập những náo vật quý hiếm này, bảo vệ chúng khỏi bị hủy hoại trong thảm họa. Một khi qua khỏi ngày tận thế, chúng sẽ được hoàn bích quy triệu. Ngài Dê nhìn vào danh sách, nhíu mày, sau đó gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng quả quyết nói, "Câu thủy thủ, trong danh sách này có 3 quốc bảo là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Bình Gốm Sứ Thanh Hoa Nguyên Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn và Ngọc Tỷ Hòa Thị Bích hiện đang nằm trong tay chính phủ trong nước. Tôi hiện không dám đảm bảo các cậu có thể lấy được chúng, nhưng chắc vấn đề không lớn lắm. Tuy nhiên, bản gốc của Lan Đình Tự lại nằm trong tay chính phủ Đài Loan." Chúng tôi chỉ có thể cung cấp địa chỉ chi tiết cho các cậu. Phù Điêu Giả Mẹ Ạ Nạ là quốc bảo của Ấn Độ, nên tạm thời chưa có phản hồi, nhưng tôi tin việc cung cấp địa chỉ là không thành vấn đề. Ngài Dê đã xem qua video chiến đấu của nhóm Phèn Xèn Nhì Ạn, biết rằng nếu họ dùng vũ lực cắt đoạn, một khi xảy ra xung đột, đất nước sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Thêm vào đó, nhóm Phèn Xèn Nhì Ạn ngay từ đầu đã tỏ ra thiện chí, nên ông ta thả đánh cược rằng lời hứa hoàn bích quy triệu của Phèn Xèn Nhì Ạn là thật. Nhưng nói thật, chỉ cần phân tích một cách lý trí là có thể phán đoán ra, trong thời khắc sinh tử của ngày tận thế, những thứ như tác phẩm nghệ thuật cũng chẳng đáng là gì, chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nói thẳng ra, đa số những kẻ có ý đồ xấu với các quốc bảo này đều là vì tiền. Nhưng vào ngày tận thế, tiền thì có ích gì? Hơn nữa, nhóm phèn xèn nhì ạn sở hữu dị năng, muốn có tiền thì có cả vạn cách tiện lợi, nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc lừa đảo quốc bảo, tại sao lại phải chọn cách tốn công vô ích nhất? Vì vậy, về cơ bản, sự sảng khoái của ngài Dê không phải là không có lý. Nhiệm vụ danh hiệu của cả nhóm đã có manh mối, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Ngài Dê quan sát sắc mặt, liền đưa ra một yêu cầu khác với phèn xèn nhì ạn, cậu thủy thủ, thực ra chính phủ hiện vẫn đang đau đầu vì một vấn đề lớn. Nhưng nếu vấn đề này được giải quyết, ý nghĩa giúp đỡ người dân của nó thậm chí còn lớn hơn cả việc bảo vệ 100 chiến hạm Trường Trinh. Thực ra, không phải người Mỹ là những người đầu tiên khảo chứng chính xác về ngày tận thế năm 2012, mà là vào thời điểm tin đồn về ngày tận thế thiên niên kỷ năm 1999, nước ta đã nhận được thông tin chính xác. Sau đó, một số công trình lớn của nhà nước đều là để dọn đường cho ngày tận thế 2012, ví dụ như cái được gọi là bốn công trình lớn của thế kỷ mới Trung Quốc đường sắt thanh tạng. Chương 66, lá bài tẩy thực sự nghe ngài Dê nói, lòng Phương Sâm Nham chợt thắt lại, bởi anh biết ngài Dê đã bắt đầu chút hết ruột gan, không tiếc tiết lộ một vài bí mật. Anh liền nghiêm mặt hỏi, tình hình thế nào? Ngài Dê thở phào một hơi, nếu Phương Sâm Nham cứ khăng khăng không đáp lời thì ông ta cũng chẳng biết làm thế nào. Nhưng rõ ràng ngài Dê đã lo xa, bởi vì khi ông ta nhắc đến tuyến đường sắt thanh tạng, trên bóng mạc của cả nhóm đột nhiên hiện ra một loạt dòng chữ, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn nối tiếp giới hạn thời gian, lá bài tẩy thực sự nhiệm vụ này yêu cầu phải có được thiện cảm của chính phủ Trung Quốc và người nhận phải là người da vàng mới có thể kích hoạt, người chấp nhận nhiệm vụ không bị giới hạn này phần thưởng của nhiệm vụ rất cao, hình phạt khi thất bại cũng rất nặng, xin hãy nhận một. Cách thận trọng bốn người nhìn nhau. So với sự lo lắng khi mới bước vào thế giới này, tâm thế của nhóm Vương Sâm Nham lúc này đã trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Cái chết của người anh em da đen như ngọn lửa hừng hực, đã tôi luyện đi tất cả tạp chất giữa họ. Phải biết rằng, trong tình huống khó khăn đến thế mà họ vẫn có thể lật ngược tình thế, điều đó rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những người còn lại. Vì vậy, dù do giới hạn thời gian, Vũ Ca đã trở về vị diện của mình, nhưng bốn người vẫn tràn đầy quyết tâm. Điều đáng nói là, Vũ Ca nói với Phương Sâm Nham rằng trận pháp dịch chuyển kết nối đã bước vào giai đoạn cuối, có thể thông suốt bất cứ lúc nào, khi đó cô cũng có thể kể vai chiến đấu cùng anh thông qua không gian. Sau khi nhóm Phương Sâm Nham lặng lẽ gật đầu và đồng thời chọn chấp nhận nhiệm vụ, ngài Dê liền ra hiệu cho Tiểu Khang kéo rèm cửa sổ lại, rồi lấy ra một chiếc máy chiếu nhỏ gọn, lập tức trình bày chi tiết toàn bộ tình hình của tuyến đường sắt thanh tạng. Trên máy chiếu có thể thấy rõ, tuyến đường sắt thanh tạng được chia thành hai đoạn rõ rệt, trong đó, đoạn từ Tây Linh đến Gột Mù dài 814 km đã được hoàn thành vào năm 1979 và đưa vào vận hành năm 1984. Đoạn đường sắt này không có gì đặc biệt. Còn đoạn từ Gột Mù đến Hạ Sạ thì được khởi công từ năm 2001 và hoàn thành vào năm 2006. Tiểu Khang giải thích, thực ra, từ góc độ kỹ thuật, nước ta đã có khả năng xây dựng tuyến đường sắt thanh tạng từ những năm 80. Tuyến đường xuyên tạng có địa hình hiểm trở hơn cả thanh tạng đã thông xe từ năm 1950. Vì vậy, chỉ cần chúng ta muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Tuy nhiên, lúc đó xét đến tình hình tổng thể các mặt như kinh tế, khoa học kỹ thuật, giao thông, và quan trọng hơn là độ cao của Thanh Hải và Tây Tạng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người không phải bản địa. Ngay cả người Tạng sống lâu năm ở đó, tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh cũng là 14-18. Còn con cái của người Hán và người Tạng kết hôn, nếu sinh ra ở Tây Tạng, tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh là 37. Vì vậy, nhà nước đã tạm hoãn việc xây dựng tuyến đường sắt thanh tạng. Ngài Dê nói tiếp, nhưng sau năm 2000, chúng tôi nhận được tin rằng sẽ có một trận đại hồng thủy kinh hoàng xảy ra. Vì vậy, để đối phó với thảm họa lần này, chúng tôi bắt đầu dần dần chuyển các lợi thế kinh tế và công nghệ từ vùng ven biển lên các khu vực có độ cao lớn hơn. Trong quá trình này, chúng tôi đã mất rất nhiều cơ hội, nhưng vẫn kiên quyết thực hiện. Đây cũng là lý do thực sự của chính sách phát triển miền Tây lúc bấy giờ. Tuy nhiên, khi các nghiên cứu của chúng tôi đi sâu hơn, chúng tôi phát hiện ra trận đại hồng thủy năm 2012 có thể còn vượt xa sức tưởng tượng. Một số khu vực có độ cao trên 500m trước đây được cho là an toàn đã trở thành vùng nguy hiểm cao, chỉ có những khu vực có độ cao trung bình trên 2000m mới được coi là an toàn. Do đó, việc xây dựng tuyến đường sắt thanh tạng đã trở thành việc cấp bách, mục tiêu chỉ có một, khi chính phủ ra lệnh, có thể sơ tán người dân cả nước đến nơi an toàn với tốc độ nhanh nhất. Bốn người Phương Sâm Nham kiên nhẫn lắng nghe những bí mật này, Tiểu Khang lại tiếp tục, thực ra, với sự coi trọng của chính phủ đối với tuyến đường sắt thanh tạng, một tuyến đường sắt dài 1000 km mà thời gian xây dựng kéo dài đến 5 năm là hơi lâu. Nguyên nhân là vì khi các nhà khoa học tính toán ngày tận thế 2012 ngày càng chính xác, kế hoạch ứng phó của chính phủ cũng phải thay đổi cho phù hợp. Khi xác định cuối cùng rằng cường độ của trận đại hồng thủy đã đạt đến cấp S nguy hiểm nhất, toàn cầu bao gồm cả dãy Hỉ Mã Lạ cũng nằm trong phạm vi bị nhấn chìm, chính phủ đã đưa ra quyết định cuối cùng là 3 kế hoạch lớn. Kế hoạch bề nổi tất nhiên là các con tàu phượng, kế hoạch ngầm bên ngoài là bí mật chế tạo các tàu chiến đặc chủng Trường Trinh, nhưng lá bài tẩy thực sự lại là một hành động quy mô lớn được thực hiện trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt thanh tạng. Đó là lợi dụng việc xây dựng tuyến đường sắt thanh tạng để thăm dò ra khu vực có vỏ trái đất ổn định nhất, ít xảy ra động đất và sụp đổ nhất, cuối cùng được định vị tại dãy núi Đường Cổ Lạc. Tại đây, chúng tôi đã xây dựng 17 hầm trú ẩn hạt nhân siêu khổng lồ, mỗi hầm có thể chứa được 100.000 người. Hơn nữa, 17 hầm này còn được kết nối với nhau bằng các đường hầm và đã được xử lý chống thấm nghiêm ngặt nhất, dù ở dưới nước cũng có thể tự cung tự cấp lương thực hơn 10 năm. Nếu kế hoạch này thành công, thì đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta sẽ là quốc gia đầu tiên sở hữu thành phố triệu dân sau năm 2012. Và còn có một hệ thống công nghiệp đô thị hoàn chỉnh, một loạt dây chuyển sản xuất liên hoàn. Ít nhất có thể giành được 5 năm quý giá hoặc thậm chí nhiều hơn để trỗi dậy sau thảm họa. Nghe đến đây, Phương Sâm Nham không nhịn được hỏi, vậy chúng tôi có thể đóng vai trò gì trong việc này? Ngài Dê nghiêm túc nói, theo các chuyên gia của chúng tôi khảo chứng, dù trận đại hồng thủy sẽ tràn qua dãy Hy Mã Lệ ạ, nhưng đó chỉ là do biến động của vỏ trái đất gây ra, chứ không có nghĩa là lượng nước trên trái đất thực sự tăng đến mức có thể nhấn chìm nơi này. Nói rồi, ngài Dê cầm nửa ly nước bên cạnh lên, bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ. Nước trong ly lập tức tạo thành xoáy, mặt nước gần như ngang miệng ly. Nhưng khi ngài Dê ngừng lắc, nước lại trở về mức nửa ly như cũ. Khi vỏ trái đất ổn định trở lại, lũ lụt cũng mất đi động lực cơ bản. Các nhà khoa học của chúng tôi cho rằng hoạt động của vỏ trái đất chính sẽ không kéo dài quá 48 giờ, nói cách khác, nhiều nhất là một tháng, lũ sẽ rút đi, đặc biệt là ở đây có độ cao hơn 5.000 mét, thời gian lũ rút chỉ có thể sớm hơn chứ không muộn hơn. Nhưng dù vậy, nếu suy tính từ tình huống tồi tệ nhất, toàn bộ thành phố dưới lòng đất phải đảm bảo tự cung cấp oxy trong 2 tháng. Tiểu Khang xem bảo, vấn đề mấu chốt nằm ở đây. Cho đến nay, dù con người đã rất thành thạo trong việc điều chế oxy, nhưng đó là trên quy mô rất nhỏ. Lần này, chúng ta phải xem xét toàn diện việc cung cấp oxy dài hạn trong nhiều tháng cho gần 2 triệu người. Hơn nữa, quá trình này còn phải tránh sự giám sát chặt chẽ của các quốc gia khác. Cuối cùng, một nhà khoa học của nước ta đã đề xuất một phương án hoàn toàn mới và đã được chứng minh là khả thi qua lý thuyết, đó là cho chất phụ gia vào nước để tách nước lấy oxy. Hiện tại, nghiên cứu về chất phụ gia của ông ấy đã đến giai đoạn cuối cùng, một khi thành công, sẽ giải quyết được vấn đề cuối cùng đó. Việc chúng tôi cần các vị làm bây giờ là bảo vệ an toàn cho tiến sĩ. Đòn tấn công của những dị năng giả đó như thủy ngân chạy trên đất, không gì không xuyên thủng, và trong vòng 24 giờ tới, sẽ có một sự tồn tại hùng mạnh đang tìm cách săn giết tiến sĩ. Trước những dị năng muôn hình vạn trạng đó, sự bảo vệ của chúng tôi lộ ra quá nhiều sơ hở, thực sự bất lực, chỉ có thể nhờ các vị ra tay. Nhiệm vụ ẩn nối tiếp giới hạn thời gian, lá bài tẩy thực sự mục tiêu nhiệm vụ, bảo vệ tiến sĩ sống sót thành công trong vòng 24 giờ. Mô tả nhiệm vụ, đây tuyệt đối không phải là một hoạt động bảo vệ thông thường, xin hãy hết sức chú ý, kẻ địch của các bạn sẽ mạnh mẽ chưa từng thấy. Bổ sung nhiệm vụ, chỉ khi để tiến sĩ sống sót và thử nghiệm thành công mới có thể nhận được đánh giá cao nhất. Hình phạt nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ thất bại, sẽ bị trừ 10 điểm toàn thuộc tính, mất đi sự tin tưởng của chính phủ và bị cưỡng chế trở về không gian ngục ma. Nhóm Vương Sâm Nham tập trung nghiên cứu hình phạt khi thất bại. Bị trừ 10 điểm toàn thuộc tính đã là một hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Mất đi sự tin tưởng của chính phủ có nghĩa là họ đừng hòng lấy được mấy món cổ vật châu Á. Việc bị cưỡng chế trở về không gian mộng ma trông có vẻ là hình phạt nhẹ nhất, nhưng nghĩ kỹ lại, có thể nói mọi sự sắp đặt tâm huyết trước đó của Phương Sâm Nham đều đổ sông đổ bể. Khi những kế hoạch đó phát huy tác dụng thì anh lại đã trở về, tương đương với việc công lao bị chặt đứt ngang hông. Tuy nhiên, dù hình phạt vô cùng nặng nề, cả nhóm vẫn chấp nhận nhiệm vụ. Rất nhanh chóng, dưới sự giúp đỡ của chính phủ, họ đã bay đến cao nguyên. Sau khi gặp mặt tiến sĩ, Phương Sâm Nham cũng tìm hiểu chi tiết về tình hình hiện tại. Tiến sĩ là một người đàn ông có lông mày rậm đen, khi nói chuyện thích dùng những cử chỉ tay đầy sức truyền cảm, nói năng dứt khoát. Nhưng khoảng cách giữa hai đầu lông mày của ông lại rất gần, theo tướng học, đây là kiểu lông mày đao điển hình, nhưng khoảng cách quá hẹp cho thấy người này không hòa đồng, có tính cách độc đoán. Tuy nhiên, lúc này tiến sĩ tỏ ra khá dễ nói chuyện, ngược lại trợ lý của ông ta lại có vẻ khinh thường, cảm thấy nhóm Phương Sâm Nham là thừa thãi. Sở hữu hệ thống phòng hộ máy gạt hùng mạnh dường như là đã vẹn toàn. Sau đó người trợ lý có chút khinh khỉnh chiếu cho Phương Sâm Nham xem một đoạn video, chỉ thấy trong một không gian kín giống như đường hầm, từng quả tên lửa cỡ nhỏ có cánh quạt ở đuôi được bắn ra trực tiếp từ bệ phóng tên lửa liên hợp. Tốc độ bay của những quả tên lửa nhỏ này không nhanh, quỹ đạo bay của chúng trong không trung kéo theo những luồng khói đen dày đặc. Lỗ phóng của bệ phóng liên tục lóe lên ánh sáng đỏ, những quả bom bay chậm chạp này trong nháy mắt đã lấp kín không gian đường hầm. Những quả tên lửa có kích thước cỡ quả bí đao này được trang bị hệ thống dẫn đường hướng ngoại, có thể bám chặt vào thân nhiệt của con người, kiên trì truy đuổi kẻ địch xâm phạm. Chương 67, gặp lại Lộ Kỷ. Tên trợ lý Tiêu Ngạo nói với Phương Sâm Nham, phòng thí nghiệm của chúng tôi nằm sâu 50 mét dưới lòng đất, muốn đến được đó phải đi qua ít nhất 7 hành lang tử thần nối liền nhau như thế này, và đây chỉ là một trong vô số chức năng của hệ thống phòng ngự gieo mầm hùng mạnh của chúng tôi mà. Thôi, anh nghĩ chỉ vài người các anh ở đây thì có ích gì chứ? Phương Sâm Nham nhìn tên trợ lý có lỗ mũi gần như hết lên tận trời, mỉm cười nói, nếu phòng thí nghiệm của các người nằm sâu 50 mét dưới lòng đất, lối ra vào chỉ có một, vậy thì sức công phá của quả bom này chắc chắn không lớn lắm, nếu không hành lang bị sập thì các người cũng bị chôn sống bên trong rồi. Thì sao chứ? Tên trợ lý có vẻ tức giận vì sự ngoan cố của Phương Sâm Nham, hắn lập tức bấm mấy nút bên cạnh, tức thì một mặt cắt của quả bom nhỏ hình quả dứa hiện ra. Đầu tiên, thứ này có một bộ cảm biến được cho là cực kỳ nhạy với sinh vật, sau đó có thể thấy bên trong chứa đầy bi thép, mảnh vỡ, thậm chí cả khí độc hóa học. Một khi phát nổ, sức công phá của nó thể hiện ở những vật nhỏ bay ra với tốc độ cao, kế đến là chất kịch độc. Điều này trực tiếp chứng minh rằng lo lắng của Phương Sâm Nham chỉ là lo bỏ trắng răng, vì quả bom này hoàn toàn dựa vào sát thương xung kích từ các vật sắc nhọn sau vụ nổ để giết người, chứ không phải sóng xung kích từ vụ nổ. Do đó, hoàn toàn không có nguy cơ làm sập hành lang. Phương Sâm Nham còn chưa kịp nói, đá tảng đã lật cổ tay, đoạt lấy khẩu súng trường tự động của tên lính gác bên cạnh, rồi nhắm vào Phương Sâm Nham và mình mà bóp cò. Tiếng đoàng 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 vang lên, đạn bắn vào người đá tảng và Phương Sâm Nham. Nhưng cả hai vẫn đứng vững như không có chuyện gì. Lúc này, đá tảng mới khinh thường bẻ gãy khẩu súng trường làm đôi, lạnh lùng nói, mấy quả bom có vẻ bất khả chiến bại mà ngươi nói, đối với chúng ta chỉ là trò cười. Còn về khí độc gì đó, mặt nạ phòng độc dùng để làm gì? Nhìn đá tảng và Phương Sâm Nham thản nhiên vẫy tay, gạt những đầu đạn đã biến dạng rơi loảng xoảng xuống đất, tên trợ lý đã chết lặng. Dù vậy, hắn vẫn cố gân cổ lên nói, anh tưởng hệ thống gieo mầm chỉ có một tiểu tấn công thôi sao? Chúng tôi còn có bẫy điện giật, môi nhử tử thần phun lửa có thể tăng nhiệt độ lên 7000 độ trong nháy mắt. Tên trợ lý chưa kịp nói hết lời là vì cụ lũ tệ củ ổ đã xuất hiện, sau đó bắt đầu biểu diễn tài năng đào đới của mình. Chỉ trong 2-3 giây, cụ lũ tệ củ ổ đã đào một cái hố lớn, nhăn bóng, sâu 3-4 mét trên vách tường bên cạnh. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, ở sâu 50 mét dưới lòng đất thì an toàn làm sao? Hệ thống gieo mầm có lẽ rất mạnh, nhưng tại sao tôi phải đi qua khu vực nó kiểm soát? Khoảng cách 50 mét, đào 10 phút là đủ rồi. Tên trợ lý ngây người một lúc, nhưng vẫn há miệng cố cãi, chúng tôi có thể lắp đặt 10 hệ thống, 100 hệ thống gieo mầm, tại ra. Tiến sĩ Velut đã vô một cái vào gáy hắn, rồi nói với lính gác bên cạnh, tôi cho rằng phó nghiên cứu viên Hà cần bình tĩnh lại, đưa cậu ta đến chỗ bác sĩ tâm lý để điều trị, một tuần sau mới được hoàn thành liệu trình. Sao ông dám đối xử với tôi như vậy? Phó nghiên cứu viên Hà lập tức la lớn, ông là đồ khốn. Bố tôi là 20, ông dám nuốt tôi. Nghe tiếng la hét khó chịu xa dần, đám người Phương Sâm Nham có cảm giác như vừa đuổi được một con rồi. Sau đó, tiến sĩ Velut nghiêm túc nói với họ, tôi thực sự không có nhiều thời gian để lãng phí. Vì vậy, sự an toàn của thí nghiệm xin nhờ cả vào các vị. Tôi tin tưởng ngài Dê, nên cũng tin những người mà ngài ấy giới thiệu. Tiểu Lý, lát nữa cậu hãy phối hợp, chuyển giao quyền hạn phòng ngự cao nhất cho ngài thủy thủ đây. Nói xong, tiến sĩ Velut quay người bỏ đi một cách không mấy lịch sự. Lúc này, bóng lưng hơi còn của ông mới lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, cùng đôi mày nhíu chặt đều cho thấy ông đã không ngủ ngon không biết bao lâu rồi. Vẻ mệt mỏi của ông đã hiện rõ từ trong ra ngoài. Tiểu Lý bên cạnh mặc quân phục thiếu tá, trông rất bách phòng, nhưng khi nhìn bóng lưng tiến sĩ Velut rời đi cũng im lặng một lúc, rồi mới hãy này nói với nhóm Phương Sâm Nham, xin hãy thông cảm, tình hình của tiến sĩ Velut rất đặc biệt, nên thời gian đối với ông ấy vô cùng quý giá. Trong mắt Phương Sâm Nham cũng ánh lên vẻ kính trọng, tiến sĩ Velut chắc là bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Vừa rồi lúc đứng đây, tay ông ấy đã ấn vào vùng gan 4 lần. Người ở cấp bậc như ông ấy không thể nào không có thuốc giảm đau cao cấp, chỉ có cơn đau tột cùng của ung thư mới khiến hầu hết thuốc giảm đau mất tác dụng. Tiểu Lý kinh ngạc nhìn Phương Sâm Nham một cái, rồi gật đầu nói, ngài nói đúng. Bác sĩ nói, ước tính lạc quan nhất thì tiến sĩ Velut cũng chỉ còn một tuần nữa thôi. Tam tử không nhịn được hỏi, nếu đã như vậy rồi, tại sao không dùng thuốc phi chính quy? Cái gọi là thuốc phi chính quy chính là những loại thuốc cấm, ma túy. Thực tế, hầu hết các loại ma túy khi được nghiên cứu chế tạo đều dùng để gây mê và giảm đau. Tiểu Lý thở dài, chúng tôi cũng đã thử, nhưng sau khi dùng một lần, tiến sĩ Velut đã thẳng thừng từ chối. Vì loại thuốc này không giúp ích gì cho sức khỏe của ông, tuy có thể giảm đau, nhưng khi có tác dụng, nó cũng sẽ gây nhiễu loạn tư duy. Tiến sĩ Velut biết mình không còn nhiều thời gian để lãng phí, vì vậy ông đã chọn thả suy nghĩ trong cơn đau đớn tột cùng. Vì người thân, con người ta thường bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc vào những thời khắc quan trọng nhất. Đá tảng cũng thở dài. Tiểu Lý đã quay lại, dẫn họ đi vào phòng điều khiển phòng ngự, buôn một câu thở than. Thế nhưng, tiến sĩ Velut cả đời không kết hôn, ông ấy lại là con một, ngay cả họ hàng bạn bè cũng rất ít gió cát mịt mù, những tầng mây dày đặc đè nặng xuống mặt đất. Trong gió còn lẫn cả cát sỏi và rễ cỏ, quất vào mặt hơi đau rát, thậm chí còn cố tình lướt qua khóe miệng, khiến người ta hễ định mở miệng nói là cảm nhận được vị mặn và chất đặc trưng của cao nguyên. Ken một tiếng, một đồng xu được tung lên, xoay tít trong không trung rồi rơi vào lòng bàn tay, để lộ khuôn mặt của một gã đàn ông buộc tóc đuôi ngựa trông có vẻ lẳng lơ, chính là Carlos. Ồ, đây là kẻ tẹt Sicily trong truyền thuyết sao? Một nơi hoang vu thế này mà lại là địa điểm thực hiện bước cuối cùng trong nhiệm vụ quan trọng của chúng ta ư? Tôi chẳng thấy có thành phố nào ở đây cả. Người Trung Quốc làm thế nào mà nhét được hơn 1 triệu người xuống lòng đất ở đây vậy? Họ không sợ bị chết đuối như chuột trong hang à? Ý miệng, Carlos. Giọng nói của người này rất quen thuộc, trầm thấp, uy nghiêm, nhưng lại có chút khàn khàn, chính là Loki. Loki lúc này có chút khác biệt so với trước đây. Giáp mặt của hắn dường như phát ra ánh sáng xanh nhạt nhạt, ngay cả vết sẹo trên ngực cũng ánh lên một màu xanh biếc. Nói một cách hài hước, hắn trông như thể vừa rơi vào một bình mực xanh khổng lồ, sau đó bị trà sát dữ dội mà vẫn không phai màu. Tất nhiên, chỉ có cây trường thương cấp truyền thuyết sau lưng hắn vẫn toát ra vẻ sắc bén vô song không thể xóa nhòa. Cắt lốt núi bay. Sau lưng hắn còn có một người đàn ông cầm kiên. Gã này thuộc loại người chỉ cần nhìn một lần là để lại ấn tượng sâu sắc, bởi vì tay gã cầm tới 2 chiếc kiên. Một chiếc kiên tỏa ra ánh sáng vàng sẫm, chiếc còn lại thì rực lên ánh sáng màu đỏ máu. Chiến binh 2 kiên. Kiên vừa là vật bảo vệ, vừa là vũ khí mạnh mẽ của gã. Người này cũng là chiến hữu trung thành của Loki, một mờ tờ lừng danh trong cộng đồng kẻ thức tỉnh. Rút thép. Mấy kẻ như Low Cost rẻ ở so với danh tiếng của gã thì chỉ là sự khác biệt giữa một tuyển thủ vòng loại của đại hội thể thao cấp tỉnh và nhà vô địch toàn quốc. Nếu không có người đàn ông tên rút thép này, thì dù là Loki cũng không dám để Cutlass và những người khác chia quân đến New York. Cutlass rõ ràng không có lòng tự trọng cao và cũng đã bị hai ông lớn mắng mỏ quá nhiều, nên hoàn toàn không để bụng lời khiển trách vừa rồi. Lúc này, hắn lại đi đến chỗ mấy khế ước giả kia. Năm khế ước giả này thuộc một đội tên là Sinh Tử, được Loki bỏ tiền ra thuê để làm việc vặt. Cutlass nói với một pháp sư dẫn đường trong đội Sinh Tử một cách không khách khí, "Này, anh có chắc là mình không dẫn sai đường không đấy? Cái nơi hoang vu quỷ quái này làm sao có thể có một thành phố triệu dân được? Lại còn là thành phố ngầm nữa. Thời gian của chúng ta rất gấp, chỉ còn 10 tiếng nữa là hết hạn rồi." Tên pháp sư rất bực bội nói, "Nhưng thông tin anh đưa cho tôi rõ ràng là gần kẻ Tẹt Xì Ly, và đây đúng là kẻ Tẹt Xì Ly. Tôi chắc chắn điều đó, Linh Dương Tây Tạng ở đây nổi tiếng thế giới mà."
Thử.
Cắt Lốt ngạc nhiên nói, đây là quê hương của Linh Dương Tây Tạng. Đây là quê hương của Linh Dương Tây Tạng ư? Cùng lúc đó, người nói ra câu này còn có Phương Sâm Nham. Tiểu Lý gật đầu. Đúng vậy, căn cứ của chúng tôi nằm ở rìa khu vực kẻ Tessili. Lúc này, Tư đột nhiên lên tiếng, tôi có một chiếc khăn choàng xạ ở Tus, hình như được dệt từ lông tơ của Linh Dương Tây Tạng dụng xuống lúc thay lông, tuyệt vời lắm. Lông tơ của Linh Dương Tây Tạng rất mịn, đường kính khoảng 11.5 mm, bằng 3/4 lông dê cắt mịn và 1/5 sợi tóc người. Cách kiểm tra cũng rất độc đáo, chỉ có khăn choàng xạ ở Tus chính hiệu mới có thể dễ dàng luồn qua một chiếc nhẫn. Độ mịn, bền và đàn hồi của nó quả là không thể bàn cãi. Tiểu Lý thở dài một hơi nói, thưa cô, cái gọi là dụng lông chỉ là lời nói dối do những kẻ buôn bán xạ ở Tus bịa đặt và lan truyền, rằng Linh Dương Tây Tạng sẽ dụng lông trong các bụi cây và họ thu thập số lông đó để gia công. Nhưng thực tế là Linh Dương Tây Tạng đúng là có thay lông tơ tự nhiên mỗi mùa hè, nhưng vì chúng sống ở những khu vực không người và lông dụng tự nhiên rơi lả tả, bay theo gió cùng với bước chân của chúng, nên hiện tại hoàn toàn không thể thu thập được. Vì vậy, chiếc khăn choàng của cô thực chất đồng nghĩa với việc 5 con Linh Dương Tây Tạng đã bị giết để lấy lông.